Chương 1, lời mở đầu. Tác giả: Tà Lao Ma. Lời mở đầu: Xin chào tất cả mọi người của ta, ta tên là Tà Lao Ma, hôm nay ta sẽ bước đầu lý giải về thế giới mà ta đã dày công tạo thành thiên hạ này của ta. Tà Lao Ma được tạo nên thành tam thiên. Thiên của ta có nhất trọng thiên của nhân loại, nhị trọng thiên của yêu vật, tam trọng thiên ta dành cho ma. Để phân chia cả ba tam thiên được cân đối, ta tạo ra những mãng mù sa mạc, hoang mạc ngăn cách nhất và nhị trọng thiên. Sa mạc này ta đặt tên nó là Tử Cấm Kỳ Hải. Tiếp đến, ta nặn ra những dãy trường sơn, hào lĩnh trùng trùng điệp điệp cao ngút ngàn để phân chia nhị và tam trọng thiên, lấy tên là Phân Mạch Hoàng Sơn. Sau đó, ta đào từng lớp lớp trung tâm của tam và nhất trọng thiên hình thành một con sông lớn, xa ngút ngàn, đứng đầu này mà chẳng thấy đầu kia, ta gọi nó là Vô Tận Hoàng Hà. Cuối cùng, trong mỗi từng trọng thiên, ta phân ra làm những giới lớn nhỏ khác nhau. Sau hơn mấy nghìn năm kể từ lúc ta tạo ra thế giới này, nhân yêu ma đã không còn bình yên như trước nữa, chúng thông đồng bán đứng lẫn nhau tạo ra những làn sóng chiến tranh. Tuy nhiên, khi tạo lập thế giới này ta đã bỏ quên mất việc gia cố không gian của cả tam trọng thiên. Dẫn đến việc cứ mỗi 1000 năm thì cả tam trọng thiên sẽ xuất hiện những lỗ hổng không gian, xuyên thông với cả tam trọng thiên đem quân chinh chiến khắp nơi, tổn thất nặng nề nhất chính là nhất trọng thiên của nhân loại. Không chỉ tổn thất về sự người sức của mà nhất trọng thiên còn từng bị yêu ma hai nhà độc chiếm. Thế nhưng, người chưa được lâu thì yêu ma đã phải bị đánh cho tan tác hoa lá bởi chính sự xuất hiện của một kỳ tài nhân loại. Buộc chúng phải di rời trốn chui trốn núi, bó buộc ở những thâm sơn cùng cốc. Nhận thấy việc này, vị đại năng của nhân loại kia ngay lập tức nghĩ ra một ý rằng sẽ không truy cùng giết tận yêu ma mà vẫn cứ để chúng sinh tồn phát triển, lợi dụng việc đó để các thế hệ sau có cái mà rèn luyện thực chiến, thử thách bản thân, trau dồi ma luyện bản tâm. Nhưng mà ngồi ngoài nhìn bọn chúng đánh hoài cũng chán, thế là ta quyết định cứ để tự cho bọn chúng tự sinh tự diệt, còn ta xuyên không đi chơi đến các nơi khác. Trải qua một hồi thời gian rất lâu, cuối cùng ta tìm thấy một nơi gọi là trái đất. Nơi này rất khác biệt, ở đây còn người mặc đồ rất kỳ dị không giống với cách mặc đồ của ta và thế giới của ta. Ở đây, yêu thú cũng có nhưng cũng chỉ là phàm thú bình thường, nhân loại cũng chỉ đáng dừng ở ngưỡng cửa cấp bậc của phàm nhân như thế giới của ta, trí thông minh thì cũng được. Tuy nhiên, điều khiến ta cảm thấy thích thú chính là ở đây có nhiều thứ mà nhân loại ở đây hay gọi là máy bay, xe máy, ô tô. Mới lần đầu nhìn vào ta cứ tưởng là bản thân đang gặp những con yêu thú quái thai kỳ dị nào đó nữa chứ. Thế là trong phút chốc ta nghĩ ra một ý kiến điên cuồng, chính là chuyển sinh, xuyên không một linh hồn ở thế giới này sang thế giới của ta để xem cách nó sẽ tồn tại ở đó như thế nào. Vậy là ngay tức khắc ta bắt đầu chuyển đi linh hồn của một tên sinh viên trường thiết kế đồ họa các loại phim, hoạt họa, anime, nhập vào một tên tiểu tử trong một giới nhỏ của nhất trọng thiên. Mọi người hãy cùng lão phu nhìn xem sự trưởng thành của tên xuyên không này như thế nào a. Chương 2, cô nhi tương kiến. Tác giả: Tà Lao Ma. Đại Việt giới, Thanh Sơn Thành. Đoạn tam cố lên. Sắp tới rồi. Cố lên chút nữa. Hắn giật mình tỉnh dậy, thân thể run một hồi, đầu đau dữ dội như có cái gì đó đang ảo ạt nhấn chìm đại não của hắn. Cơn đau có thiên hướng thuyên giảm đi lúc này hắn mở mắt ra thì liền thấy một tên hán tử đang bế hắn chạy điên cuồng đi đâu đó. A a a a, ngươi tỉnh. Đến rồi. Trong khi bản thân hắn còn đang ngu ngơ còn chưa biết gì hết thì tên hán tử bế hắn tự nhiên thả hắn xuống một cái ầm lên chiếc giường thì phải, miệng không ngừng kêu to, thân đại phu mau mau xem tình hình vết thương của Đoạn Tam thế nào. Đến lúc này, ba hồn bảy vía của hắn mới ổn định lại và chợt nhận ra rằng mình đã chết trong vụ tai nạn và xuyên không đến thế giới này. Hiển nhiên là ký ức của thân chủ này và hắn đã dung nhập vào với nhau rồi. Bấy giờ hắn mới ngỡ ra tên của hắn ở kiếp này là Đoạn Tam, còn tên hán tử kia là Đồ Sơn mà bình thường hắn hay gọi là Đồ Tử. Hắn và hán tử đều là cô nhi từ bé, lên 7 tuổi thì liền biết nhau do được một gia tộc phạm nhân nhận làm thư đồng. 6 năm trước, khi ấy hắn cùng với Đồ Sơn được 13 tuổi thì may mắn được đi theo hầu hạ gia tộc lên Thanh Sơn thành bái kiến một vị tiên nhân. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, gia tộc mà bọn hắn đi theo hầu hạ nữa đường gặp phải mã tặc. Lúc ấy thân ai nấy lo hắn và Đồ Tử cũng điên cuồng bỏ trốn. Không biết sao chạy loạn mấy ngày trời lại đến được Thanh Sơn thành. Sau đó hai người liên tục thay phiên túc trực chờ đoàn xe nào đó rồi trà trộn đi vào. Sau khi được chửi trị xong hắn được Đồ Tử bế con ra ngoài. Trên đường đi hắn thầm thở dài, nghĩ, có vẻ như là kể từ bây giờ Đoạn Tam chính là tên mới của ta à. 2 năm sau, phủ thành chủ Thanh Sơn Thành. Phủ thành chủ thực chất chính là một gia tộc họ Thanh có lịch sử cực kỳ lâu đời, nghe nói họ tọa trấn ở đây kể từ khi mà Thanh Sơn Thành bước đầu được thành lập. Trải ra nhiều đời truyền nhân, biến cố có mà phúc lợi cũng con nên mới duy trì và phát triển Thanh Sơn Thành như bây giờ, xem như cũng là có chỗ đứng trên giang hồ của Đại Việt giới cư trú cũng gần 2 năm, Đoạn Tam mơ hồ nhận ra được luật lệ giang hồ ở Đại Việt giới. Tại đây, muốn có tiếng nói bắt phải có thực lực, lấy võ làm bản cân để so sánh, đối chiếu. Và đương nhiên phủ thành chủ luôn đối với võ đạo là việc coi trọng hàng đầu. Ngoại trừ một số đệ tử dòng chính Thanh gia được dạy dỗ đàng hoàng có bài bản, thì Thanh gia còn khuyến khích chiêu dụ những võ giả có thực lực hơi thấp vào những tiểu đội canh phòng, trực gác Thanh Sơn Thành. Đổi lại họ được nhận công lao mỗi tháng, được tham quan học hỏi những công pháp võ kỹ của Thanh gia ở ngoại gia nếu đạt được điểm cống hiến tương ứng. Còn công pháp nội gia thì chỉ có đệ tử dòng chính Thanh gia được quan sát tu luyện. Chính vì điều này là mấy năm nay thực lực của Thanh Sơn Thành tăng trưởng nhanh chóng, được xếp mà hạng thứ 7 trên tổng 17 thành ở khu vực độc lập này. Nhắc đến đây Đoạn Tam mới tra lại ở Đại Việt giới này lấy ngũ đại môn phái làm chủ chốt, gồm Thiên Tuyệt Các, Cổ Kiếm Lâu, Hỏa Vân Tông, Bắc Nguyệt Tả phái Ma Kha Tự. Khu vực độc lập 17 thành là nằm ở phía đông nam của Đại Việt giới. Lại nói về Đoạn Tam và Đồ Tử, sau khi được phụ thành chủ nghiệm chứng linh căn, Đoạn Tam mới biết được hóa ra hắn thuộc thổ hệ linh căn, còn Đồ Tử thì chỉ là lôi hệ ngụy linh căn, kém xa tư chất thổ hệ chân chính của Đoạn Tam. nguyên vốn phủ thành chủ dự định bài trừ đồ tử ra khỏi danh sách, nhưng nghĩ lại, năm nay người có linh căn lên đây thi tuyển tương đối ít ỏi nên mới cho đồ tử vào luôn. Trong 2 năm mài công rũa kỹ ở ngoại phủ, đoạn tam của linh hồn kiếp trước đã may mắn đột phá bình chướng khai điển ngay ở năm đầu tiên, trở thành ngoại cảnh luyện gia võ giả. Cho đến 3 tháng kế thì hắn chuyên tâm tu học võ kỹ lấy được từ tàng thư các của ngoại phủ. 5 tháng tiếp nữa ở ngoại phủ đột phá lên ngoại cảnh luyện gia tiểu thành. Còn lại 3 tháng cuối cùng trong 2 năm thì gặp bình cảnh, dậm chân tại chỗ. Ngược lại với đồ tử thì vì chỉ có tư chất ngụy linh căn, nên quá trình tiến triển hơi chậm, cho đến khi hắn linh hồn xuyên không nhập vào thể xác này thì vừa tròn 2 năm mới khai mở đan điền, bước chân vào ngoại cảnh luyện gia. Ngay khi đồ tử đánh vỡ bình cảnh tiến lên ngoại cảnh luyện gia thì liền được phủ thành chủ ban thưởng miễn phí chọn lấy một môn võ kỹ trong tầng 1 tàng thư các của ngoại phủ. Đồ tử vốn chỉ là một tên hán tử, sắc to, được thêm cơ bắp cuộn cuộn, lực khí mạnh mẽ, những ngược lại, tâm tính của hắn lại rất đơn thuần, hầu hết đều nghe theo sự chỉ đạo của Đoạn Tam. Tất nhiên, lần đi chọn võ kỹ này hắn điên cuồng chạy ngược chạy xuôi đi tìm hỏi lời khuyên từ Đoạn Tam. Đoạn Tam, Đoạn Tam, có biến rồi. Đồ tử hì hục chạy khắp nơi tìm Đoạn Tam, mặt mày tỏ ra cực kỳ quan trọng, như trời sắp sập vậy. Từ từ ta xem, ngươi làm cái gì cứ toán cả lên, đã bảo việc gì cũng phải bình tĩnh đối phó cơ mà. Đoạn Tam nhíu mày, nặt lại đồ tử một cái. Hì hì, xin lỗi, cơ mà việc này rất quan trọng. Chuyện gì, nói đi, ta còn đi luyện công nữa. Thì là chuyện ta được lên tàng thư các chọn võ kỹ chứ gì nữa. Thử, tưởng cái gì thì cứ vào đó chọn một môn xem thật tốt với bản thân ngươi là được rồi, có gì mà phải đoán cả lên. Đoạn Tam há hộp miệng trước câu nói của đồ tử, quen đồ tử gần chục năm rồi, biết là đồ tử đầu óc đơn giản nhưng nào ngờ lại đơn giản đến thế. Thử cái mốt gì ngươi đã từng vào tàng thư các một lần rồi, nay hay là chỉ cho ta thử môn nào hợp với bản chất cơ thể của ta đi ha. Cái đó cần chỉ. Đoạn Tâm hắn gọng nói nhỏ, đầu tiên ngươi cần loại võ kỹ gì cái đã, kinh công, ngạnh công, tấn công hay ám khí loại gì, a chắc là tấn công đi a, thế ngươi thích dùng vũ khí loại gì? Vũ khí ửng, để coi chắc là truy đi a, được truy, vậy xong rồi, ngươi lại thuộc tính lôi thì lên tàng thư các chọn nên lấy một cuốn dùng truy, loại hệ lôi là được. Cơ mà Đoạn Tam, tư chất ta không tốt có phải nên? Cái gì mà không tốt, ta đã nói với ngươi bao lần rồi, trước mặt Đoạn Tam ta chỉ có người cần cù, chăm chỉ bù lấy thông tuệ, không có kẻ ỷ vào tư chất mà nản chí, hách dịch, nghe chưa, sau này ta mà còn nghe ngươi nhắc lại câu nào như thế nữa thì bằng hữu hữu, huynh huynh đệ đệ giữa chúng ta bỏ đi. Ấy ấy, Đoạn Tam là ta lỡ mồm mà thôi, ta phải đi tàng thư các đây, kẻo còn tu luyện nữa. Hướng thấy bóng đồ tử ngày càng xa dần, Đoạn Tam thở dài một tiếng, đồ tử, hắn tư chất quả thực chỉ là một phần mà thôi, làm gì giúp ngươi ta sẽ cố, mọi phần còn phải trông ở ngươi mà thôi à. Chương 3, đột phá cực hạn tác giả, Tà Lao Ma sau khi chỉ bảo cho đồ tử xong, không để phí thêm thời gian ngay lập tức hắn chạy thẳng một mạch đi luyện công rèn thể. Tại một nơi trên ngọn núi Thường Xuyên, Đoạn Tam hít một hơi thật dài, tâm thần bình ổn trở lại. Hắn bắt đầu di chuyển thân thể tạo thành một thế đánh tới, nghỉ ạ khi lập thế, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm trọng, căng thẳng, tim gan phèo phổi không đập mà rung. Âm thanh răng rắc cạch cạch liên tục vang lên từ bên trong tứ chi của hắn. Thế quyền chuẩn bị ra, gần tay như cánh cung chuẩn bán, kéo giãn dài cực độ. Ngay tức thì, từng đạo âm thanh bang bang nổ ra cứ như thiết truy đánh vào hào môn đại thành. Tan ta tác. Lúc này ra cánh tay Đoạn Tam trong lúc thi triển dường như có thiên hướng hơi bằng đi, một quyền kia tức thì đánh lên hướng về phía vách đá, một âm thanh nứt nẻ, đổ vỡ vang lên tích tắc. Một chiêu này của Đoạn Tam chính là chiêu cuối cùng của bộ võ học mà hắn đã chọn khi đột phá lên ngoại cảnh. Cảm giác như hắn đã luyện thành thạo và vô cùng nhuần nhuyễn với bộ võ học này rồi. Tuy nói bộ Thiếu Lâm La Hán quyền này thuộc loại võ học nhất tinh đê cấp trong tàng thư các ngoại phủ, bị người đời ít động đến nhưng xem ra lời đồn nó yếu kém cũng không phải là thật à. Thoạt nhìn, nếu người khác không tiếp xúc nhiều với Đoạn Tam thì nghĩ hắn có vẻ thật yếu đuối, mảnh khảnh, mỏng manh. Nhưng nếu họ nhìn thấy cảnh này, ít nhất 90 suy nghĩ đó phải thay đổi. Không hề mở miệng hô hào gì cả, hai đôi bàn tay Đoạn Tam vẫn như thiết truy phá thành liên tục tung ra từng chiêu quyền pháp. Chỉ trong giấy lát toàn bộ tất cả 4 chiêu của bộ Thiếu Lâm La Hán quyền đều lần lượt thi triển ra một lần. Từng lớp lớp vụn vỡ của vách đá dần dần rơi xuống dưới chân Đoạn Tam vung quyền ra chiêu đều mãnh liệt cương khí tựa như một tráng tử 20. Có thể nói mặc dù bộ Thiếu Lâm La Hán quyền này thân chủ trước kia của thân thể này đã có luyện tập nhưng hầu hết đều đi sai toàn bộ chân ý của môn võ học này. Chính vì thế, hắn phải bỏ ra những 2 tháng thời gian để luyện lại. Nhưng đôi khi học lại có cái hay cả nó, nhờ vào lần học lại này mà hắn mới có thể thông tuệ ra được toàn bộ những tinh túy được Thiếu Lâm đem ẩn chứa trong môn võ học. Ra là vậy, không có môn võ học nào yếu kém cả, chỉ là do kẻ luyện có hay không thể nhận ra được những tinh túy ẩn giấu bên trong của nó thôi à. Trên con đường tu chân đi tìm cực hạn của võ đạo, thiết yếu nhất vẫn phải là ý cảnh. Thiếu Lâm La Hán quyền của Đoạn Tam, lấy ý chính là phận, lấy cảnh chính là bản tâm. Một kẻ cho dù tài giỏi tới đâu, bản tâm, bản tính yếu đuối nhu nhược, luôn chỉ biết ở hình thức bên ngoài thì dù cho có biến đổi võ học sao cho đẹp mắt, hoàn mỹ đến cỡ nào cũng không thể vươn lên đạt đến ý cảnh. Thế nhưng, ý cảnh cũng chẳng phải là củ cái trắng đầy đường mà ai muốn có là có được. Võ học càng cao thì độ khó ngộ ra ý cảnh càng hư vô mù mịt, tuy nhiên nếu thành công ngộ ra được thì sẽ giúp cho người luyện nhất phi trùng thiên, thực lực tăng mạnh đột ngột bất ngờ. Ngược lại, mặc dù Đoạn Tam đã ngộ ra được tinh túy của Thiếu Lâm La Hán quyền nhiều đó vẫn chưa thể nói rằng hắn đã ngộ ra được ý cảnh. Tuy biết bản thân đã nhận ra được tinh túy tiểu trong môn quyền pháp này rồi nhưng Đoạn Tam vẫn rất cần cù, chăm chỉ đâm Thiếu Lâm La Hán quyền diễn luyện lại thêm mấy lần nữa. Thiếu Lâm La Hán quyền chiêu thứ nhất La Hán phục yêu, chiêu thứ hai Hàng phục Phật pháp, chiêu thứ ba Cản Cản đạo định, chiêu cuối cùng Bài Vân đảo hải, mỗi chiêu thức hắn ra đều vô cùng chuẩn xác, không lấy một tia sai lầm, hay sơ hở. Có thể nói môn võ học này hắn đã luyện tới đại thành, nhưng muốn ngộ ra ý cảnh ẩn chứa bên trong thì vẫn còn phải thực chiến, rèn luyện bản tâm, bản ngã. Từ khi mặt trời lên đỉnh cho đến khi mặt trời đã xuống núi, Đoạn Tam vẫn một mực ở lại luyện quyền. Sở dĩ hắn muốn làm như thế là vì hắn biết sức hắn vẫn còn dư nhiều, muốn xem thử cực hạn của bản thân là bao nhiêu. Đồng thời, ở kiếp trước hắn là sinh viên năm tư khoa thiết kế đồ họa, nên cũng hay thường xuyên xem mấy bộ kiếm hiệp tiên hiệp. Thấy mỗi khi ai đó luyện công đến cực hạn của bản thân thì thường hay đột phá chướng bích bình cảnh nên hắn cũng muốn thử. Cũng chẳng dần dà chi mất thời gian, Đoạn Tam liên tục đánh ra từng chiêu, quyền phong gầm gào như hổ giống, mơ hồ như có sự hiện hữu của một yêu thú loại hổ nào đó. Đánh mãi, cho đến khi gần nửa đêm, lúc ấy hắn đã bắt đầu thấm mệt, gân cốt có dấu hiệu rệu rã, mệt mỏi. Nhìn lại lên vách đá bị Đoạn Tam hành hạ thấy mà thường, gần mấy chục lỗ chỗ, lõm chõm hiện rõ nguyên hình. Vách đá nứt vỡ, mấy chục cái lỗ chỗ lõm chõm như hang động cỡ nhỏ hiện ra, gạch đá dập nát khắp nơi. Đúng lúc này, thân thể Đoạn Tam vang lên tiếng nổ đùng thật nhỏ xen lẫn những âm thanh lách cách như tiếng nước chảy, giống như trong cơ thể hắn có địa phương nào đó bị đạp vỡ chấn nát, ta vậy mà đạt tới luyện ra đại thành. Đoạn Tam vui mừng thốt thành lời. Chương 4, lôi giáp công tác giả, Tà Lao Ma. Đoạn Tam vui vẻ lao đi mồ hôi trên mặt, tâm trạng hắn lúc này quả thực rất tốt. Chả biết đồ tử có chăm luyện tập võ công không nữa đây. Ngồi xuống nghỉ ngơi chừng một khắc, hắn liền đứng dậy, ngập nghiễng rời chân về nhà. Kể từ khi đến Thanh Sơn Thành, Đoạn Tam và Đồ Sơn đều dựa vào nhau mà sống, lúc đầu ở cuộc sống có phần khó khăn gian nan. Nhưng sau lần được trúng tuyển vào ngoại phủ Thanh gia, thì mới là lúc mà vận thế của hắn chuyển biến. Ít lâu sau, Đoạn Tam về đến nhà, vừa mở cửa bước vào, thấy bản mặt của đồ tử ngó ra hắn liền hỏi, "Đồ tử, ngươi đã chọn xong rồi, võ kỹ tên gì?" Đoạn Tam cũng hơi ngạc nhiên hỏi, bình thường khi thấy Đoạn Tam về nhà vào giờ này, đồ tử đã nằm om om trên giường, ngáy như chết rồi. Thế mà hôm nay, lại chưa ngủ, còn ngồi chăm chăm đọc cái gì đó. Đồ tử cố gắng nở một nụ cười gỡ ép, "Chọn rồi, cơ mà trước tình cảnh đồ tử lắp ba lắp bắp, Đoạn Tam liền nhận ra có biến, cơ mà cái gì, ngươi chọn không ra." Không nhanh không chậm hắn liền vơ lấy một chiếc ghế nhỏ gần đó xách lên rồi ngồi xuống đối mặt với đồ tử hỏi đồ tử lắc đầu. "Nhầm võ kỹ, nhầm hệ võ kỹ." Đoạn Tam dồn dập hỏi, hỏi mãi cho đến một lúc sau, "Thế chứ ngươi chọn cái gì?" Đoạn Tam quát tầm lên, quả thực sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn, hỏi câu nào đồ tử cũng lắc đầu, toàn lắc đầu không, cái lưỡi như bị cắt đi đấu mất vậy. Là công pháp dùng truy hệ lôi tàng thư các ngoại phủ không có. Rồi ngươi không chọn bản nào cả, tay không ra bể." Vừa nghe đồ tử nói, Đoạn Tam thầm giật mình. Hắn nghĩ, đừng nói tên này lên tìm không có võ kỹ hệ lôi dùng truy nên từ bỏ tư cách miễn phí chọn võ kỹ đi à. "Ngươi điên, chọn chứ ta có chọn nhưng mà lại không biết phải luyện ra sao cả cái võ kỹ đó không nói cách luyện." Nhìn thấy Đoạn Tam quát tầm lên đồ tử đâm ra sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, lúc nào đi đâu, ăn cái gì, làm gì đều có Đoạn Tam ở bên, có những lúc gặp vấn đề suýt bị đánh, cũng một tay Đoạn Tam hóa giải vấn đề giúp hắn. Hắn sợ sau này, Đoạn Tam thấy hắn ngu ngốc quá nên bỏ rơi, không chơi với hắn nữa. "Làm gì có chuyện võ kỹ không có cách luyện đưa điển tịch võ kỹ ta coi." Đoạn Tam nhíu mày, cơn giận rơi đi hắn nhìn đồ tử nói. Biết ngay là Đoạn Tam có cách đồ tử ngay lập tức vui vẻ, hớn hở lộn cuốn điển tịch trên bàn đưa cho hắn. "Đây này, ngươi xem đi. Lôi giác công." "Lôi giác công, đặc tính công pháp, ổn trọng, độ khó khi tu luyện, trung đẳng, cần ngoại vật tu luyện, không. Loại võ công phụ trợ nội ngoại kiêm tu, thân thể càng cứng cắp thì võ công càng được phát huy. Chủ yếu cương ngạnh tập trung vào phòng thủ, lấy cương chế cương. Đề nghị, không có thân gia mạnh mẽ thì không nên chọn lấy. Bước vào giai đoạn luyện ra giáp môn, sẽ có 3 cảnh giới, một hạ sơ quan, luyện khí kình ở các chi thành các lôi giáp môn. 2 trung ban quan, kết nối thân và các chi lại với nhau, đạt đến bán lôi giáp. 3 hậu thành quan, thu hẹp giáp môn, tăng phúc về tốc độ lẫn về phòng ngự." Trầm ngâm một hồi thì Đoạn Tam mới thở dài nghĩ, xem ra tên này cũng không quá ngốc, biết bản thân đô còn mạnh khỏe, lực lượng cơ bắp hơn người thường nên chọn môn công phu này, nhưng mà biết chỉ tên ngốc này luyện sao cho ra lôi giáp đây. Làm sai không khéo hình tượng của ta bị mai một, quả này khó a. Thôi kệ, cứ bảo tên đại ngốc này theo mình luyện tập thân thể cũng được. Đoạn Tam nghĩ thầm. Được rồi, kể từ bây giờ, mỗi sáng sớm ngươi theo ta đi luyện tập thân thể, để kích thích quá trình luyện lôi giáp môn ở các chi cái đã. Đoạn Tam phun ra một câu chắc địch, đầy quả quyết. Chương 5, giáo án khắc nghiệt tác giả, Tà Lao Ma. Cái năm, sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ, chưa sáng hẳn, dậy Đoạn Tam bước đến đánh vào chân đồ tử vài cái tê ực. "Dậy làm cái gì, cơm gà còn chưa nấu xong." Đồ tử ngủ mê, ngón tay còn đưa vào miệng mút tỏ ra rất vui vẻ thích thú. "Cái thằng ngốc này còn không dậy cho lão tử." Đoạn Tam hơi tức giận đã đồ tử ngã nhào ra đất. "Mới tối hôm qua đây, còn hô hào ta sẽ luyện tâm chăm chỉ, dậy sớm luyện công, chịu khó, bợ lạ các thước. Vậy mà." Sau khi đánh thức đồ tử tỉnh dậy thành công, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cái gì đó, sau khi chuẩn bị xong đem nó đặt trước cửa nhà, nói, "Được rồi, bài tập đầu tiên cho ngươi hôm nay." Đoạn Tam nhìn đồ tử nói xong rồi đi vài bước đến bên cạnh hai chiếc thùng gánh nước đựng đầy nước. Hai chiếc thùng gánh nước này đều to cùng cỡ nửa người, thoạt nhìn lớn vô cùng. Đoạn Tam hô lên một tiếng, hai chân giang dạ thế trung bình tấn, hai tay chộp lấy cái quai cầm của hai thùng nước, rồi dùng lực của cơ thể, lập tức ngải gánh nước xe dịch khỏi mặt đất. Đồ tử đứng một bên nhìn, không ngớt tán thưởng nào là, "Giỏi quá, ngươi đỉnh quá," khiến cho Đoạn Tam cũng có phần đắc chí. Ngược lại, hắn càng nể mình hơn, trước đây chỉ có người ta dạy hắn, không ngờ giờ hắn dạy lại người ta, xem ra nghề dạy học cũng không khó như hắn tưởng tượng. "Được rồi, tới lượt ngươi, nâng nó lên 200 lần cho ta một khắc sau." Khi đã hoàn thành quá trình giảng giải cho đồ tử hiểu, Đoạn Tam phong tha đi tới chiếc ghế dựa, tựa lưng vào đó, giám sát nhất cử nhất động của đồ tử. Quả thực, hắn biết rằng mới ban đầu mà đã bắt đồ tử nâng hai gánh nước lớn gần nửa người là điều hơi quá sức với đồ tử. Nhưng lại nhớ đến hắn có thân cường tráng đô con, săn chắc nên nghĩ cũng chẳng hề gì. Ban đầu, nâng được vài cái, đồ tử tỏ ra khoái chí lắm, ai ngờ, đoạn tam, hai tay ta mỏi quá, nghỉ một chút có được không? Nghỉ ngơi, mới luyện chưa quá 100 lần mà đã muốn nghỉ, đây là tội vi phạm luật lệ tu luyện thân thể, phạt nâng thêm 200 lần. Thứ hai, chưa có sự cho phép của người giám sát chỉ bảo, đã tự tiện dừng lại, phạt thêm 100 lần nâng hai gánh nước nữa. Tổng cộng từ giờ đến canh 6 người phải ân hết cho ta toàn bộ 400 lần. Thiếu một lần là nâng lại. Có thể nói bất lực là những từ có thể diễn tả tâm trạng lúc này của đồ tử. Lại dừng, nâng lại cho ta. Dừng tiếp, nâng lại nâng lại. Nâng lại. Từ canh 5 cho tới gần giữa trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh, mà đồ tử vẫn chưa thể nâng xong, phương thức luyện tập và giáo án này của đoạn tam quả thực đã là ác mộng của đồ tử. Chưa kể, đến giờ cơm, hắn còn không cho đồ tử ăn mà lại đem mấy bát cơm cùng canh, cá, thịt, rau ra để trước mặt đồ tử, còn mình thì ngồi đó vừa ăn vừa quan sát đồ tử nâng gánh nước. Luyện mãi cho đến trời tối, đoạn tam mới cho đồ tử dừng vào ăn cơm. Thanh sơn phía sau thanh sơn thành cách gần 100 mét. Tại sâu bên trong khu sơn giã này có một cái thác nước rất mạnh, sóng chảy ào ào, tuôn ra không ngớt. Đoạn tam thân uy nghi chắp tay sau lưng đứng tại bên bờ, trong lòng hắn đang giữ một chiếc đồng hồ cát, miệng thì đang rầm rầm tính toán điều gì đó. Nhanh, bơi nhanh hơn nữa. Đoạn tam mặt không biến sắc quát mỗi lúc càng nhiều hơn. Nhìn lại bên dưới dòng thác hiện lên một thân hình nhân loại không ngừng di chuyển, hiển nhiên không ai khác ngoài đồ tử. Theo như những kinh nghiệm tập thể thao ở kiếp trước của đoạn tam, thì bơi mặc dù chỉ là một môn thể thao đơn giản, nhưng lại là một phương pháp rất tốt trong giáo án bồi dưỡng đồ tử luyện thể. Không giống với cách luyện tập dùng tay nâng hai gánh nước lên cao, phương pháp bơi này có hiệu quả giúp chi việc lưu chuyển máu huyết trong cơ thể được thân chủ kiểm soát tốt hơn. Điều này cực kỳ có lợi cho tất cả các chi của cơ thể. Đây là phương pháp rất có dụng ý của đoạn tam, khi mà lôi giáp công quan đầu tiên là luyện ra lôi giáp ở các chi dưới thác nước, khó chịu quá, hay ngừng lại một chút. Đồ tử vừa bơi vừa suy nghĩ không ngừng, tuy nhiên ý nghĩ đó vội vàng bị dập tắt bởi sống với đoạn tam một tháng nay, làm gì có chuyện mà đoạn tam cho đồ tử nghỉ ngơi, sơ ý dừng lại một chút là bị bắt tập lại liền thế nên dù có bơi ngược chiều dòng chảy của con thác, đồ tử cũng không dám ngừng, ngược lại không ngừng huy động tay, hai chân quạt tung tóe, bơi tới lui, bơi xuôi bơi ngược gần mấy chục lần, nghe mấy chục lần thì có vẻ ít nhưng nhìn lại chiều dài của cái thác chừng cũng gần 500 mét. Hừ, ngươi làm cái gì chậm như rùa vậy nhanh, đẩy nhanh tốc độ nữa lên khác với sự đau khổ kia của đồ tử, đoạn tam ở trên bờ vẫn lạnh lùng hú hét, thúc giục. Biết đoạn tam là người cực kỳ ghét những tên chưa làm đã vội từ bỏ, không có ý chí, cần cù. Nên đồ tử dù tự nhủ dù có chết cũng sẽ phải luyện cho xong bài tập này, chưa hoàn thành mà ngóc đầu nghỉ ngơi là xác định được thưởng thêm 100 lần bơi nữa, nghĩ đến tôi cũng đã khiến đồ tử nổi cả da gà. Trong giây phút bất lực đó, đông dưng từ trong cơ thể đồ tử có một cái gì đó như được giải phóng hẳn ra, hai tay hai chân tên ngốc này dường như có lại khí lực, không ngừng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành bài tập. Đương nhiên, đồ tử cũng cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, mặc dù không biết luồng sức mạnh tới chỗ nào, nhưng mơ hồ hắn cũng nhận ra được điều gì đó, ánh mắt đồ tử ánh lên một nét hưng phấn, thoải mái dị thường. Cực hạn thân thể, hắn đã đột phá. Trên bờ, trông thấy dị biến nổi ra, Đoạn Tam cũng là dân trong nghề nên vô cùng hiểu rõ, thoáng một cái hắn nở một nụ cười mịn. Đồ ngu, chớ mất đến một khắc vừa mới ngóc cái đầy lên định khoe thành tính của bản thân phi ngây lập tức bị Đoạn Tam cầm đầu nhúng thẳng xuống nước quát. La thì la thế thôi, nhưng đồ tử biết, Đoạn Tam làm như thế, tất cả cũng đều là vì hắn, mặc dù có hơi bạo lực một chút. Lúc lên bờ, bước chân đầu tiên đồ tử đã cảm nhận được sự khó khăn nào đến, hai tay đau nhức, không cử động được, chân mệt mỏi ra rời, đến cả hít thở còn không đều, tuy nhiên thân thể lại có cảm giác tăng trưởng tiến bộ hơn mấy tháng trước. Chương 6, giáo án khắc nghiệt 2, tác giả, Tà Lao Ma ta nói rồi, có thưởng thì cũng phải có phạt, hiện phạt ngươi chạy từ đây về Thanh Sơn Thành không được nghỉ, sau đó lại chạy quanh Thanh Sơn Thành thêm 20 vòng nữa mới được nghỉ ngơi về nhà. Ta có việc đi trước, coi mà làm cho đàng hoàng, thất trách là chạy lại lúc đó đừng nói sao ta khó này khó nọ. Đoạn Tam như ông cụ non, ban hành mệnh lệnh Đoạn Tam tiếp tục chặt đầu, ngoài ra nếu có ý kiến gì thì nói đi, sau này đừng có mà cằn nhằn than phiền ta hành hạ ngươi đấy. Lão đại, đệ có ý kiến, lúc nữa tập ơi, đệ đã hình như có cảm giác đột phá cực hạn thân thể rồi thì phải. Phải chăng có thể nào bắt đầu tập lôi giáp công được chưa vậy? Đồ tử nhìn thẳng Đoạn Tam hỏi, lấy cuốn lôi giáp công gần cả tháng nay rồi mà vẫn chưa thể bắt đầu luyện được chút mánh nào, ít nhiều cũng làm hắn cảm thấy nóng nổi lẫn mong chờ. Mặc dù thân thể ngươi cường tráng nhưng lôi giáp công hiện ngươi còn chưa thể luyện được tại sao? Đồ tử thắc mắc cực kỳ, một tháng qua ngoại trừ luyện tập, ăn ngủ, thời gian còn lại hắn lúc nào cũng nghĩ đến một ngày mình dùng lôi giáp công sông pha giang hồ, rồi chém giết yêu thú, làm nhiệm vụ. Đoạn Tam nhíu mày thanh giọng như gắt nói, ta là lão đại vừa là sư phụ của ngươi, đã nói chưa thể luyện là chưa thể luyện, còn muốn luyện thì tự mình luyện đi. Đừng mò mò theo ta nữa, nghe đến đây sắc mặt đồ tử chợt động. Đang quay người dự định rời đi thì bỗng Đoạn Tam lên tiếng, "Còn nữa lúc nãy ngươi gọi ta là gì?" "Lão đại." Đồ tử trả lời nhanh như cắt. "Vậy lời của lão đại người có nghe không?" "Tất nhiên là tin rồi." Đồ tử ngây người cười đáp, "Vậy chạy đi." "Cái gì vậy lão đại, chẳng lẽ là Bách Đoạn Cao?" Đồ tử nhìn một bình sứ nhỏ trên tay hơi sửng sốt hỏi. "Ừm, cho ngươi, bôi lên đi cho chóng hết đau." Đoạn Tam ung dung mặt không biến sắc chỉ có giọng nói hơi hiền hòa nói rồi quăng chiếc bình sứ lên cho đồ tử. "Thôi thôi, để không bôi cái đó lên người đâu. Bôi lên cứ như là càng đâu dữ dằn hơn nữa." "Ừ, không bôi, đến bao giờ thì ngươi chữa lành vết thương, đến bao giờ thì mới có thể luyện ra lôi giáp công, không bằng ngươi từ bỏ luôn đi." Đến nước này Đoạn Tam đã hết biết với tên ngốc này rồi, thuốc chữa thương mà không thèm dùng, luyện tập thì lợi khóc lên khóc xuống mà ngày nào cũng than hỏi bao giờ luyện ra lôi giáp. Chưa hết, vì chỉ bảo cho đồ tử mà hắn đã tiêu tốn của bản thân đi một tháng thời gian rồi. Tức giận là điều không thể tránh khỏi. Được được rồi đệ bôi, là được chứ gì. Thấy Đoạn Tam nổi giận lôi đình, đồ tử giận mình sợ hãi, thút thít chạy tới cầm lọ sứ bôi lên người. Bình sứ này đơn giản chỉ là bình thuốc do Đoạn Tam từng vô tình đọc được ở gia tộc phàm nhân nên cũng có thể nói đây là độc môn phối trí của riêng hắn. Dùng để trợ giúp cho việc tu luyện thân thể, trước giờ hắn vẫn luôn dùng từ đó, tuy nhiên khi lên ngoại cảnh luyện ra đại thành thì dường như công hiệu cũng dần giảm sút. Ngồi đó trông chừng cho đồ tử bôi thuốc lên rồi hắn mới đứng dậy bước chân ra khỏi nhà. Chương 7, Yêu Nguyên Xâm Lâm tác giả, Tà Lao Ma về đến nhà, ngó thấy đồ tử còn đang luyện thể, Đoạn Tam nhanh trí đóng kín cửa lại, chạy lên giường rồi lấy thủy tinh ngọc trong ngực ra. Sau đó hắn nhắm mắt đưa thủy tinh ngọc lên trán bắt đầu vận chuyển hồn lực thẩm thấu vào. Một canh giờ sau, phù hóa ra là vậy, muốn luyện thành lôi giáp công bắt buộc phải để thân thể thích ứng và tiếp xúc với lôi điện, phải chịu trọng tải của lôi công tác dụng vào người, khi đó mới có thể kích thích toàn bộ các chi bắt đầu làm quen lôi công rồi từ từ hình thành lôi giáp ở các chi. Ngoài ra còn một phương pháp nữa là hấp thụ bán lôi thảo, hiệu quả tương tự để lôi công tiếp xúc với thân thể. Nhưng mà bán lôi thảo toàn sinh trưởng bên trong lôi đình sơn, ở đó chỉ có cao thủ ngoại cảnh luyện tạm mới được tiến nhập, ngoại cảnh luyện ra như ta vào là phanh thây liền a. Thứ ba là phương pháp nhờ một võ giả lôi hệ hành hạ đồ tử, hiệu quả như trên luôn. Sau một hồi dày công nghiên cứu phương pháp giúp đồ tử luyện lôi giáp công, hắn mới nhả ngựa ra phía sau, lưng tựa gối, mắt lim dim nghĩ, hôm nay đến ngoại phủ cũng chẳng có gì làm. Vốn dự định đột phá lên ngoại cảnh luyện ra đại thành rồi mới đi thực chiến một phen, nhưng lo cho chuyện của đồ tử nên làm chậm tiến độ tu luyện. Lần này nhất định phải vào núi săn yêu thú, hái thuốc, bổ sung thêm cho đủ điểm cống hiến lên tàng thư các lựa địa tịch. Hắn luồn tay lấy ra cống hiến tạng, Đoạn Tam lặng lẽ nhìn mấy chữ số hiện diện ở phía trên rồi than, hiện tại ta mới có 85 điểm, còn thiếu những 25 điểm nữa mới đủ 100 để vào tàng thư các. Cứ như thế, lần này nhất định phải kiếm cho bằng được 25 điểm cống hiến kia, không kiếm được quyết không về. Cơ mà, ta đâu còn ở luyện ra tiểu thành nữa, tính toán xem ra cũng có thể bắt đầu xông về nội lĩnh của Yêu Nguyên Xâm Lâm rồi à, hẳn tốc độ kiếm điểm cống hiến hẳn cũng sẽ tăng lên đôi chút. Nghĩ đến đây, Diệp Bạch không khỏi thấp giọng thở dài một hơi, yên lặng thầm nghĩ. Tích tụ bao lâu nay cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay, nhất định phải đại công cáo thành. Đoạn Tam dặn lòng. Nghĩ đến ngày mà một lần nữa bước chân vào tàng thư các thôi, hắn thở thôi cũng đã trở nên gấp gáp, hồi hộp. Phải biết rằng thời gian không đợi ai cả, thế nên Đoạn Tam ngay lập tức viết một bức thư thông báo cho chuyến đi của bản thân rồi không hề do dự rời nhà, một mạch chạy về phía nam của thành. Yên lặng hòa vào dòng người, đôi lúc Đoạn Tam có dừng lại mau một chút lương khô, vài cái bánh căn, mấy cái bánh tổ, mấy cái màn thầu ăn cho no căn cái bụng rồi hắn mới lê bước hướng về phía bao tài quẩy của bao lão. Nhìn thấy Đoạn Túc mới đây rời đi bây giờ lại đến, đón được ý định Đoạn Tam tới lao không khỏi cười, xa xa liền quắc quắc cái tay hướng Đoạn Tam, "Đều, Đoạn tiểu tử, mới đây giờ lại đến nữa à, tới mua thuốc hay gì? Lần này là đến lấy cái gì đây, thuốc giảm đau, cùng giải độc, hay thuốc đầu?" Đoạn Tam cũng chẳng vội vàng, từ từ đi về phía bao lão, hiển nhiên hắn cũng phải tỏ ra ta đây một chút cho có phong thái của một bậc anh hào. Sở dĩ bởi thuốc thang và đồ ăn là không dùng giới thạch để tính toán mà thay vào đó là sẽ dùng kim tệ để chi trả. Hắn đưa tay từ trong lòng lấy ra 18 đồng kim tệ đặt lên quầy, rồi mới đồng ý nói, "Rồi đấy bao lão, thuốc giảm đau, thuốc giải độc, độc tán đồng dạng mỗi thứ hai phần." Lão giả nhìn hắn, hơi lo lắng hỏi, "Tính làm một cái đại quy mô hay sao mà cần mỗi loại những hai phần?" Đoạn Tam chỉ cười cười rồi gật gật vài cái. Không để tốn thời gian, bao lão nhanh chóng đem thuốc gói lại thật thành từng than rồi một lúc giao cho hắn. Ngay khi nhận thuốc xong, Đoạn Tam đưa mấy than thuốc này bỏ vào trong bao vải. Trước khi đi bao lão có hơi lưu luyến thuốc, ngươi cũng đừng có mà chôn xương trong đó nha, tiểu tử ngươi mà chết thì không còn ai đảm đạo, tám chuyện với lão phu đâu. Đoạn Tam cười xúc động vâng vâng dạ dạ rồi từ biết bao lão, bước chân rời khỏi bao tài quầy không chút suy nghĩ, Đoạn Tam quả quyết đi về hướng cửa bắc của Thanh Sơn Thành. Quả thực mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn hết rồi, hắn dự định sẽ đi một ít địa phương xa hơn, nguy hiểm hơn mấy lần trước. Mà mấy cái địa phương tiếp giáp với Thanh Sơn Thành, hắn đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, Đông, Nam là tiếp giáp với hai địa phương không tồi, nhưng lại thể phong phú bằng dữ liệu, yêu thú ở phía Tây và Bắc. Bởi là vì phía Tây giáp mặt với Lôi Đình Sơn tuy nhiên nơi đó Đoạn vẫn chưa đủ thực lực để có thể vào, thứ hai là phía Bắc có Yêu Nguyên Xâm Lâm tồn tại, nơi mà hắn bấy lâu nay hay đến nhất, vì vậy hắn cũng cảm thấy an toàn hơn và Đoạn Tam cũng muốn thử vào phía nội của Xâm Lâm thủ ra sao cho biết. Cộng với việc nghe nói phía nội Xâm Lâm có nhiều dược liệu phong phú, song yêu cũng phong phú đủ loại theo luôn. Mặc dù tính toán là có nguy hiểm nhưng mà cũng nhiều tài bảo sẽ giúp cho việc kiếm điểm cống hiến nhanh hơn. Và lại hắn nghĩ rằng, nơi nào càng nguy hiểm thì càng giúp cho kỹ năng thực chiến của hắn được đảm bảo và tăng tiến hơn, đạt được nhiều thành tựu lợi ích cho sau này. Đoạn Tam lại bắt đầu hòa vào dòng người qua lại đi trên đường rồi ra khỏi thành. Sau khi đã nhận ra hướng đi quen thuộc bấy lâu hay đi, Đoạn Tam bước đi càng nhanh hơn, hướng về phía khu rừng rậm nguyên sinh theo cách núi ở trái đất. Nơi ấy rừng núi rộng lớn mấy chục ngàn dặm, cổ thụ chọc trời, nhìn mà cứ như mình là người tí hon không bằng. Vẫn cứ theo tốc độ bình bình dần dần, điểm đầu của Xâm Lâm cũng sớm hiện ra trước mắt hắn. Không có gì sai nữa, nơi đó chính là điểm đến quan trọng và mục đích của Đoạn Tam hôm nay, Yêu Nguyên Xâm Lâm. Chương 8, quân chiến tác giả, Tà Lao Quái. Một canh giờ sau, Đoạn Tam bắt đầu từ từ tiến nhập vào vùng ngoại của Yêu Nguyên Xâm Lâm, lúc này mới bắt đầu có một ít nhất tinh yêu thú xuất hiện. Không chút khó khăn Đoạn Tam xử lý cực kỳ dễ dàng. Tiếp đến 2 canh giờ sau, dần dần Đoạn Tam mới tò đi vào vùng nội của Yêu Nguyên Xâm Lâm. Tại dạng địa phương này, hiển nhiên lúc nào hắn cũng đề cao cảnh giác, đi đến đâu là quan sát đến đó, hầu như không thể nào thong dong tự tại như ở vùng ngoại được. Mặc dù cơ bản với thực lực ngoại cảnh luyện ra đại thành của Đoạn Tam thì việc xử lý một ít tiểu yêu nhất tinh yêu thú cũng phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ là hắn e ngại một vài yêu thú nhất tinh cấp bá chủ. Cộng với việc tính hắn muốn lúc nào cũng cẩn thận, khinh suất hay xem thường hầu như không hề có trong từ điển của hắn. Lần theo dấu vết của một vài con yêu thú nhất tinh đây dai. Không biết từ lúc nào hắn bắt đầu có cảm giác ớn lạnh. Trong phút chốc, một loạt các loại âm thanh truyền vào đầu hắn, tức thì Đoạn Tam liền nghĩ đến, xuất hiện một đàn xích tiết cầu. Lại thêm mùi máu tươi. Cái mũi của Đoạn Tam rung rung giật giật theo hướng của đàn thiết cầu. Ngay lập tức hắn bắt đầu di chuyển từ trên thân đại thụ này qua thân đại thụ khác, sau đó nhảy xuống nút sau gốc cổ trụ suy xét tình hình. Ập vào mắt Đoạn Tam lúc này là tầm hơn chục con xích thiết cầu, toàn thân vừa ánh lên màu bạc vừa ánh lên màu đỏ, hành động cực kỳ mang lợn, chúng đang ngấu nghiến mấy cổ thi thể nhân loại xấu số. Hiển nhiên những võ giả này cũng như Đoạn Tam, hầu hết đều tiến nhập vào trong này với mục đích săn giết một vài yêu thú đổi lấy tiền, giới thạch, nhưng tiếp thay lại gặp phải một đàn xích huyết cầu nổi tiếng khát máu. Tuy nhìn đám xích huyết cầu này chỉ là tiểu yêu nhất tinh đê cấp thôi, nhưng vì tập tính bầy đàn, luôn luôn quần cư đi đâu cũng có nhau, lại có tổ chức kỷ luật, đi lại trong rừng như gió, thành nên cũng gây ra không ít khó khăn cho võ giả mỗi khi gặp chúng. Song đó thì da lông, răng nhanh của xích huyết cầu cũng có giá trị khá là xa xỉ. Trong khi còn chưa kịp tính toán phương kế gì thì ngay lúc mà Đoạn Tam vừa chạm mặt đất nút phía sau gốc cổ thụ, những đôi hai, cặp mũi của đám thiết cầu đang gặm nhấm huyết dịch võ giả nhân loại bỗng dưng liền khẽ động, chúng lập tức quay đầu hướng về phía Đoạn Tam. Gào, gào. Con đầu đàn hung tợn nhe răng còn gì máu thét lên khiêu khích hử. Xuất sinh, đường nội huynh hoang biết rằng kế hoạch tẩn nấp đã bại lộ, Đoạn Tam vốn dĩ cũng chẳng muốn chạy, nhất tinh đê giai yêu thú lúc này đã chẳng còn uy hiếp gì với hắn nữa rồi, đơn thuần hắn chỉ muốn thử một trận quần chiến xem như thế nào mà thôi. Tiếp nhận lại khiêu khích của Đoạn Tam, xích thiết cầu gầm lên giận dữ, huy động thủ hạ cùng nhau xông lên ổ. Huyết trảo. Đoạn Tam trố mắt lên kinh ngạc, không ngờ đám thiết cầu này chỉ mới nhất tinh đê cấp đã có thể lĩnh ngộ được kỹ năng tổ tiên di chuyển. Kha kha, thú vị, đáng để thử quyền của ta, Đoạn Tam cười lên hưng phấn. Hắn lúc này cũng chẳng hơn mấy với đám xích thiết cầu, cảm giác hắn lúc này như biến thành một kẻ khác vậy, một kẻ khát máu lâu năm. Chẳng mấy quan tâm lời nói của Đoạn Tam, đám thiết lâu cứ như vũ bao xông lên, hết con này rồi đến con khác lao đùng hướng về phía Đoạn Tam. Tốt tốt, tiếp một chiêu của ta, Thiếu Lâm La Hán Quyền La Hán Phục Yêu Quyền vừa ra khí thế liền tăng lên, uy nghi của chiêu thú Phật pháp ngay lập tức có công hiệu chấn áp tà ma yêu thú. Trong nháy mắt, đám xích thiết cầu Lý Yêu bị một quyền của Đoạn Tam chấn bay ngược lại phía sau, duy nhất của có một đầu xích thiết cầu còn chống cự được, hiển nhiên là con đầu lĩnh. Nó trừng mắt gian tà nhìn thẳng vào Đoạn Tam như đang muốn nhai xương uống máu Đoạn Tam ngay lập tức. Kha kha. Sảng khoái, một quyền chưa đủ chấn ngươi vậy hai quyền từ nào? Thiếu Lâm La Hán Quyền La Hán Phục Yêu Đoạn Tam rú lên sung sướng, đống chốc hắn biến mất tại chỗ, rồi ngay tức thì xuất hiện phía sau con xích thiết cầu đầu lĩnh kia. Cánh tay hắn gầm lên, một quyền kinh thiên đập vào bẹn sườn trái của con thiết cầu, không chờ đợi con đầu lĩnh yêu thú này bay ra ngoài Đoạn Tam lại ra thêm một quyền nữa, Thiếu Lâm La Hán Quyền Hán Phục Phật Pháp Quyền này thì xuất phát từ tay phải, oanh oanh như kích đám vào bẹn sườn bên trái của thiết cầu đầu lĩnh. Còn chưa kịp phản kháng nó liền biến thành một đống thịt vụn bầy nhảy tầm lợm. Đám xích thiết cầu còn lại run rẩy sợ sệt như sắp bị nấu lâu. Với bản tính từ tiên tổ tồn tại tới nay, đương nhiên chúng sẽ cúm đuôi chạy tán loạn nhưng có chạy đến đâu cũng bị Đoạn Tam xử lý lôi cổ về hết. Cũng chẳng để mất nhiều thời gian, Đoạn Tam bắt đầu mảy mò tìm kiếm thu hoạch. Từ trên người đám xích thiết cầu Đoạn Tam lần lượt rạch sát từng con rồi mò mẫm móc ra một viên yêu tinh. Viên yêu tinh này khó nhỏ chừng chỉ tầm bằng ngón tay cái, nhưng ẩn chứa một luồng giới khí dồi dào. Đếm lại tổng được chừng 17 viên yêu tinh. Và đương nhiên đây chính là một món hàng rất được ưa chuộng trên thị trường bởi hầu hết nó được dùng để tinh lọc luyện đan, luyện khí chế phù, hay cũng có thể dùng để các đại sư tinh lọc ra giới tinh. Hoặc một vài người thì dùng yêu tinh để hấp thu luôn, nhưng lại lợi bất cập hai, lợi chẳng bù lại được so với hại, lợi thì ít mà hại thì nhiều. Còn đống lông da của đám cầu này biết sao mang về đây ta, thật đáng tiếc, đem giấu chỗ nào đó rồi sau này quay lại vác về bán, nhìn lại đống tài vật còn trên người đám xích thiết cầu, Đoạn Tam lại hận không thể ngay bây giờ quay về bán hết kiếm điểm cống hiến, giới thạch. Ngoại trừ xác của đám xích thiết cầu thì trên mặt đất còn dư lại vài thân thể nhân loại, thoạt nhìn thì có thể đoán ra là ba nam, hai nữ. Ba nam thì có một người bị đám cầu gắm mất cái đầu, có người thì bị gắm mất hạ bộ, đau vài L, có người thì bị gắm mất cái mặt. Còn hai nữa thì giống như đám cầu này lâu không có hơi tỉnh hay sao. Mà đằng đầu đi gắm hai cặp bánh bao không biết. Nhìn tầm thật chứ. Liếc mắt nhìn năm cái thi thể trước mặt Đoạn Tam trông mà muốn nôn, nhưng mà đổ trước mặt mà không ăn là trời ông quật cho chết đấy à. Thôi thì mấy vị tha thứ cho ta lần này. Vừa nói hắn vừa chắp tay nhắm mắt cầu nguyện, chưa kịp bao lâu khuôn mặt hớn hở của hắn đã trở lại, hai tay luồn vào ngực, eo, hông, các nơi để lấy ra những món đồ còn dư, trông hắn lúc này rất chuyên nghiệp. Ít lâu sau, hắn mò ra được ba túi giới thạch, hai bình độc tán, hai bình thuốc chữa thương, đem tất cả bỏ vào bao vải lớn đeo bên eo. Chương 9, biến số tác giả, tà lao quái sẵn đến, chưa qua tối lại đến, cứ như thế mà thoáng chốc ba ngày lại qua đi. Trong ba ngày này, Đoạn Tam du hí gặp được vô số chủng loại yêu thú như huyết hỏa trư, bạch sát tam lang, ám ảnh ma hạt, thủy nguyệt chi chu đủ loại hình hài quái thai. Thậm chí trong đó còn có vài con xuất hiện đẳng cấp tiểu yêu nhất tinh bá chủ, đánh không lại, Đoạn Tam đành chuẩn sớm. Ngày thứ ba lại qua đi, chớp mắt hừng đông đã ló dạng, Đoạn Tam đang nằm đánh một giấc trên cành cây cổ thụ cũng chậm rãi ngảy xuống bãi đất. Theo dự tính số lương khô còn lại cũng không nhiều nên có thể hết hôm nay nữa thôi là hắn sẽ trở về. Vì vậy hôm nay Đoạn Tam quyết định xông thử một lần vào vòng sâu hơn của nội cảnh yêu nguyên xâm lâm. Đi được chừng hai canh giờ, một lần nữa mùi máu lại xông ảo vào mũi của hắn. Lặng lẽ theo dấu của mùi máu, một khắc sau, hắn dừng lại bên một tuyệt cảnh. Nơi tuyệt cảnh là một mảnh hồ khá lớn, khung cảnh xinh đẹp, hữu tình, ánh sáng le lói xuống mặt hồ rất miên man, biểu ngạn. Tuy nhiên điểm chết người duy nhất đó là bên cạnh hồ một đám sói xám lăn lóc tan tác phơi thây chi chít, máu huyết tung tóe khắp nơi bên cạnh hồ, những con giòi lúc nhúc trên những thân thể hư thối, trông con nào con nấy đều ú nụ to lớn như con heo. Thảo nguyên địa lang. Đoạn Tam nuốt cổ họng lùng, sắc mặt hầu như đều tái cả lên. Hiển nhiên hắn nhận ra loài yêu thú này. Khoan đã, là Lang Vương. Đống chốc Đoạn Tam thử phóng mắt ra xa hơn, liền trố mắt ngạc nhiên lẫn đôi chút sợ hãi, ngay cả một con Lang Vương đẳng cấp tiểu yêu nhị tinh, bằng với ngoại cảnh luyện tạo, cũng bị tàn sát. Rốt cuộc là sinh vật gì đủ khả năng diệt sát thảo nguyên địa Lang Vương, chẳng lẽ là yêu thú tiểu yêu nhị tinh bá chủ Đoạn Tam sợ sờ cảm, đăm chiêu suy đoán. Khốn kiếp điều này thật quá dị, chuẩn nhanh mới được Đoạn Tam lắc đầu thì thầm. Đúng, chờ chút, mùi gì vậy, hình như là mùi dạ sơn tham. Đoạn Tam ngây ngốc hồi lâu, không được phải rời khỏi đây, nơi này quá quỷ dị, nhưng mà mới đi được mấy bước hắn liền quay người lại, mặt gầm gầm nói, không được. Dứt khoát một câu đầy nghĩ khí, nhưng thực chất bên trong một tâm hắn đang tràn ngập tham lam, hưng phấn khi nghĩ đến sắp có được một gốc dạ sơn tham. Dạ sơn tham chính là linh dược nhị tinh, mặc dù so với đại đa số linh dược nhị tinh thì phẩm chất nó không cao cho lắm, nhưng vẫn đối với tình cảnh hiện nay của Đoạn Tam đã là thứ cầu còn không được. Nhưng mà càng nghĩ nhiều thì Đoạn Tam càng âm trầm hơn, theo như hiểu biết của hắn, dạ sơn tham là một loại linh dược rất cổ quái, đại đa số chúng chỉ có thể sống trên đỉnh các ngọn núi nhỏ nơi có ánh sáng, sương sớm, nước mưa đổ xuống đầu tiên mới có thể sinh trưởng, và cũng vì thế nên nó mới rất kén chọn, hầu như không thể ở những môi trường khác. Đoạn Tam ngó chừng rồi thì thầm tiếp, nhưng tại sao trong rừng rậm này lại xuất hiện dạ sơn tham, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Thảo nguyên địa lang đặc biệt chỉ chuyên sống ở thảo nên sao nay cũng hoạt động vào bên trong yêu nguyên xâm lâm. Đúng lúc này, lồng ngực của Đoạn Tam bỗng chốc đạp nhanh hơn, điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra. Thôi kệ, lấy đến linh dược rồi về, ở chỗ này quá bất an. Tuy nhiên, ngay lúc vừa dỡ đến nơi dạ sơn tham đang sinh sống, bỗng sau lưng Đoạn Tam, một cái gì đó thở phì phò như trâu, mẹ tiếp bị tập kích rồi. Tâm thần hắn vang lên một dòng suy nghĩ. Đúng như thế, ngay khi dòng suy nghĩ ấy lóe lên thì phía sau một cánh tay màu đen bự như thiết trụ đấm mạnh vào bên xương sườn của Đoạn Tam, khiến hắn bị đánh bay mấy vòng. Gù gù gù, con yêu thú đó sau khi đánh bay Đoạn Tam ra xa liền lấy hai tay đập ùng ùng lên ngực, miệng gầm gào la hét. Tiếp đến nó không yên lặng đứng dưới đất mà thoăn thoắt vươn tay lên đu lấy một cành cây trèo lên đó, lặng im quan sát nhất cử nhất động của Đoạn Tam. Yêu thú này, hình thể tương đối to lớn, ít nhiều cũng gấp hai lần hắn, lông đen thui, hai tay như hai thiết chùy, mũi nâu cao hình trái tim, nhìn qua trông hơi giống mấy con vượn trong vườn sở thú ở trái đất. Không cần bàn cãi gì nữa, đây chắc chắn là đầu mệnh danh là tiểu bá chủ tiểu yêu nhị tinh bá chủ đại lực ma viên tương lai. Tình cảnh Đoạn Tam lúc này đơn giản mà nói thì thực là chớ chê, sớm biết có con này trấn giữ dạ sơn tham hắn đã ba chân bốn cẳng rời đi cho rồi, cũng may mắn cho hắn là con này còn chưa trưởng thành, thực lực còn yếu. Nhưng mà biết có thể gặp một đối thủ khó nhằn, Đoạn Tam sau khi đứng lên vẫn nở một nụ cười hưng phấn, khác với lúc đánh với xích thiết cầu. Nụ cười khi đánh với thiết cầu là nụ cười nắm chắc chiến thắng, còn nụ cười với con ma viên này là nụ cười hưng phấn khi một chút hy vọng chiến thắng có thể hắn cũng không có. Biến số. Chương 10, đối chiến ma viên tác giả, Tà Lao Ma yêu thú từ thở hoang, nguyên thủy sinh ra đã được biệt cách có lực lượng nhục thể mạnh mẽ hơn con người rồi. Đơn cử chính là con ma viên này, mặc dù thoạt nhìn nó chỉ có thực lực tiểu yêu nhị tinh đê cấp tương đương với nhân loại ngoại cảnh luyện tạng mà thôi, nhưng đem cả hai so sánh thì tỷ lệ phần thắng nhiều hơn vẫn là ma viên. Để giành lấy thế chủ động trong cuộc chiến, Đoạn Tam nhanh chóng xông lên, đập, đập. Tốc độ của Đoạn Tam được nâng lên đến cực hạn, tức thì hắn hiện ra phía sau ma viên, liên tục giáng ra mấy quyền bình thường lên trên cơ thể của nó, mặc dù không dùng chiêu thức nhưng khí lực dẫn đến cũng rất mạnh mẽ. Bất ngờ, ma viên lộn nhào rơi xuống mặt đất, tuy nhiên nhìn lại dáng vẻ của nó hầu như đều không thể tạo thành chút thương tổn gì cả. Đúng là khi đột, da thịt cũng thật là quá dày đi mà. Kinh ngạc sau lần tiến công này, Đoạn Tam ngày càng cảm nhận rõ cảm giác tử vong hơn, con ma viên này không thể kinh suất được. Gào. Ma viên bị đánh ập mặt xuống đất, trong nháy mắt tung người đứng lên, đôi bàn tay liên tục đập đập vào ngực giống lên một cái rồi hào tới đánh Đoạn Tam. Khốn kiếp, khổ rồi, tiếp chiêu, Thiếu Lâm La Hán Quyền La Hán Phục yêu như cảm thụ được khí tức tử vong đang đến gần, Đoạn Tam cũng không dám chậm trễ một giây phút nào, Thiếu Lâm La Hán Quyền trọn tích tắc thi triển ra một quyền đối một quyền với ma viên. Đập, đập, song quyền đụng nhau, cùng một lượt cả hai đạo thân ảnh bay ra. Dư chấn quá sâu, Đoạn Tam bị đánh bật ra những gần 10 bước, chân đụng gãy một gốc cây song có thể mới chật vật đứng lên, trên miệng một ít máu tươi cũng đã dần dần trích ra. Hắn nghĩ, cứ đánh tiểu lấy cứng chọi cứng này, thiệt thòi không ai hết mà là ta nên làm gì đây? Phía bên kia chiến tuyến, ma viên tuy có bị phản chấn nhưng cùng lắm chỉ lui chừng 5 bước, hiển nhiên có thể thấy quyền kia vẫn chưa đủ gại ngứa cho nó. Không để cho Đoạn Tam suy nghĩ chiến thuật, ma viên liên tục đánh tới, vài lần thì Đoạn Tam có thể né, có vài lần thì cũng có thể cứng đối cứng, nhưng lúc này có thể nhận thấy những chặn vết thương chi chít tím bầm trên người hắn. Gào. Thấy Đoạn Tam vẫn còn đứng vững sau những đoàn tấn công vũ bạo của mình, ma viên ngày càng trở nên mất bình tĩnh, nó cuồng bạo gào thét. Nó ít gì cũng được xếp vào nhóm yêu thú nhất tinh bá chủ, mặc dù chỉ là áp chót nhưng vẫn có uy nghi của riêng nó. Bị một tên phàm nhân liên tục đỡ được đòn công kích của mình, hiển nhiên nó rất tức giận, bởi không chỉ vì thực lực của Đoạn Tam thấp hơn nó mà còn vì uy nghi của một bá vương khu này. Gào, gào, gù ồ ồ ồ. Bản tính cuồng bạo có tiếng của nó cuối cùng cũng được kích phát mạnh mẽ nhất, nó liên tục gào đến nhanh như vũ bao đánh vào Đoạn Tam. Ư a a bụp bụp liên tục nhận những đòn tấn công chí mạng, Đoạn Tam lúc này chẳng khác mấy những con sói bên cạnh. Đánh Đoạn Tam ớn rồi nó lại dở bản tính châm chọc ra. Nó xách tay Đoạn Tam lên cơ qua cơ lại, rồi nắm lấy cái đầu hắn lắc qua lắc lại. Đúng vào lúc, một suy nghĩ thông thiên chợt vụt qua đầu hắn, khoan đã, tại sao lại quên mất độc tán đi? Chớp lấy thời cơ con ma viên sơ hở, Đoạn Tam ngay lập tức lấy ra độc tán nắm vào hai mắt ma viên. Không dùng lan ở đó, lợi dụng lúc ma viên còn đang rủi rủi con mắt, hắn liền khui nắp lọ độc tán lấy từ mấy tên nhân loại lúc trước giá hắc lên vết thương hở của ma viên. Độc tán bị dãi lên mắt, lên vết thương, một âm thanh xèo xèo nhưng bị ai đó tạt axit lên người. Cảm giác lúc này của Đoạn Tam thật tuyệt vời. Cảm giác như hắn mới về từ cõi chết vậy. Tuy nhiên, cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Ngay khi còn đang thoải mái nhìn ma viện bị nhiễm độc tán thì ai ngờ, bản tính cuồng bạo của nó lại lần nữa nổi lên. Chết tiệt xui rồi. Ma viên tuy mắt bị độc tán hủy hoại nhưng vẫn có sức đánh đấm loạn xạ, hành động này của nó rất khiến Đoạn Tam e dè. Lỡ vào mà bị nó cho một đám nữa thì chắc nổi Đoạn Tam, hắn lìa đời. Chương 11, Mai Hoa cung cấp của tác giả, Tà Lão Quái. Trong lúc đó, dưới gốc một cổ đại thụ có một nhóm người trẻ tuổi gồm hai nam một nữ, nam cao giáo anh tuấn tiêu sái mặc hoa bảo, một nữ xinh như hoa, mặc nhung lụa cao quý, nữ còn lại thì mặc y phục cực kỳ gợi cảm, sexy, mặc áo xẻ lưng, phần trước chỉ có lớp vải che ngực còn lại đều để trống không. Nhóm ba người này vào yêu nguyên xâm lâm mà mặc y phục cực kỳ thu hút ánh mắt của người khác. Đống từ xa xa, một thiếu niên sắc mặt hơi bệnh, giọng thấp thỏm. Sư Minh, đã xảy ra chuyện, mục tiêu của chúng ta bị thiệt rồi, bây giờ lại còn đang thu gom thu hoạch nữa. Khốn kiếp, là tên nào dám cả gan nam tử mặc hoa bảo nhìn trông tiêu sái phong độ như vậy nào ngờ, mới vừa thốt lên một câu mà đã cúc xúc, nóng nảy như vậy rồi, đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong a. Đi, dẫn ta đi xử lý hắn. Nam tử hoa bảo vừa nói vừa liếc nhìn hai người nữ tử. Hiển nhiên nam tử hoa bao còn muốn thiếu vừa mang tình báo về kia dẫn đường đi xử lý Đoạn Tam, từ đó muốn mình trong hai nữ tử kia đẹp hơn, anh tuấn hơn. Thiếu nhưng trái lại với tâm lý bộ trộm nóng này, nữ tử mặc y phục gợi cảm lên tiếng ngăn cản. Khoan đã, tại sao chúng ta không dựa hơi này mà một chén canh? Đại lực ma viên ít gì cũng là nhất tinh cao cấp yêu thú, thực lực chắc hẳn cũng cường đại mà kẻ vừa hạ sát nó sau trận chiến hẳn cũng đã thấm mệt, tổn hao lực lượng. Chúng ta sao thừa cơ hội này vét sạch toàn bộ? Hay, hay, không hổ Bích Lạc sư tỷ, diệu kế đa đoan, tính toán như thần. Thiếu niên hao bảo lại một lần nữa mở miệng tung hô nữ tử gợi cảm. Chắc hẳn ở nhà tên này đã đánh chắc gần cả hủ phấn trang điểm nên mặt mới dày được như vậy. Được, cứ vậy mà làm, đi thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện bốn người cùng nhau đứng lên, rồi biến mất ở phía xa xa. Chút ít thời gian sau, trong khi Đoạn Tam còn suy nghĩ con tên gì thực nó về nhà chồng hay là chỉ cần đem nó đào lên đem cả ba cây về nhà sử dụng. Đúng, vị huynh đệ này một âm thanh bỗng chốc vang lên. Ai? Theo phản ứng, hắn thét lên tiếng, rồi lao ra khuy nở chồng dạ sơn tham, tiến đến phía trước cửa khẩu đi vào hồ. Thấy Đoạn Tam lao ra, bốn người liền đảo ánh mắt nhìn thầm đánh giá Đoạn Tam. Ngươi chính là kẻ vừa giết đại lực ma biên. Tên nam tử hoa bảo cố tỏ ra vẻ lạnh lùng như đang nói với kẻ bề tôi tớ, dân đen ti tiện. Chính là ta, không các vị là ai? Cũng giống như đám người Đoạn Tam cũng âm thầm phân tích đánh giá bốn người không biết từ đâu chui ra thế này. Hừ, ngoan ngoãn thì giao ra toàn bộ mọi thứ vừa kiếm được ra, tự phế võ công bản thân thì may ra ta còn tha cho một mạng. Gã nam tử hoa bảo đặt tay lên cái vòng tay lấy ra một thanh côn bằng thiết đen chỉ vào Đoạn Tam vung lời đe dọa. Các ngươi đe dọa ta? Đoạn Tam cực kỳ tỉnh táo, hắn không hề lúng túng hay sợ hai trước lời đe dọa của hoa bảo nam tử. Tiểu ca à, ta thấy hay là thế này, minh giao toàn bộ tài nguyên vừa chiếm được cho chúng ta, cái đó coi như là quả giao hảo rồi, chúng ta có thể chiếm cho ngươi một danh ngạch trong hàng đệ tử tạm dịch của Mai Hoa Cung. Nữ tử gợi cảm chợt liếc tên nam tử hoa bảo một cái rồi quay sang chiêu dụ Đoạn Tam. Mai Hoa Cung. Chưa nghe và ta cũng không thích nghe muốn cướp của đi chỗ khác cướp cút bổn nhân xa xa ra một chút, Đoạn Tam cực kỳ quyết đoán, lập tức xua đuổi bốn người vừa đến. Tiểu ca, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Mai Hoa Cung chúng ta không phải ai muốn vào là vào đâu. Nhưng mà lời nói vừa rồi của tiểu ca đã khiến ta hơi tức giận, vậy đi ta sẽ tha cho nếu tiểu ca chỉ cần dập đầu ba cái. Nữ tử gợi cảm cười cười yêu dị, vẫn cố gắng dụ dỗ Đoạn Tam cho bằng được. Ngươi sẽ tha cho ta nếu ta dập đầu ba cái? Hạ hạ hạ, thật là đế ức, ta thấy thay vì tu luyện ngươi nên đi làm kỹ nữ tiếu hải thì hay hơn. Đoạn Tam hầu như không chút kiêng cư cũng buông lời tiếp theo. Theo ngươi nói thì bốn người các ngươi là đệ tử Mai Hoa Cung gì gì đó, ta mặc kệ, và thêm nữa hệ ai trong Mai Hoa Cung còn làm phiền ta thì đến một tên ta xử một tên, còn giờ thì cút về nhà ăn cơm đi. Đoạn Tam không hề chờ đợi bốn người kia đáp lời, hắn nói xong liền quay mặt đi vào bên trong. Chương 12, đã nói gáy sớm thì được cái gì? Tác giả, Tà Lao Quái. Câu trả lời của hắn dường như đã làm toàn bộ bốn người kia kinh ngạc, trên thân thể của nam tử hoa bảo sát khí cũng đang một ngày đậm đặc hơn. Ngươi nói cái gì? Bốn tên đệ tử Mai Hoa Cung được còn không thể tin vào hai mắt của mình nữa. Tên nam tử hoa bảo cầm gậy côn đứng đó mặt hừng hừng sát khí quát, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy có sơ hở? Ngay khi nhận thấy bốn người kia biểu hiện ra sơ hở chủ quan, Đoạn Tam đang cất bước đi vào bên trong đống xoay người bèo một cái, hắn trực tiếp lao đến trước mặt nam tử. Xèo, một quyền vừa xuất, quyền kình như lưỡi dao phóng thẳng tới yết hầu của hoa bảo nam tử. Ngay từ khi tiếp xúc quan lời nói với bốn người đệ tử Mai Hoa Cung, Đoạn Tam đã mơ hồ đoán được tu vi của nam tử hoa bảo kia chừng là ngoại cảnh luyện tạng, còn ba người còn lại chỉ tầm ngoại cảnh luyện ra đại thành là cao nhất. Nhưng mà đại lực ma viên hắn còn giết được, huống chi lực lượng nhục thể của nó lại tương đối cao hơn nhân loại, nên việc giao chiến với bốn người này với hắn mà nói không thành vấn đề. Chưa kể bốn người này nhìn mặt âm tà cổ quái, chưa biết chừng khi Đoạn Tam giao ra tài nguyên thì bọn người này sẽ tha cho hắn, lẫn việc hắn cũng chẳng muốn giao. Tiện dân to gian nam tử hoa bảo đang cầm côn lập tức biết Đoạn Tam đánh về phía mình, lửa giận bắt đầu bùng cháy lên trong lòng hắn, bị một tên tiện dân quê mùa xỉ nhục, còn gì hơn điều đó nữa, đã không biết điều thì chết tại đây luôn đi căng. Trường côn trong tay nam tử hoa bảo cứ như thiết kích xung phong ảo ảo ập đến, côn kình xoáy gió, âm thanh ken két tựu như phá tan cả không khí, như kỵ mã xung phong, mang uy thế vô cùng. Xung phong diệt địch, xung kích truy uy, xung sát truy hồn, xung hải nộ đảo. Võ học ngoại công nhất tinh trung cấp, xung phong côn pháp, lấy mạnh mẽ, xung phong dẫn đầu diệt địch làm ý nghĩa, lợi dụng uy thế của cô pháp để chi uy, giành thế chủ động, phát động ảnh hưởng đến tâm tình lý trí địch nhân. Côn chiêu vừa ra đã nhanh chóng đánh tan quyền kình kia của Đoạn Tam, côn chiêu chưa hết như quần ma loạn vũ đánh khắp tứ phương nhằm cản đường chạy của Đoạn Tam. Đường tẩu thoát đã bị bịt kín, Đoạn Tam đành phải gồng người lên chịu đòn, Thiếu Lâm La Hán quyền cũng theo đó mà vận lên giảm thiểu sát thương do côn pháp gây ra. Võ kỹ tông phái quả nhiên bất phàm tốt tốt lắm, môn võ kỹ này ta lấy về làm quà cho đồ tử xem như tạm được. Đoạn Tam mặc dù bị côn pháp đánh lên người liên tục nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể đả thương được hắn mà ngược lại còn khiến hắn cảm thấy vui mừng vì sắp lại có thêm một môn võ kỹ gia nhập vào nhà mình. Để ta xem thử ngươi chịu được mấy đòn. Đánh từ nay đến giờ mà vẫn chưa thể xử lý được Đoạn Tam, đương nhiên khiến hắn máu dồn lên não, càng lại cảm thấy mất mặt hơn. Xung phong côn pháp của sư huynh thật uy vũ, dường như tiểu tử kia đã sắp lụi tàn rồi cũng chưa chắc. Nhắm chuẩn thời gian lên hỗ trợ cho Diêu ca của các ngươi đi, ta thấy hắn cũng sắp chịu không nổi rồi đấy. Nữ tử gợi cảm đánh tiếng nhắc nhở hai người, một nam tử và một nữ tử. Côn pháp thì có ảo diệu đấy, nhưng lực ngươi còn chưa đủ, chưa kể binh khí lại không phù hợp, tiền ngươi thiếu, hậu thì ngươi sơ sài, càng đánh ta chỉ càng giúp ta luyện thể miễn phí mà thôi. Thiếu Lâm La Hán quyền một lần nữa được huy động, quang mang đâm toàn bộ côn chiêu bước ra. Ầm ầm. Ngay khi côn chiêu bị đẩy lùi, Đoạn Tam liền nhanh như cắt lao vụt qua trước mặt nam tử, năm ngón tay co cụm lại thành quyền tung ra, đánh thẳng vào bộ xương lồng ngực của tên nam tử Hoa Bảo. Gian giáp. Nam tử Hoa Bảo cứ như diều đứt dây, bộ khung xương ngực bị đánh gãy lần lượt dẫn đến hệ lụy phản chấn làm cho toàn bộ khung xương gãy nát theo. Đây chính là hậu quả khi dùng côn pháp và ít luyện thể, luyện cốt. Tắc tử, ngươi hẳn ta đã nói bao lần rồi, gãy sớm thì được cái gì, ngươi cứ coi như đây là một bài học kinh nghiệm, sau này xuống âm phủ hay lên Tây Phương đừng gãy như vậy nữa. Ta cũng đau buồn lắm. Đoạn Tam cố làm ra vẻ đau buồn, xót thương, hai mắt cố dặn ra nước mắt, đưa nước than thở. Chương 13, Tây Phương Cực Lạc tác giả, Tà Lao Ma lòng không cam nhận bái phục, hai mắt hắn dặn lên những đường chỉ đỏ như máu, vẫn cố lực lấy ra một loại ám khí dạng cây kim phóng tới mắt Đoạn Tam. Ám khí. Vốn định tha cho hắn một mạng nhưng mà sau khi nhìn thấy hành vi ám toán này, lửa giận trong Đoạn Tam dâng lên ngập đầu, hắn trực tính thi triển một quyền đánh xuống đầu nam tử Hoa Đầu dừng tay. Cắt. Một quyền tuy không dùng lực nhiều nhưng vẫn đủ để đánh cho phần đầu của nam tử hóa thành máu tươi. Cho đến kia hắn chết mà hắn vẫn còn chưa biết vì sao một đệ tử tông môn như hắn lại bị một tên dân đen quê mùa hạ sát. Nhìn hoàn cảnh lúc này của nam tử Hoa Bảo quả thực, Đoạn Tam ra tay cực kỳ tàn nhẫn, ngược lại tên kia thì thêm thảm vạn phần. Tình huống chuyển biến quá nhanh chóng, thậm chí cả ba người còn lại kia còn không kịp phản ứng ra tay cứu rút. Vừa nhận thấy hành động của ba người, Đoạn Tam lập tức nhay lên một cái, rồi xuất hiện phía sau ba người Mai Hoa cùng, hắn đứng chắn trước lối ra không cho mấy người kia chạy thoát. Nếu như lúc nãy nam tử kia không tung ám khí thì thôi, Đoạn Tam có thể tha cho bọn người này một mạng, nhưng giờ giết cũng đã giết rồi, hắn không thể nhân từ tha cho bất cứ ai được nữa, lỡ mà để đám này chạy thoát, hậu quả sau cùng sẽ cực kỳ thê thảm. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân a. Sắt. Trên lệch cảnh giới quá xa, Đoạn Tam hành động ba người kia căn bản không thể nắm bắt được, hắn vụt đến nhanh trong bẻ gãy cổ chấm dứt một mạng tiếp theo của tên nam tử còn lại. Tiền bối con đã, tiểu bối muốn giao dịch mạng sống. Giao dịch mạng sống, nói thử ta nghe ngươi định lấy gì để giao dịch đây, chỉ cần tha cho hai cái mạng của hai người chúng ta thì quyền bí tịch xung phong côn pháp trên người tên kia sẽ là của tiền bối. Hạ Hạ nói thật hay, vậy thì không bằng để ta giết sạch các ngươi đi rồi, cha tìm chẳng phải lời hơn sao. Hạ Hạ vạn bối biết tiền bối sẽ nói như vậy nên thứ nhất đây là bản cổ tam túc quyền là võ kỹ nhị tinh design, hàng thật giá thật, do vạn bối mới vừa rồi được tạo hóa cơ duyên tìm thấy, được trong động phủ của một tán tu đã tọa hóa. Dừng lại một chút, nữ tử gợi cảm này lại nói tiếp, thứ hai chỉ cần tiền bối thả vạn bối đi thì chuyện hôm nay xem như là bèo dạt mây trôi, vạn bối cũng không nhắc tới nữa, còn nếu tiền bối không thả vạn bối đi thì võ kỹ này một nhịp bị hủy bỏ. Vừa nói nữ tử gợi cảm vừa lấy ra một cuốn bí tịch trong hơi cũ kỹ, vừa giơ lòng bàn tay kia lên hiện ra một đốm lửa nhỏ bắt đầu giao dịch điều kiện với Đoạn Tam. Nhìn thấy cảnh này Đoạn Tam cũng hơi kinh ngạc, lửa, ngươi là linh giả, nửa cái tiết khí sư. Tiền bối thật tin tưởng, vạn bối quả thật là linh giả, nửa cái tiết khí sư. Nữ tử gợi cảm vuốt ve đôi bàn tay của ả, giọng nói âm nhu mê hoặc trả lời. Thôi được, giao tất cả thủ trạc mà các ngươi đang đeo lấy hết xuống đưa qua đây, rồi các ngươi có thể đi. Đoạn Tam khẽ bước cầm nói. Đa tạ tiền bối, vạn bối dâng lên liền nói xong nữ tử liền tháo chiếc thủ trạc, vòng tay, xuống lấy còn lấy thêm của ba người nữa, cung kích dâng vừa phía Đoạn Tam đang đứng. Tiền bối, của ngài hí hí hí. Nữ tử gợi cảm đến đứng trước mặt Đoạn Tam liền dở cho mê hoặc, cô ta xuề áo vai trái ra để hở một phần, cười nói rất tự nhiên xen lẫn phần âm u huyền huyễn. Thủ trạc đến tay Đoạn Tam ngay lập tức giáng một quyền lên đầu cô ả, máu tươi phun mạnh lên như vòi sen, từng lớp nhớp não dịch chảy ra, nữ tử gợi cảm trực tiếp ngã xuống mặt đất, muốn tắt thở. Với nữ tử còn lại, Đoạn Tam vung tay lên đánh một quyền vào đan điền của ả, ngươi dám phế võ công của ta. Cô ả bất lực sủi lơ nằm trên đất, cố gắng ráng mở miệng thốt lên thành tiếng. Không đợi cho ả nói gì thêm nữa, Đoạn Tam liền kéo đầu ả và đồng bọn lên quăng vào đám giòi bọ đang loi nhoi lúc núc trên nội tạng sát chết của Thảo Nguyên Địa Lang. Ba ngài, xin ngài, xin hãy tha cho ta đừng đến, dẫu đều là tha thiết đến nhường nào, thì Đoạn Tam vẫn bước ả vào đám giòi bọ. Thấy vật chủ mới nhảy vô, đám giòi bọ như thành tinh, bu đến thịt từng lớp mảng mảng trên người cô ả, chúng còn gặm nhắm đào lộ trên mặt chân, thân thể cô ả để đi vào nội tạng. Kết thúc chỉ nghe thấy những tiếng la thất thanh, thê lương thảm thiết của ả ta. A a a a cứu ta cựa ủ ủ tờ a a a. Đứng ngắm nhìn cô ả bị thịt sống, Đoạn Tam thở dài một hơi, lắc đầu nói, nhân sinh thật vô thường, dưới danh nghĩa là một người chứng kiến, một người theo dõi số phận kết thúc của bốn người, ta thực sự rất làm thương tiếc. Tây Phương Cực Lạc mong rằng các ngươi có thể đến, an nhàn vui vẻ. Nói xong Đoạn Tam quay mặt đi, tay cầm bốn chiếc thủ trạng. Không đội xem xét thử trong này có gì. Chương 14, kiểm kê thu hoạch tác giả, Tà Lama. Đoạn Tam ngồi xuống bên ba gốc dạ sơn tham, lấy ra một con dao cùn, rồi hắn nhẹ nhàng lấy con dao rạch vị trí gốc của hỏa hoàng thụ thành hình bông. Sau đó, Đoạn Tam dùng tiếp con dao đào từng mảng đất nuôi dạ sơn tham lên. Hai cây kế cũng như trình tự như vậy mà làm. Chưa hết, sau khi đã hoàn thành quá trình đào cả gốc lẫn ngọn ba cây dạ sơn tham lên, Đoạn Tam liền lấy ra một chiếc hộp gỗ, lần lượt đặt vài viên giới thạch vào đó, rồi bắt đầu di chuyển linh dược vào cuối cùng là lấp đất ở rễ ba cây trong hộp là xong. Tiếp đến, để tránh lãng phí thời gian, Đoạn Tam nắm nguyên con đại lực ma viên vào trong thủ chặt luôn, lại nói đến đán thảo nguyên địa lang đang chết kia, hắn cũng chạy đến moi móc, thu gom toàn bộ những bộ phân còn dùng được để sau này đem bán lấy tiền gom góp một hồi. Hắn tìm được 5 viên yêu tinh của thủ hạ Lang Vương, cùng với 1 viên yêu tinh cỡ lớn tầm bàn tay của Lang Vương. Đồng thời, lấy được một loạt các bộ phận dùng để luyện khí chưa bị hư thối như móng vuốt, răng nanh, da, lông. Nửa canh giờ sau, Đoạn Tam mới tò lén lút tìm đến một hang động rất kín, nơi mà hắn đã cất giấu xác mấy con xích thiết cầu. Vị trí hang động này khá kín, và lại từ ngoài nhìn hầu như là không thể thấy được. Nên Đoạn Tam mới yên tâm ngồi bệnh xuống trong hang, lưng dựa tường, bắt đầu kiểm kê thu hoạch một chút. Đoạn Tam tính toán được, trải qua gần 1 tháng liệp sát yêu thú, để coi yêu tinh là có xích thiết cầu 17 viên 34 điểm, huyết hỏa chư 2 viên 8 điểm, bạch sát tam lang 1 viên 13 điểm, ám ảnh ma hạt 1 viên 16 điểm, thủy nguyệt chi chu 1 viên 26 điểm, thảo nguyên địa lang 5 viên 65 điểm. Tổng kết lại toàn bộ giá trị của chuyến đi săn này vào 149 điểm cống hiến. Cộng thêm 85 điểm cống hiến trước đó của hắn nữa là tổng hết hiện ta đang có 234 điểm. Xem như với một lượng điểm này đã đủ cho hắn đổi lấy một quyển bí tịch võ học khác, sợ rằng còn cao cấp hơn Tiếu Lâm La Hán của nữa. Tiếp tục, Đoạn Tam lặng lẽ lấy 4 cái thủ trạc của 4 người, dùng hồn lực bắt đầu thâm nhập khám phá vào trong. Đồ hiện. Nhìn hết toàn bộ trong thủ trạc, Đoạn Tam lòng vui hẳn lên, dường như mọi mệt mỏi đau đớn trong chiến đấu chốc lát bị thổi bay vậy. Tổng hết tài nguyên trong thủ trạc, hắn tìm được kim tệ chất đầy thành đống đống đống, giới thạch thì được chất thành 3 dương to bự. Mỗi dương gồm 500 viên giới thạch. Trong đó, 4 dương đầu là giới thạch hạ phẩm, 1 dương cuối là giới thạch trung phẩm. Nên biết là một giới thạch trung phẩm có tinh hoa giới khí hơn hẳn những khối giới thạch hạ phẩm bình thường. Một viên trung phẩm đã đủ có thể đổi ra 10 viên hạ phẩm, một viên thượng thì có thể đổi ra 100 viên hạ, còn giới thạch cực phẩm thì chưa thấy ai ngu ngốc đem ra đi đổi cả. Thế nên tính kỹ ra thì trong tay hắn hiện đang có gồm 6000 viên hạ phẩm giới thạch. Trừ kim tệ giới thạch ra, thì Đoạn Tam còn tìm thấy được vài cuốn bí tịch. Cuốn bí tịch đầu tiên là Xung Phong Côn Pháp. Hiếu kỳ, Đoạn Tam thử mở ra xem. Xung Phong Côn Pháp, võ kỹ nhất tinh trung cấp, do tán tu tên là Cựu Tử Thành Côn thông qua quan sát thiết kỵ trong chiến tranh của phàm nhân ngộ ra võ kỹ này. Từng nghe, lúc đầu nó là đao, về sau ông ta mới chuyển đao thành côn. Võ kỹ cương sắt lẫm liệt, uy phong còn thế, lấy cương chống cương. Cuốn thứ hai là Mai Hoa Kiếm Pháp. Đẳng cấp, thuộc hàng nhất tinh cao cấp, là bộ kiếm pháp kết hợp với thân pháp linh hoạt khéo léo, hiếm gặp địch thủ, thiên biến vạn hóa cùng với mê miễn trong từng chiêu thức của Mai Hoa Kiếm Pháp. Đối với cuốn kiếm pháp này, Đoạn Tam quả thực chẳng thấy hứng thú mấy, theo cách nghĩ của hắn thì kiếm đạo hầu hết đều là dành cho ngụy quân tử dùng. Đô tử thì hắn thấy thích hợp để dùng côn hơn, nên chẳng mấy quan tâm chi môn kiếm pháp này. Cuốn thứ ba và cũng là cuốn bí tịch cuối cùng, Bản Cổ Tam Túc Quyền. Đẳng cấp, nhị tinh đế cấp. Là bộ võ kỹ chia làm nội và ngoại kiếm tu, ngoại thì gặp mạnh càng mạnh, cường hóa cực hạn lực công kích, nhưng phòng thủ hơi yếu. Gân cốt cuồn cuộn, cơ thể sung mãn, sức mạnh tràn đầy. Nội thì luyện ra trí cương trí mãnh, hộ thể kình cương mãnh, đẩy đi ngoại lực, giảm đi sát thương phải chịu, có chuẩn bị thì càng hiệu quả hơn. Nói tóm lại, có thể nói võ kỹ nào là công thủ song toàn. Chương 15, lão cáo giả tác giả, Tà Lao Quái. Tuy nhiên muốn tu luyện phần nội thì cần phải có thực lực nội cảnh, vì thế Đoạn Tạm cũng hơi nuối tiếc. Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong, Đoạn Tam đem mấy viên yêu tinh bỏ vào cùng một túi vải nhỏ. Xích thiết cầu 17 viên 30 điểm, huyết hỏa chư 2 viên 5 điểm, bạch sát tam lang 1 viên 10 điểm, ám ảnh ma hạt 1 viên 13 điểm, thủy nguyệt chi chu 1 viên 25 điểm, thảo nguyên địa lang 5 viên 60 điểm, tổng cộng hết là 143 điểm, công với 85 điểm có trước nữa là 228 điểm. Tiểu tử, ngươi xem có nhầm lẫn gì hay không? Chấp sự đảm đương công tác kiểm duyệt cống hiến ở ngoại phủ là một lao già tầm ngũ tuần, họ Đỗ, mặt trâu, lông mày dài đến miệng, lõm chõm râu dê và bình thường hay mặc áo xám đen. Được mệnh danh là lão hồ ly hoặc lão cáo giả, bởi tên khốn này bên ngoài thì hay nhiệt tình, vui cười, ra vẻ tốt đẹp, nhưng thực chất lão luôn chiếm đi khi làm sinh ý, luôn ăn bất điểm cống hiến của người khác bỏ qua cho bản thân. Sở dĩ lão ta ngang ngược hống hách như vậy là bởi em trai của lão ta là cách đây 3 năm trước được bố trí vào vị trí tổng đốc ngoại phủ, địa vị tăng cao nên chức chấp sự ngoại phủ mới được cho hắn đảm nhận. Con cáo giả khẩu tiếp, vừa nghe lão ta công bố điểm cống hiến, Đoạn Tam đã nghiến răng ken két, sinh tử gần cả tháng trời mới kiếm được điểm cống hiến không không lại bị lão ta ăn bớt, cơ tức này hắn làm sao chịu cho nổi. Hạ giá này đã rất phù hợp rồi, đa tạ Đỗ chấp sự ưu ái. Mặc dù bất mãn với hành vi này của lão ta, nhưng Đoạn Tam vẫn không thể ra mặt để cai lý với lão được. Lão có địa vị, có quyền hành, có người chống lưng, động vào lão cuộc sống sau này của hắn sẽ rất khó sống. Chưa kể hắn bị đối phó thì không sao, nhưng đồ tử thực lực còn yếu, không thể để hắn bị liên lụy theo được. Bảo qua lão cáo giả này, Đoạn Tam chậm rãi đi đến cửa vào của tàng thư các. Đúng lúc này, một âm thanh quát lên nhắm vào Đoạn Tam, bỗng một cái bóng như nhanh như cắt lao đến trước mặt hắn. Đứng lại Đỗ Chấp Sự, đây là chuyện gì? Thấy lão cáo giả bỗng dưng chắn trước mặt hắn, không cho vào tàng thư các, cảm thấy dường như có điều gì đó không lành, Đoạn Tam cau mày lên tiếng hỏi. Lão cáo giả tay đùa giỡn với hai hàng lông mày dài, cười gian tà nói, muốn bảo. Cũng được, 10 điểm cống hiến một lần, mỗi lần chỉ được một canh giờ, quá một canh giờ trả thêm điểm hoặc cút khỏi đây, hai phương án, tha hồ để ngươi chọn. Đoạn Tam hiếc mắt khó chịu, nói, tàng thư các chẳng phải chỉ khi mượn bí tịch mới đổi điểm cống hiến hay sao? Vì cái gì ta phải trả điểm mới được đi vào? Luật lệ này từ khi nào xảy ra? Hạ hạ luật lệ, chỗ này bản gia gia ngươi làm chủ, luật lệ phải do bản gia gia đặt, không muốn theo thì cút. Lão cáo giả vẫn ung dung tự tại, như cho rằng thanh gia của lão ta không chừng. Ngươi không sợ chuyện này bị tố cáo ra ngoài hay sao? Đoạn Tam giận dữ, bắt đầu chuyển sang xưng hô ngang bằng, có thời điểm hắn định bước lên đập cho lão ta một cái, nhưng hắn đã nghĩ lại, hắn phải bình tĩnh không thể mắc mưu lão cáo này được. Lão giả kia nhất thời cười nói, hắc hắc Luân Tin. Em trai bản gia gia ta là tổng đốc ngoại phủ đấy, loại con kiến như ngươi đi tố cáo ngươi nghĩ xem thử ngươi có lợi hay là ta bị thiệt hại. Khốn kiếp coi như ngươi giỏi 10 điểm cống hiến được bố thí cho ngươi 10 điểm đúng như lão nói, cách mặt với lão vào thời điểm này là không thảo đáng chút nào. Thế nên Đoạn Tam mới quyết định tuân theo luật lệ của lão. Khoan đã, cái lý với ngươi làm lão phu mệt mỏi quá phải bảo thương a, thêm 10 điểm nữa bồi thường thiệt hại tâm lý cho lão phu cái đã nha. Lão cáo giả tự nhiên đang đứng mạnh khỏe đống chốc tỏ ra say sẩm mặt mày, như kẻ sắp bệnh giả đỏ tiếp tục đới móc điểm cống hiến của Đoạn Tam. Tốt tốt hay cho một lão cáo giả nói xong hắn giao cho lão 20 điểm cống hiến còn mình đi vào tàng thư các. Bước qua cánh cửa tàng thư các, hắn đứng đó trầm tư đôi ba phút, rất nhanh Đoạn Tam cũng đã có sự lựa chọn cho mình, rồi hắn bắt đầu đi thẳng, qua phải đi 5 bước, rồi lại qua trái 7 bước cuối cùng hắn dừng lại vỡ tay lên cao lấy xuống một cuốn, Thánh Cực Di Hình, nhất tinh trung cấp. Mất chỉ 150 điểm là có thể đổi được, mà nhiêu đó thì hắn dư sức trả. Dựa trên thực tế mà nói thì hắn hiện đã có một quyển võ kỹ bí tịch công kích, chỉ riêng thiếu là phòng ngự và thân pháp nữa thôi. Tuy nhiên, võ kỹ bí tịch thân pháp thì Đoạn thấy dùng để sinh tồn thì tốt hơn, còn thủ dù cho mạnh, cứng tới mấy thì cũng sẽ có cách để phá bỡ. Chỉ có tốc độ nhanh trong nháy mắt mới có thể chạy trốn khỏi địch mạnh hơn ta. Còn chưa kể, nếu luyện võ kỹ thân pháp đến mức lô hoa thuần thanh thì khi thi triển có thể gây cho địch hoa mắt chóng mặt, không biết đường nào mà lần, từ đó dễ dàng tiêu diệt địch nhân hơn. Ngoài ra thì trong tàng thư các còn nhiều cuốn khác như Hạc Hình Bộ, Vân Vũ Xà Bộ, Quỷ Dị Lưu Ly Bộ nhưng mà chả thấy có cái nào phù hợp với hắn cả nên mới lấy Thánh Cực Di Hình. Chương 16, thị trường tập thi cao cấp tác giả, Tà Lao Ma võ kỹ thân pháp cũng đã chọn xong, tiếp theo Đoạn Tam dự định sẽ chọn một võ kỹ công kích dùng vũ khí, và vũ khí mà hắn dự định sẽ chọn là ô, tán, như đã nói, ngay từ khi còn sống ở kiếp trước hắn đã cảm thấy dị ứng với nhiều kẻ dùng kiếm lắm rồi. Anh hùng hảo hán thì dùng kiếm thì không nói nhưng ngay cả tiểu nhân, hoa quan, thổ phỉ cũng dùng kiếm. Và lại hắn muốn thích những thứ mà hơi dị dị, độc, lạ thường một chút nên chọn ô, tán, cũng không có gì là lạ. Mà võ kỹ dung tán thì không nhiều, ở kiếp trước Đoạn Tam có tham khảo vài bộ phim có dùng ô để chiến đấu, nhưng võ kỹ thì lại dùng của thương. Sở dĩ dùng như vậy là vì ở chóp đầu của mỗi chiếc ô mấy nhà sản xuất hay gắn thêm một mũi thương để tăng thêm sát thương và có thể sử dụng võ kỹ thiên biến văn hóa. Ngoài võ kỹ ra thì còn có công pháp nội công bí tịch. Tên như ý nghĩa, võ công nội công cần phải võ giả phải ở cấp bậc nội cảnh mới có thể tu luyện được. Chưa nói đến ở trong Thanh Sơn thành này sợ còn chưa có quá 3 người đạt được trình độ nội cảnh. 3 người này lần lượt là Thanh gia phủ chủ Thanh La Bằng, Cửu Kim bang chủ Cửu Đoạn Tiền và Đinh gia chủ Đinh Bạc Bằng. Nghĩ đến thời gian từ trôi, lòng hắn lại buồn trộn hẳn lên, đứng lựa này đến giờ mà vẫn chưa có cuốn nào khiến hắn vừa mắt cho được cả. Mà trễ giờ thì lại bị lão cáo giả kia ăn mất nữa nên Đoạn Tam mới vội vàng như thế. Hạn chót cuối cùng cũng đến, Đoạn Tam đành vớ đại một cuốn. Sau này, khi lấy ra chép lại văn tự trong hai môn võ kỹ để đem về nhà thì Đoạn Tam mới biết thương pháp mình vừa lấy tên là Bán Nguyệt Thương Pháp. Rời khỏi tàng thư các điểm đến tiếp theo của Đoạn Tam chính là lão bằng hữu Bao Tài của Bao Tài Quầy. Bao lão có nhà không? Bước vào quán mà chẳng thấy ai, ngẩn ngơ một hồi hắn hét lên. Suy im lặng, lão phu đang tắm nắng đừng la to quá. Chẳng biết từ lúc nào Bao lão lại nằm ở một góc gần cửa sổ. Mắt nhắm nghiền, đầu đặt trên hai bàn tay đang chéo nhau. Mụ nội nó nhìn Bao lão cứ như tên điên, Đoạn Tam bật cười. Hà hà, nói đi, hôm nay đến làm gì, chắc lại giao dịch xác yêu thú cho ta nữa à, nhưng mà hôm nay lão phu đổi ý chỉ lấy đồ ngon, đồ tệ ngươi tự xử lý. Lão ngồi dậy, mắt nhìn Đoạn Tam, cười nói: Không cần phải lo, ngoại trừ yêu tình ta đem đổi công pháp ra thì những thứ còn lại chắc chắn. Khiến lao chố mắt mà nhìn Đoạn Tam vương một câu như chém đinh chặt sắt. Hạ hạ, lấy ra thử lão phu xem gần tháng qua ngươi thu hoạch được gì mà lại tự tin làm lao phu phải chố mắt nhìn đây. Bao lão vuốt vuốt tròm râu cười phá lên. Được rồi, ta bắt đầu lấy đồ đây. Ẩm vừa mới nói lấy ra xong thì một âm thanh vang lên, một đống xác yêu thú từ trong thủ trạc của Đoạn Tam áo rớt ra. Ối, Thảo Nguyên Địa Lang. Những năm con luôn cơ đấy, vị trưởng bày tỏ vẻ ngạc nhiên lấy cả hai con ra khỏi bao. Khoan đã, hình như một con là lang vương thì phải, còn chưa hết đâu, xem nữa đi. Xích thiết cầu, cái loại chó hoang này người đem đến cho ta làm gì, lao phu không nhận. Còn con khỉ đột này hình như là đại lực ma viên, nhất tinh cao cấp thì phải nhỉ. Hắc hắc, coi như lão dành nghề. Đoạn Tam hít đầu vừa cười vừa tỏ vẻ ta đây. Ra là thế, hóa ta tiểu tử ngươi đã đột phá lên ngoại cảnh luyện tàng làm lao phu cứ tưởng ngươi còn vượt cấp giết yêu thú cơ đấy. Bao lão vừa tính toán vừa liếc Đoạn Tam vừa chê ở. Hạ 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 lão nhìn cũng xa quá cơ mà ta cũng muốn vượt cấp giết người lắm đây. Đoạn Tam cười cười to rồi nhìn xa xăm. Thôi thôi, lão hiểu đại lực ma viên tính tổng toàn con là 50 viên giới thạch hạ phẩm, 4 con thảo nguyên địa lang là mỗi con 10 viên hạ phẩm, trừ lang vương ra, nó đạt cỡ 20 viên đi. 17 con xích thiết lang tương đương 17 viên tất cả tổng hết là 127 viên hạ phẩm khoan đã bao lão, giới thạch hiện ta vẫn chưa cần thiết lắm lão có đang được nào dùng để tôi luyện thân thể không? Vốn hắn định đổi xác yêu thú lấy giới thạch nhưng mà nghĩ lại giới thạch hiên hắn có cả dương dương, chỉ thêm răm 3 viên nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Vì thế nên hắn mới quyết định lấy tôi luyện bồi bổ thân thể làm ưu tiên hàng đầu. Đan được đan dược thì chỗ lão phu không có nhưng mà người có thể thử đến tụ bảo trai thử xem bao lão trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn lên Đoạn Tam vừa đưa túi giới thạch vừa nói. Tụ bảo trai, ý lão là cựu hàng ở khu thị trường tập thi cao cấp. Hắn giật mình hỏi lại ngươi phóng nhãn ra khắp toàn thành, có mấy nơi dám đặt là tụ bảo trai hiểu ý của lão xong Đoạn Tam chẳng nói năng gì, nhận lấy túi linh thạch rồi, ung dung đi về phía khu thị trường tập thi cao cấp. Chương 17, tụ bảo trai tác giả, Tà lão ma sau khi rời khỏi bao tài quầy, Đoạn Tam nhanh chóng khoác lên người một chiếc áo lông, lại lấy ra một chiếc mặt nạ da người đeo lên mặt, rồi đi thẳng một mạch tới trước cửa tụ bảo trai. Như đã biết, tụ bảo trai một trong 3 con quái vật chia phối thị trường làm ăn buôn bán ở đây, diện tích địa bàn rộng rãi, chia làm 3 tầng, kiến trúc hoa mỹ, kỹ xảo tương đối đẹp. Mọi võ giả đều có thể tới mua bất cứ loại vật phẩm, kể cả dù là đan dược, linh dược, hay khoáng vật hay ngay cả bảo khí mọi thứ đều có cả. Khi Đoạn Tam vừa đi vào tụ bảo trai thì liền xuất hiện một nữ tử thanh tú có dáng người nóng bỏng, 3 vòng vòng nào cũng ra vòng đấy. Nữ tử này đi tới, cười hỏi: "Vị công tử này, xin hỏi đến mua vật phẩm hay trao đổi vật phẩm?" Đoạn Tam không mấy ngạc nhiên với kiểu đón tiếp này nữa, hạ giọng đi thẳng vào vấn đề: "Ta cần mua 10 bình tôi thể đan, 10 bình tẩy trạch linh dịch, hai loại này không biết tụ bảo trai có thể lấy ra hay không?" "Tôi thể đan và tẩy trạch linh dịch." "Tôi thể đan dùng rèn luyện thể chất, để tăng tốc độ tu luyện của ngoại cảnh, tẩy trạch linh dịch là cần để tẩy trừ tạp chất trong cơ thể. Đều là đan dược nhất phẩm cả, tiểu nữ cần chuẩn bị một chút. Nếu công tử không phiền có thể ngồi đây." Nữ tiếp thị cười ôn hòa. Sau đó, mời Đoạn Tam ngồi vào chiếc ghế còn trống gần đó trong thời gian chuẩn bị. "Không cần ta cũng muốn lên lầu 2 xem thử một chút đồ." Đoạn Tam từng bước đi lên, lầu 2 trông rất cổ điển, rất có phong cách lịch sự, trang nhã. Không như ở lầu 1, trên lầu 2 ít người hơn, nhưng nhìn sơ qua thì thấy ai ai cũng rất quý tộc, y phục toàn tính bằng trăm, ngàn kim tệ chứ chẳng giỡn. Tuy nhiên giàu thì giàu, nhưng bỏ tiền ra mua 3 cái thứ không đâu thì cũng bỏ cho chó ăn. Mà hầu hết các cô chiêu cậu ấm thường hay có tính cách chảnh chọe, hễ thấy thích là mua, chứ chẳng bao giờ chịu quan sát. Bức tranh này không đơn giản a. Một nam tử trạc tức tuần mắt nhìn mê đắm một bức tranh, miệng không ngừng khen ngợi. Tức thì, nam tử trung niên, "Tiểu tử, gọi trưởng quầy các ngươi đến đây, bức tranh này ta hợp ý." Đoạn Tam đoán chừng người này còn chưa xem bức tranh được bao lâu mà vội vàng gọi người đến vung tiền ra mua, rõ ràng là một kẻ không có sự nhẫn nại, tính cách chẳng khác mấy cô chiêu cậu ấm nhà giàu thích khoe mẽ. Tiểu nhị đứng gần đó, "Vị đại nhân này chờ chút, tiểu nhân đi gọi." Liền lắc lắc vài cái rồi Đoạn Tam bỏ đi xem mấy thứ đồ trưng bày khác. Nếu nói tầng dưới là khu trưng bày đan dược, bảo khí mới luyện thì tại tầng 2 là nơi giao dịch trao đổi cổ vật bậc nhất của tụ bảo trai. Ở đây cổ vật cực kỳ nhiều, vô số, sợ rằng đến còn không xuể nữa, một cái bình hao cổ, một chiếc đao bị mẹ mất mấy mảnh, giá gỗ đầy bụi bặm, mảnh bức tranh sơn hà, một mảnh sứ lớn, một bộ khải giáp bị dị xét nặng, vân vân. Dù bất kỳ là thứ nào, Đoạn Tam cũng đều chán nản, mấy thứ đó hầu hết đã mất tác dụng, tốt lắm thì cũng chỉ đem về để trang trí ra vai thôi chứ cũng chẳng bổ ích gì. Cuối cùng, thứ duy nhất lọt vào mắt xanh của hắn là tấm sơn hà đồ, nhìn kỹ có thể thấy được nó món cổ vật này so với lúc nguyên trạng thì đã bị chia ra làm 3 mảnh, một mảnh chính là cái này. Khẽ đảo hồn lực vào dò xét mảnh tan đồ, đâu không biết từ đâu, vừng lên trong tâm trí hắn một giọng nói, "Sơn Hà Thu Thủy chốc chốc chẳng được bấy nhiêu thời gian tiếng nói ấy bỗng dưng tan biến hẳn đi." Chuyện đã xảy vậy. Đoạn Tam mơ hồ ngừng xâm nhập bằng hồn lực, mặt hắn tái mét kể từ lúc đó. Vội vàng đem thử dùng hồn lực trao đổi lại, nhưng lần này không như trước, chẳng có một âm thanh gì xảy ra cả. Sau hắn thở dài, "Vật này bất phàm, nhất định phải vào tay tiểu ca, tấm tàn đồ này ta ưng ý, bao nhiêu kim tệ?" Không nhanh không chậm Đoạn Tam quay sang hỏi tiểu nhị gần đó. "Công tử, mọi cổ vật ở đây trưởng quầy đã nói, chỉ cùng một giá, 3000 kim tệ." "Thành giao." Với Đoạn Tam mà nói thì cái giá này cũng không quá cao, phù hợp trong phạm vi có thể trả của hắn, chưa kể mới đây hắn còn mới vỡ được một kho báu kinh niên của mấy tên tặc tử, Mai Hoa Cung. Đồ vật đã đạt được, Đoạn Tam cũng bắt đầu hết hứng thú với mấy món cổ vật này, bèn đi xuống. Không lâu sau khi Đoạn Tam đi xuống thì nữ tử cũng vừa đi ra, tay cầm hộp gỗ lớn. Thoạt nhìn Đoạn Tam liền biết chắc hẳn là tôi thể đan và tẩy trạch linh dịch của hắn đang nằm trong đó. "Công tử, 10 bình tôi thể đan, 10 bình tẩy trạch linh dịch, giá trị tổng hết là 5 vạn kim tệ." Đoạn Tam cười nói, "5 vạn kim tệ, giá cả phải chăng?" Hắn vừa lẩm nhẩm vừa đem hộp gỗ mở ra, tiến hành kiểm tra sơ bộ một lần, rồi mới giao kim tệ cho nàng. Chương 18, quan hệ rộng tác giả, Tà lão ma rời khỏi tụ bảo lâu, Đoạn Tam nhanh chóng hòa vào dòng người, qua những hẻm tối nhỏ hẹp, hắn lách mình vào đó, bắt đầu tháo mặt nạ, thay đổi lại trang phục lại bình thường. Giờ này chắc lão nhị còn đang tu luyện ở sau núi A, nhìn lên ngọn núi phía sau Thanh Sơn Thành, Đoạn Tam chợt nhớ đến đồ tử, hắn còn quên chưa dạy cách luyện ra lôi giáp cho tên đó nữa chứ. Tức thì, Đoạn Tam thay đổi quyết định, hắn sẽ không về nhà nữa mà sẽ tiến thẳng ra sau núi luôn. Một khắc sau, Đoạn Tam đã đến nơi, nhưng nhìn ở đây ngoài những hố nhỏ lõm chõm đen xì như bị sét đánh xuống thì chẳng thấy một bóng người. Đúng, tiếp chiêu chẳng biết từ đâu âm thanh thét lên như sấm dậy, một thân ảnh cao lớn, mặc hắc y vụt đến dự định đánh một quyền vào ngực hắn. Hừ, Đoạn Tam hừ lên một tiếng, rồi đan hai tay lại thành chữ ít chắn ngang ngực. Âm quyền chạm đến hai tay đang thủ thế của Đoạn Tam trung vang lên một tiếng nổ. Nhưng nhiều đó làm sao có thể đả thương hay đánh lùi được hắn? Lôi hệ thuộc tính. Từ quyền kia, Đoạn Tam liền nhận ra tu vi nam tử hắc y kia chỉ tầm trường ngoại cảnh luyện ra tiểu thành, thua hắn những một cấp độ. Thật không nghĩ được, chỉ mới gần một tháng mà đệ đã luyện ra lôi giáp đệ nhị quan lẫn đột phá lên ngoại gia tiểu thành đấy. Đoạn Tam chợt cười rộ lên nói: Đại ca, ngươi cũng đừng nghĩ đệ vô dụng thế a. Sau câu nói kia của Đoạn Tam, nam tử hắc y liền cởi bỏ hắc y ra hiện lên một nhân ảnh quá đổi quen thuộc. Người này không phải là đồ tử thì là ai đây? Đi thôi, đến Lưu Vân Điếm, hôm nay đại ca mời ngươi. Đoạn Tam nhắc nhở xong quay mặt đi xuống Thanh Sơn Thành. Lưu Vân Điếm hai vị công tử, bao dùng dùng cơm hay trực tiếp ngồi dùng cơm ở đại sảnh luôn? Vừa bước vào điếm, tiểu nhị ngay lập tức chạy đến niềm nở hỏi, thao tác lanh lẹ trông vô cùng chuyên nghiệp. Đoạn Tam lập tức đáp, đặt một bàn ở đại sảnh đi. Đại ca, mới kiếm chắc chúng manh hay gì đây mà dẫn đến đây ăn vậy a? Sở dĩ hắn hỏi như thế là vì Lưu Vân Điếm chính là cửa hàng phục vụ thực quan cao cấp nhất trong Thanh Sơn Thành này, sơn hào hải vị cái gì cũng có, món nào cũng ngon. Chưa kể giá cả lại rất phải chăng, không hề cắt cổ như nhiều cửa hàng khác. Cứ xem là vậy đi, về nhà rồi nói. Nhị vị công tử dùng gì? Tiểu nhị vắt khăn lau bàn lên vai xoa tay nhìn hai người hỏi tiếp. Hai cân tiểu nhi tiểu và gà chua ngọt, dê nướng muối ớt, cá niên rau dớn mỗi thứ hai phần. Đoạn Tam dặn dò từng món không được sai sót món nào. Hôm nay hắn quyết phải ăn hết cho bằng được sơn hào hải vị ở đây. Ở đây, ngoài Đoạn Tam và đồ tử ra thì nhiều bạn khác còn có rất nhiều hảo hán võ lâm khác. Có người miệng thì ăn không ngớt mà tay thì cứ ôm chặt thanh đao, có kẻ thì vừa ăn vừa cắm kiếm xuống sàn gỗ, lại có người thì lấy chủy thủ ra làm đũa ăn đủ các thể loại, là loại dao ngắn. Các người nghe chuyện gì chưa? Chuyện gì? Chuyện gì? Đánh vỡ thề im lặng nột ngạt chính là một hảo hán mặt sẹo ngang mắt, một chân gác lên ghế, một chân để dưới sàn đứng lên hô. Là Mai Hoa sát lệnh, được ban bố ra để tìm kẻ đã giết chết hai trụ cột thế hệ này trong tương lai gồng gánh Mai Hoa cung đi lên vinh quang. Cái này ta cũng có nghe qua. Hình như cách đây mấy ngày trước thì phải, đúng là điên thật, ta còn nghe nói kẻ bị giết chính là đệ tử của Cổ Thông Thiên Hắc Vân Thành thì phải. Chưa hết, nghe đâu còn nữ nhi bảo bối của Mai Hoa cung chủ và còn một tên trưởng lão nữa. Và lại hình như là bốn người, nhưng hai người còn lại chỉ là tên người hầu và tên đệ tử của Cổ Thông Thiên thì phải. Ầm. Thật khi người mà. Người hầu hay thuộc hạ cũng là con người, sao lại đối xử phụ phàng như thế? Các ngươi còn không biết, nghe đâu con ả đó không phải là nữ nhi của Mai Hoa cùng cung chủ, nào có chuyện nữ nhi của cung chủ lại yếu ớt bị ai đó tán tu giết được. Mai Hoa lệnh, có tin rằng Mai Hoa cung ban lệnh xuống chủ yếu đều là vì số tài nguyên mà bốn tên này đi xuống thu thập thì nghe có lý hơn đừng. Đúng. Đúng. Mặc kệ chúng đi. Giang hồ hảo hán chúng ta nâng ly cái đã. Đoạn Tam cũng hiểu theo nâng ly lên mời mọi người, sống hai kiếp người hiển nhiên hắn biết cái gì là lợi ích của quan hệ rộng. Càng rộng thì thông tin vào thai càng nhiều, theo đó lợi ích mới tăng cao được. Chương 19, xung đột Lưu Vân Điếm tác giả. Tà lao ma bột bột bột. Cuộc nói chuyện đang đến hồi gay cấn, mọi người vô cùng thích thú thì dưới bậc thang vang lên những bước chân, có vẻ đi lên lầu của Đoạn Tam đang ngồi, tiếng bước chân rất hỗn loạn, nghe chừng tầm 5-6 người. Xuyệt, người của Mai Hoa cũng đến. Một giọng ồ ồ vang lên cảnh tỉnh mọi người. Đống tử dưới bậc thang, thanh âm vang lên mang đầy tính thách thức, đe dọa, thử. Tiện dân ti tiện các ngươi mà cũng dám bàn tán che bai Mai Hoa cùng chúng ta. Tiếng bước chân một ngày rõ hơn, lộ ra những cái đầu lõm chõm đi lên. Đúng như Đoạn Tam đã đoán, quả thực gồm có 6 người tất cả. Thanh âm mang tính chất đe dọa kia hiển nhiên cũng là của bọn chúng. Hắc hắc, sao nói nữa đi, nói thử chúng ta xem. Một tên mặt mày dữ tợn, lưng còng, miệng không ngừng liếm láp lưỡi dao, nhìn tất cả mọi người trên này cười hắc hắc. Tuy nhiên đó chỉ là tên đứng sau, kẻ đứng đầu mới thật sự là âm hiểm. Tên này mặt mày khá rạng rỡ, tay cầm quạt trúc, mặc áo nho bảo hơi hoa hồng, liếc nhìn tất hỏi, là tên nào? Một tên đệ tử Mai Hoa cung khác nữa vội xông lên chỉ nói, là tên thất phu tục tử đó thưa đại sư mình. Toàn trường bắt đầu im lặng, một cổ áp lực ảo xuống, như đang muốn nắm tóc tất cả mọi người. Một số người ở đây chịu không nổi áp lực, bắt đầu thở dốc. Hán, đúng vậy đại sư minh, chính là tên đó, lẽ nghe lén này giờ chúng liên tục nói xấu Mai Hoa cung chúng ta. Tên đệ tử đó liên tục buông miệng, như đang thêm dầu vào lửa. Nói nữa lao tử xem gã lưng còn ngập tới nắm tóc cổ áo hảo hán mặt xẻo kia, trợ mắt áp mặt sát lại gần nhau, vung lời thách thức. Đến lúc này, nước đã không gói được nữa, đám hảo hán ngồi nãy giờ cũng chẳng tham sống sợ chết đứng lên quát, hạ hạ Mai Hoa cung các ngươi chuyện đã thành, lan ra sợ khắp cả liên minh 17 thế lực rồi, nay còn ủy mạnh hiếp yếu những tán tu như chúng ta, hạ hạ thật chê cười. Từ đám người Mai Hoa cung vừa lên, một đệ tử mắt hí, tóc đuôi ngựa cũng xông ra đứng trước mặt vị hảo hán này cười gần đe dọa, chuyện của Mai Hoa cung chúng ta còn chưa đến lượt lũ ngu dân ti tiện chúng bay nhạo báng. Chưa kể mua vui thì có vui đấy, nhưng mất cái mạng thì không vui nữa đâu. Hiển nhiên vị thiếu niên này đang muốn thị uy cho Mai Hoa cung của gã, và cũng đang muốn lấy vài phần tình cảm trong mắt của vị đại sư minh đáng kính này giờ chưa mở miệng kia. Sắc mặt toàn bộ hảo hán ở đây cứng lại, có người đứng phát dậy tay cầm đại đao chĩa về phía bọn người quát, đừng nghĩ người của tông môn thì ngon, tán tu chúng ta người đông thế mạnh há sợ bọn người. Ti tiện thì vẫn hoàn ti tiện mà thôi. Châu chấu cũng dám buôn chuyện của thiên đình, được rồi. Tên đệ tử mắt hí kia không chút kiêng nể gì liên tục chê bai, xem bọn hắn như đang là trời là phật. Đoạn Tam chứng kiến mọi thứ này giờ, sắc mặt không giận mà phẫn, hắn biết hiện vẫn chưa phải là lúc để cho gã ra tay cứu mọi người. Tên đại sư minh trong lời nói của đám kia, Đoạn Tam đoán chừng thực lực tầm ngoại cảnh luyện tạng tiểu thành. Kẻ này từ đầu đến giờ vẫn chưa ra mặt, Đoạn Tam cũng không thể ra mặt được, kẻo đứng dây động rừng, chưa kể có thể bị đối phương nắm thoát. Diệp Vũ, đệ quá nhân tử. kẻ từ đầu đến đuôi không nói một câu, cuối cùng giờ khắc này đã lên tiếng, Diệp Ngũ trong lời hắn cũng chính là tên đệ tử mắt hí, tóc đuôi ngựa kia. Tên đệ tử mắt hí giật giật cơ mặt, hiểu ý vị đại sư huynh kia, liền quay phát lại trước mặt chắp tay nói, có đại sư huynh chỉ bảo, tiểu đệ tin rằng lấy cái mạng hắn chỉ trong ba hơi thở. Vừa nói xong tên mắt hí liền nhảy lên hét. Chương 20, xung đột lưu vân điểm 2, tặng giả, Tà lão ma ba hơi thở giết ngươi, vài bằng trưởng. Diệp Ngũ giơ ba ngón tay lên, mặt đầy sự khinh thường đối với hảo hán tán tu kia. Khi người, hai mắt người hảo hán tán tu như bốc lửa, mặc dù bọn họ quả thật là tán tu, công pháp võ kỹ tuy không bằng những người trong tông môn nhưng ít gì họ cũng có cái tôi của tán tu họ. Phụ mặc dù đã cố chống đỡ trưởng kia của Diệp Vũ, nhưng trưởng kình quá mạnh mẽ, cộng thêm thực lực trên lệnh, bị một trưởng trúng lồng ngực, hảo hán kia run hết người, mặt mày tái nhợt, như đang dần bị rơi vào cõi vĩnh hằng. Điều đó cũng là bình thường bởi hảo hán tán tu chỉ là một võ giả chỉ mới khai mở đan điền, còn tên Diệp Vũ đã là ngoại cảnh luyện ra. Khoan đã, đồ tử. Một bên góc gần cạnh cửa sổ, Đoạn Tam nhìn thấy sự biến đổi trên khuôn mặt đồ tử, hiển nhiên hiểu được ý nghĩ của tên ngốc này, nhưng ai ngờ, hắn còn chưa kịp nói thì đồ tử đã lôi giác công, lôi nha quyền đồ tử đã trướng thai gai mắt bọn người này nãy giờ rồi. Hắn và Đoạn Tam cũng đã từng là tán tu nên hiểu được sự sỉ nhục khinh thường kia. Đồ tử lập tới dùng ngay lôi hệ võ kỹ liền đánh tan trưởng kình của Diệp Vũ, ngay tức thì hóa giải cảm giác tử vong cho hảo hán tán tu. Một đệ tử tông môn lại ra tay đánh tán tu ngoại cảnh còn chưa đạt tới, ngươi không thấy mất mặt à? Đồ tử chỉ ngón tay cái vào mặt Diệp Vũ khinh bị nói, đánh cũng đánh rồi, nếu muốn ngươi có thể vào thay hắn. Diệp Vũ cười, ta muốn khích tướng đồ tử đánh nhau. Đồ tử bất bình, khí huyết toàn thân như sôi sùng sục lên, tiếp tục ra quyền đánh về Diệp Vũ. Thiết chiêu. Cùng lúc đó, Diệp Vũ cũng phản ứng lại bằng chiêu bài băng trưởng. Ầm ầm, rộp rộp. Quyền kinh và trưởng kình quá mạnh mẽ, bàn ghế bay tứ tung, tán loạn cả lên, một số người phải bỏ bàn ăn chạy nắp sang hai cánh để xem trận đấu này. Lại tiếp một chiêu nữa, Ngọc Băng Quyền, cảm giác bản thân đang bị đồ tử làm cho mất mặt, Diệp Vũ không còn giữ được bình tĩnh, hắn giống ra chiêu bạo hành không chút do dự, hay sợ hãi, vận bước chân như bại, đồ tử bắt đầu thi triển ra toàn bộ sức mạnh của Lôi Giáp Công, Lôi Giáp Công hậu thành quan liên tục những tia sấm chớp xung quanh cơ thể đồ tử bắt đầu chớp chớp lên, chúng liên kết với nhau hình thành một lôi giáp, che chắn khắp người cho đồ tử. Ngọc Băng Quyền vừa đang tới, đã bị lôi giáp cản lại, một lực phản chấn mạnh mẽ điên cuồng bật ngược lại chiêu của Diệp Vũ. Pháp phụt. Bị chiêu của mình hại mình, Diệp Vũ không thể nào mất mặt hơn nữa, hắn trợn mắt, nghiến răng, dự định nhảy ảo đến đánh cho đồ tử một trận nhưng chưa kịp đến từ khắc ấy, vang lên, Lôi Nha Quyền liên tục ba năm đấm, mang uy chấn của sấm chớp, màu sắc như từ lôi, mạnh mẽ đánh lên toàn thân của Diệp Vũ. Thân thể rách nát, miệng mồm đầy máu, xác thịt túa máu như trứng gà bị dẫm nát là những hình ảnh lúc này có thể tả về Diệp Vũ. Ngông cuồng. Tên đại sư Minh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, lần này không những lên tiếng mà hắn vừa quát lên, vừa nhào đến đánh về phía đồ tử. Hắn cứ như ảo ảnh, vụt qua vụt lại rồi đến bên cạnh đồ tử, một đòn sát thủ bằng tay không nhưng lại sắc bén như lưỡi kiếm âm thầm tiến sát tới yết hầu. Nguy hiểm gần kề, đồ tử lại không hề hoảng hốt, cố gắng vận lôi giáp công hậu thành quan để tăng phúc về tốc độ, nhanh chóng thoát ra phạm vi ra chiêu của tên đại sư Minh kia. Thế mà có thể thoát, vậy tiếp theo Phược Ảnh Thoái khá bất ngờ trước hành động có thể thoát ra phạm vi xuất chiêu của hắn, tên đại sư Minh liên tục gáp sát tung ra một chiêu thoái pháp. Ồ. Ám hệ Linh Căn ngồi xem mấy người đồ tử đấu tranh, Đoạn Tam liền nhận ra Linh Căn của vị đại sư Minh kia, thực lực người này cũng chỉ tầm luyện tàng tiểu thành, hơn hắn đôi chút thực lực. Trở lại cuộc chiến giữa tên đại sư Minh và đồ tử. Thoái pháp tung ra quá nhanh, cộng thêm người xuất thoái lại là ám hệ Linh Căn có tính chất mơ ảo, hư hư thật thật, chẳng biết đường nào mà lẩn. Bị một thoái kia đá trúng ngực, đồ tử lao lao chân lùi liên tục về phía cửa sổ. Mắt thấy đồ tử sắp ngã, Đoạn Tam chẳng thèm quan tâm đống thức ăn nữa, hắn đứng lên phi nhào tới sau lưng đồ tử. Bàn tay hắn đặt lên lưng của đồ tử, tức thì dư chấn tan biến hẳn đi, nhanh chóng đồ tử liền lấy lại thăng bằng. Đại ca, để ta đánh với hắn lần nữa. Đồ tử còn chưa hết hay, mặc dầu thua nhưng ý chí không nản, đó mới là điều mà Đoạn Tam thấy mới nhất ở đồ tử. Ngươi đánh không lại hắn. Đáp trả lại ý chí thua không nản là một câu như một gáo nước lạnh tạt vào mặt đồ tử. Không có gì phải lo cả, ngươi đã đánh với tên này mấy chiêu xem như đã giỏi lắm rồi. Người ta đã là ngoại cảnh luyện tàng tiểu thành, ngươi chỉ mới là ngoại cảnh luyện gia tiểu thành, đánh như vậy đã là tốt lắm rồi, giờ thì đến lượt ta đi. Hà hà, Đoạn Tam biết đồ tử không hiểu nên một lượt thì thầm giải bày, đồng thời hắn cũng muốn vận động tay chân một chút, An Hoài cũng chán, cũng lo sợ bị dũng mở thì khốn. Ngươi là cái thá gì mà muốn đại sư Minh ra tay, chết đi cho lão tử phàm phu tục tử, để đệ đến giết hắn loại tiện dân này há gì cần đại sư Minh ra tay, giao chúng đệ lại thêm ba tên không biết sống chết bên Mai Hoa cùng lửa tiếng. Bọn hắn nãy giờ liên tục chú ý đã đến Đoạn Tam, nhìn thấy tư thái ung dung của hắn mà bọn chúng đã bực bội. Bởi vậy ngay khi Đoạn Tam ra mặt, bọn chúng hiển nhiên không kiên nể gì cả, đồng loạt cùng ra tay, mong muốn lấy được điểm tốt trong mắt tên đại sư Minh này. Hừ, đại sư Minh của một thế lực lớn lại chỉ có luyện tạng cảnh, rất được cười, nhưng mà các ngươi xưng hô gì ta không quan tâm, nhưng mà đừng điều xa như vậy. Còn nữa, Thanh Sơn Thành chưa đến lượt Mai Hoa cùng các ngươi đến giễu võ Dương Ai. Đoạn Tam hai mắt âm trầm nhìn đám người hống hách cười lạnh. Chương 21, đổ đấu tác giả, Tà Lão Ma. Thân thể Đoạn Tam nháy động, vụ tới tung ra một cước vòng về phía trái, đem ba tên hề này cùng lúc đâm đầu vào tường. Chưa dừng lại ở đó, Đoạn Tam vốn chẳng phải kẻ hiền lành gì, thân thể hắn lại biến mất lần nữa, lần này hắn lại xuất hiện trước mắt ba người kia, mặt không biến sắc, chân giáng thẳng vào mặt của ba tên hề kia. A a a a a. Tiếng la hét âm ỉm cả lên, tiếng hét kia cảm tưởng như bị một tòa thái sơn giẫm lên mặt ba người, ba tên hề không còn sức chống chịu, ngã lăn ra ngất. Ngất rồi à? Đoạn Tam cười mỉm nhìn ba tên hề của Mai Hoa Cung đang nằm dưới đất, giọng khinh khỉnh nói hỏi. Lúc này, tên đại sư huynh kia nhìn thấy sư đệ bị đánh mà vẫn ung dung, thản nhiên nhìn Đoạn Tam nói, tại hạ Phí Minh Hầu, không biết cao danh quý tánh các hạ. Ha ha, chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, không đáng nhắc tới. Đoạn Tam tâm trạng trông cực kỳ vui vẻ, đáp xéo lại Phí Minh Hầu nể tình các hạ là người có thực lực, thế này đi chỉ cần chặt một chân một tay lại phế đi võ công, chuyện này coi như xong. Mặc kệ đe dọa, Đoạn Tam vẫn kinh kỉnh cười nói, ngươi đe dọa ta, chưa đủ đạo hành đâu có đủ hay không biết liền thôi. Phí Minh Hầu cho mày, tỏ vẻ khó chịu, ẩn ý muốn khai chiến với Đoạn Tam liền nói, khoan cái đã, đánh đấm không chán lắm cơ. Đoạn Tam giơ năm ngón tay ra ngăn cản trận chiến, ngươi muốn gì? Muốn gì? Tất nhiên là thủ trạc trên tay ngươi rồi, đánh không cũng chán. Cái đầu của ta và thủ trạc của ngươi thế nào? Hắc hắc, nếu ngươi đang muốn chết thì ta đành tiễn ngươi một đoạn trước vậy một nửa chén trà sau. Hiệp nghị đã ký kết, giấy trắng mực đen rõ ràng, vẫn còn chưa yên tâm, các vị anh hùng hảo hán ở đây, xin làm chứng dùm cho tại hạ. Hạ hạ yên tâm, có chúng tán tu chúng ta ở đây làm chứng cho đại hiệp. Sở dĩ Đoạn Tam phải làm như thế là bởi thế lực hậu phương của tên Phí Minh Hầu này không đơn giản, phía sau hắn là cả Mai Hoa Cung, còn Đoạn Tam tuy nói xuông là vì Thanh Sơn Thành, nhưng thực chất cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Vì vậy để tránh việc sau này Phí Minh Hầu lật lọng, hắn còn có cái chứng cứ để giữ oan cho bản thân, tránh bị Mai Hoa Cung sau này xử ép. Trong khi tất cả đang chú mục lên cuộc chiến xả xảy ra giữa Đoạn Tam và Phí Minh Hầu, thì giờ phút này trong Lưu Vân Điếm, một lao giả mặc y phục cự kỳ bình thường, xám nâu, tóc hai hơi bù xù. Nếu mọi người chú ý thì liền có thể nhận ra thiếu nữ này chính là lao tổ tông của Thanh gia Thanh Sơn lao tổ, mặc dù đã quy về ở ẩn ít khi xuất hiện nhưng địa vị và quyền lực rất lớn. Lại sắp có đánh nhau hà hà cũng giống bao người, lao rất thích thú với những trận đấu của những người trẻ tuổi bây giờ. Đúng lúc này, lại thêm hai người nữa xuất hiện bên cạnh lão giả. Một người là nam tử mặc trường bào xanh nhạt, mắt như chim ưng, khuôn mặt cực kỳ nghiêm khắc. Ai? Bằng Nhi đó à? Phụ thân lão giả xưng hô với nam tử mới tới vô cùng tự nhiên, thoải mái, cảm giác như đã gặp nhau từ trước. Nam tử vừa xuất hiện kia chính là gia chủ đương thời của Thanh gia Thanh La Bằng, nhân vật có quyền lực lớn nhất tại Thanh Sơn Thành hiện nay. Người áo đen còn lại phía sau Thanh La Bằng cùng gã đi tới chính là thuộc hạ của gã. Phụ thân, có cần ngăn cản không? Thanh La Bằng nhìn hai người Đoạn Tam và Phí Minh Hầu rồi quay sang hỏi lão giả. Không cần thiết, chuyện của quân tốt cứ để tự chúng giải quyết, với cả quan hệ giữa chúng ta và Mai Hoa Cung bấy lâu cũng chẳng tốt đẹp gì, nay chúng tại đến đây giễu võ Dương Oai, phải đánh một lần cho chừa cái tật ra vẻ mới hợp lý được. Vâng. Thanh La Bằng gật gật đầu hiểu ý, rồi lấy một chiếc ghế gần đó thu chân ngồi xuống bên cạnh lão giả, cùng xem cuộc chiến. Thanh âm lão giả lại một lần nữa vang lên, tiểu tử kia là người Thanh gia chúng ta. Hài nhi cũng không chắc nữa, cần điều tra chút đã. Thanh La Bằng chợt suy nghĩ một chút, hiển nhiên trong trí nhớ của gã làm sao biết đến Đoạn Tam, một tên đệ tử ngoại tộc của Thanh gia ngoại phủ được, tìm hiểu tin tức của thiếu niên kia cho ta. Dứt lời Thanh La Bằng quay ngoắt ra phía sau, nói với một thuộc hạ áo đen đi bên cạnh hắn, dặn dò tìm hiểu thông tin về Đoạn Tam. Chương 22, giả chết tác giả, Tà Lão Ma. Sau khi giấy tờ quyết đấu đã lập ra rõ ràng, Đoạn Tam liền có thể cảm ứng được sát khí của Phí Minh Hầu tỏ ra, nhưng chẳng mất nhiều thời gian quan tâm, hắn liền điểm tĩnh trở lại. Ngạc nhiên là mỗi khi hắn tiến sát tới gần Phí Minh Hầu hơn thì tên này lại luôn giữ khoảng cách như trước, Đoạn Tam tiến một bước, hắn liền lui hai bước. Tuy nhiên, Phí Minh Hầu mới là kẻ ra tay đầu tiên, hai mắt chớp sáng lên, miệng chẳng biết lẩm bẩm văn tự gì đó, cùng lúc đó từng sợi hắc tuyến bắt đầu lan tỏa khắp nơi rồi cùng tụ hội lại trên tay gã. Như đoán được dự định của Phí Minh Hầu, Đoạn Tam nhanh nhẹn bắt đầu di chuyển bản thân, đồng thời trong cơ thể cũng bắt đầu vận Thiếu Lâm La Hán Quyền, hai tay lưng chừng chuyển sang hừng vàng xuống tới. Rít lên một tiếng, một hắc trảo lớn tầm bàn tay bình thường lao về phía Đoạn Tam, cự ly tiếp xúc cực gần, Đoạn Tam hiển nhiên không cách nào tránh né, đành giơ hai tay lên chắn trước mặt. Phèo, âm thanh rít lên, hắc trảo ma sát với thân thể Đoạn Tam, nhưng vẫn chưa thể nào ảnh hưởng nhiều tới hắn được, lại thêm có Thiếu Lâm La Hán Quyền bổ trợ nên sát thương đã giảm thiểu đáng kể. Thuật pháp, hóa ra ngươi là linh giả. Đoạn Tam giờ phút này cũng đã hiểu vì sao Phí Minh Hầu luôn giữ khoảng cách với hắn. Một thuật sư luôn chuyên chú về khoảng cách, họ am hiểu thuật pháp mạnh mẽ, nhưng ngược lại thì lực lượng đục thể lại không mấy mạnh mẽ cho lắm. Đoạn Tam thầm suy đoán một chút rồi cười lạnh, nhanh như chớp, hắn liền loại bỏ hắc trảo, một tay giấu phía sau, một tay vẫn nắm chặt thành quyền, tiếp tục lao thẳng về phía Phí Minh Hầu, trong chốc lát đã tới gần tầm chục trượng. Chúng tán tu hảo hán ở đây liên tục nhìn nhau cười khổ, quả thực trận này quá khó với Đoạn Tam, đối phương liên tục giữ khoảng cách với hắn, lại thiên về thuật pháp tấn công tầm xa, bại nhiều hơn là thắng. Rít, rít, liên tục lại ngưng tụ thêm hai hắc trảo nữa trong lòng bàn tay Phí Minh Hầu được xuất ra, lần này náo nhào đến vị trí Đoạn Tam đang lao đến. Không ổn. Đoạn Tam giật mắt, lẩm bẩm. Không hoảng hốt thất kinh, Đoạn Tam chập dậm chân trụ xuống đất, thân thể lập tức ngừng lại, nhưng hắc trảo thì lại càng gần hơn bao giờ hết, hắn hét lên, thổ thuần thuật tức thì, bàn tay hắn giấu phía sau lưng, liền áp xuống đất, ngay lập tức hiện hữu lên một chiếc thuần chắc trước mặt. Hắc trảo đầu tiên va phải liền khiến cho thổ thuần chấn vỡ, lợi dụng lình huống này, Đoạn Tam nhanh chóng rẽ sang hướng khác lao đến Phí Minh Hầu. Mặc dù tiếp xúc với thuật pháp không quá lâu, nhưng sau lần thu hoạch thủ trạc của nữ tử Mai Hoa Cung, Đoạn Tam có tìm hiểu sơ sơ một vài thuật pháp cơ bản, thổ thuần thuật là một trong số đó. Đồng thời, ngay lúc đầu nhìn thấy Phí Minh Hầu ngưng tụ hắc trảo, hắn đã biết hắc trảo thuật này tên kia chưa luyện đến tiểu thành, mà liên tiếp thả ra nhiều hắc trảo cùng lúc như vậy thì sẽ không thể nào có thời gian để ngưng tụ thêm hắc trảo được. Còn đối với một tên chuyên luyện thân thể như hắn, nếu tiếp cận được Phí Minh Hầu thì cuộc chiến này coi như đã ngã ngũ. Nhanh chóng bỏ ra phía sau Phí Minh Hầu, Đoạn Tam dự định thi triển Thiếu Lâm La Hán Quyền đảo vân đảo hải, nhưng lúc này kịch biến mới nổi lên. Môi Phí Minh Hầu khẽ nhếch lên, bàn tay còn lại của hắn đột nhiên lại xuất hiện một tấm phù lục. Hắc khí liên tục vấp vơ, bám lên đó. Xoẹt, xoẹt. Hai tiếng, liền xuất hiện hai thanh hắc trụ tuôn ra từ phù lục trên tay Phí Minh Hầu, hắc trụ va vào đoạn tam, thân hình hắn bay tung ra sau vô cùng mạnh, nếu không có bức từng gỗ thì thậm chí đoạn tam hắn có thể văng ra ngoài đập đầu xuống đất chứ chẳng ít. Hắc hồn nhãn thừa thắng vươn lên, Phí Minh Hầu tiếp tục thi pháp thêm một thuật pháp nữa. Một hắc cầu to chừng bằng lòng bàn tay bay thẳng gắn chặt lên người đoạn tam. Bê bùm, Phí Minh Hầu quát lên. Ngay lập tức, hắc cầu cũng nổ theo, đoạn tam đau đớn vô cùng, mới vừa đứng lên chưa kịp bao lâu, phần bụng của hắn lại bị Phí Minh Hầu nổ một phát, chốc lát hắn ngã quỵ xuống, nằm im như đất. Hắc hắc to miệng hơn nữa cho ta xem tiện dân Phí Minh Hầu như hạ dạng, hắn liên tục cười điên cuồng. Thoáng nhìn thấy đoạn tam còn có thể nhúc nhích ngón tay, thứ vô ích. Phí Minh Hầu bắt đầu giải bước đi đến gần đoạn tam hơn. Vừa đi hắn vừa tếu táo nào là tiện dân, ngũ xuẩn, lũ dân đen bọn ti tiện các kiểu. Sao? Nói tiếp. Hắn nghêu ngao đi tới xách đầu đoạn tam lên, ghé sát hai đoạn tam thì thầm, nhưng chưa kịp nói hết câu. Giáp dầm lợi dụng lúc Phí Minh Hầu sơ hở, đoạn tam lập tức tung ra một quyền sấm chớp, một quyền dồn lực toàn bộ đánh lên khung xương ngực của Phí Minh Hầu. Quyền dồn toàn lực kích phát, làm cho Phí Minh Hầu không cách nào chống đỡ bay ngược lại. Không chờ cho Phí Minh Hầu lấy lại thăng bằng, đoạn tam thừa cơ hội liên tiếp ra quyền, La Hán phục yêu hàng phục Phật pháp càn càn đạo định bài vân đạo hải bốn thức trong thiếu lâm La Hán quyền một lượt đều được hắn khu xử toàn bộ ra. Quyền thứ nhất đánh lên đỉnh đầu Phí Minh Hầu, quyền thứ hai đánh lên ngực hắn, đánh lên trung tâm đan điền là quyền thứ ba, và quyền cuối cùng là đạp lên chân hắn tứ quyền đập nát tứ phương của Phí Minh Hầu. Như đoạn tam lúc nãy, Phí Minh Hầu giờ nay nằm như một con chuột chết. Nhưng đoạn tam khi nãy là giả bộ suýt chết và hắn thì hẳn là đã la liệt rồi. Chép, giả bộ chết, đôi khi lại mang chúng ta lại gần nhau. Đoạn tam chép miệng một cái, nói tiếp. Chương 23, linh giả tác giả, giả lão ma cút. Chứng kiến một màn này, khiến cho tất cả mọi người quan chiến nãy giờ ngỡ ra, ngay cả lão tổ, gia chủ đương thời của Thanh gia cũng bị đoạn tam lừa gạt, thật chẳng ai ngờ đoạn tam, hắn lại giả suýt chết để thu hẹp khoảng cách tiếp xúc với Phí Minh Hầu. Hừ, chuyện này chưa xong đâu. Phí Minh Hầu được mấy tên đệ tử Mai Hoa cùng khác đỡ lên đứng dậy rời đi, rời cách đoạn tam được một quãng hắn thét lên. Đoạn tam lấy thủ trạc của Phí Minh Hầu lên, lúc này tâm trạng hắn không tốt chút nào, mà ngược lại mắt như chim ưng, mặt hắn lúc này hiện lên như một con chim ưng vừa ngồi, phất tay áo gọi đồ tử rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Bên một góc khác trong Lưu Vân Điếm. Ha ha, đủ xảo quyệt. Thanh gia lão tổ xoa cằm, chăm chú nhìn đoạn tam, mường tưởng như đang thưởng thức hắn. Đúng, phụ thân, đã tìm hiểu ra rồi. Đúng lúc này, Thanh La Bằng đang trao đổi gì đó với thủ hạ áo đen của hắn, chợt lên tiếng nói với lão tổ. Người này quý danh là Đoạn Tam, hai năm trước là một tán tu, sau đó may mắn được ngoại phủ Thanh gia ta cha ra có thổ hệ linh căn nên được tuyển vào hàng đệ tử ngoại phủ, mọi chuyện sau này của tiểu tử này không mấy manh động lớn lao gì cả. Thanh La Bằng một lượt báo lên toàn bộ nhất cử nhất động của Đoạn Tam trong thời gian qua, hiển nhiên vụ việc xảy ra trong Yêu Nguyên Sâm Lâm, Thanh La Bằng không thể nào tìm hiểu được. Chỉ là đệ tử ngoại phủ thôi hả? Hiểu được ý định suy nghĩ của Thanh gia lão tổ, Thanh La Bằng chợt léo lên một ý nghĩ, một kế hoạch. Phụ thân, chuyện này chắc chắn sẽ rơi vào hai người Mai Hoa cung sớm thôi, không bằng trừ khử mấy tên đệ tử cản quấy của chúng luôn. Sau đó lấy chuyện này đi làm bước đầu kế hoạch đối móc một chút của cải của Mai Hoa cung. Đúng thế, kế hoạch của Hải Nhi như này. Hai người đứng trong góc thì thầm, bàn mưu nghĩ kế. Trong khi Đoạn Tam vẫn còn hờ hững chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trên đường về lại nhà, đồ tử liên tục hỏi Đoạn Tam, đại ca, linh giả là danh hiệu gì? Linh giả a, nó không chắc là danh hiệu nhưng cũng xem như là danh hiệu đi. Linh giả là những người dùng thuật pháp để công kích kẻ địch, giống như những người thể tu như chúng ta. Họ đều được chia làm nhiều hệ, mỗi hệ có nhiều thuật pháp đặc thù, bằng cách khu động linh khí trong đan điền để thi pháp. Nhưng khả năng duy trì thuật pháp là không lâu. Chỉ khi họ đột phá lên một đại cảnh giới thứ hai, có thể câu thông với linh khí trời đất thì mới tương đối mạnh mẽ được. Thế chẳng phải chúng ta có thể cùng lúc tu luyện của thuật pháp lẫn võ kỹ? Đồ tử hét toáng lên, tưởng như mới vừa nhận ra một điều gì đó thông thiên bát đản lắm. Hà hà, cũng có thể, nhưng mà luyện thể còn chưa xong, thân thể còn luyện chưa đến nơi đến chốn mà muốn luyện luôn cả thuật pháp đó chẳng những là cấm kỵ cũng là ngu dốt. Chưa kể chỉ những mấy tên lười sợ đau đớn, không muốn rèn động thân thể mới đi tu luyện thuật pháp mà thôi. Võ giả chúng ta vừa có thể luyện võ kỹ lại vừa cũng có thể luyện thuật pháp, nhưng linh giả thì không thể nào luyện võ kỹ được. Nếu họ luyện võ kỹ lúc đó thân thể họ sẽ không thể nào trọng tải được ý chí cũng như sức mạnh trong chiêu thức võ kỹ được. Vậy tại sao lão đại luyện cả hai? Cái ta luyện là chỉ mấy thứ cơ bản là để phòng thủ hoặc công kích chút ít mà thôi. Vậy chẳng phải khi tu luyện thuật pháp, võ giả chúng ta phải luyện lại từ đầu lên hay sao? Đồ tử đứng học hỏi. Cũng không phải. Võ giả chúng ta khi tu luyện các tiểu cấp bậc trong ngoại cảnh thì linh khí cũng theo đó tồn tại bên trong đan điền nhiều hơn rồi, chỉ là võ giả chúng ta dùng võ kỹ đều đại đa số là sức mạnh cơ bắp, lực lượng nhục thể nên bình thường rất ít để ý cái đó, hiện giờ còn chưa được, trước mắt ta có một môn võ kỹ công kích cho ngươi, cứ chuyên tâm luyện thành nó đi cái đã, chuyện thuật pháp sau này hẳn tính. Chương 24, phàm khí tác giả, Tà Lao Ma tiếp tục. Đoạn Tam dẫn đồ tử đi đến khu thị trường tập thị cao cấp. Lúc trước Đoạn Tam có nghe ngóng một chút ít thông tin về vài cửa hàng rèn binh khí, liền rất dễ dàng tìm tới một nhà tiệm thợ rèn. Cửa hiệu Thanh Lâm mặc dù đây chỉ là nơi rèn ra phàm khí nhưng sinh ý đặc biệt tốt, số lượng người đến rèn binh khí tương đối nhiều, võ giả đến đây rèn binh, sửa khí như Đoạn Tam hầu như ngày nào cũng có. Lúc này, trong tiệm lò rèn đã là rất bận rộn, đinh đinh đang đang, nện sắt, vành thiết, chế đúc xèo xèo bên tai không dứt. Lão bản có đây không? Đồ tử tung tăng nhảy nhảy rồi đứng ngoài cửa vào không bước vào trong, lò rèn bốn phía đâu đâu cũng bốc lên hỏa tinh sát na bay qua bay lại, đồ vật hun đúc văn vải khắp nơi, nhỡ như đi vào làm phá hư trật tự thì không lắm. Trái lại, Đoạn Tam là chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh, một đường đi thẳng vào. Nghe tiếng sinh ý bên hai, lập tức xuất hiện một vị lão giả tóc hơi bạch kim ra chào đón. Hai vị quan khách đến lấy binh khí hay muốn đặt trước làm binh khí? Đặt làm binh khí, Đoạn Tam nói, chúng ta muốn làm một thanh côn nhị khúc, một bộ thủ sáo và một chiếc ố bằng thiết có mũi thương trên đỉnh chót. Côn nhị khúc, lão giả chau mày khó hiểu. Đoạn Tam mỉm cười, túi đầu xuống đất nhặt lên một mảnh thiết nhỏ vừa tầm tay, rồi vẽ lên trên mặt đất luôn hình dạng bản thiết kế của ba loại binh khí hắn vừa nêu ra, nói, cái ta muốn toàn bộ đều kiểu dáng này. Lão giả nhìn Đoạn Tam vô tư vẽ ba bản thiết kế của ba loại binh khí, chợt nhăn mặt, quan khách thật muốn rèn loại binh khí này, bản thân tại hạ hành nghề gần mấy chục năm ngược lại chưa từng thấy dạng côn này như vậy cả. Đoạn Tam mặt không biết sắc hỏi, chế tạo được không? Cái này, lão bản trầm ngâm suy nghĩ, thật không thể chế luyện ra binh khí dạng này được sao? Quả thực có chút rắc rối, hai loại binh khí sau ta có thể chế luyện dễ dàng, nhưng món tên nhị khúc côn này lần đầu lao thấy nên công tác chế tạo có thể tốn hơi nhiều thời gian. Đoạn Tam không nói nhiều liền đem lấy ra một sấp kim tệ đặt lên bàn đây về hướng trước mặt lão bản, nói, ta không có nhiều thời gian hơn nữa, hạn chỉ có một ngày, nếu lão bản có thể tạo ra chúng, số kim tệ này tất cả nhượng lại cho lão. Đoạn Tam dứt lời, lão bản lẫn đồ tử đều giật mình, ngạc nhiên lớn nhất chính là đồ tử. Nhìn thoáng qua tôi, đồ tử hắn cũng biết sấp kim tệ đáng giá bao nhiêu, sấp đó đoán chừng cũng gần 1000 tấm kim tệ, tương đương có thể mua đến mấy chục thanh binh khí trong tiệm rèn của lão bản này. Đồ tử liếc hắn một cái, lại lấy chân đá vào chân Đoạn Tam một cái nữa, rồi lại lấy tay thục lên xương sườn hắn thêm một cái, với chủ ý rút lại lời mà Đoạn Tam vừa nói. Nhưng trái lại với hành động của đồ tử, Đoạn Tam vô cùng thờ ơ tựa như chưa từng nghe thấy gì, hắn biết thời gian hiện tại không có nhiều nữa. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể là ngọn giáo đầu để Mai Hoa Cung nhắm tới nhằm khu trừ Thanh Sơn Thành, nhưng với hành động thị uy sức mạnh của Thanh Sơn Thành trước mặt bao hảo hán tán tu, xem như Thanh gia sẽ không dứt lòng mà xử tử hắn, nên cùng lắm là có thể sẽ bị trục xuất khỏi Thanh Sơn Thành. Nhìn thấy gần 1000 miếng kim tệ vàng óng ánh sáng lóa, hai mắt lão bản sáng lên, lao xoắn tay áo lên, nói, hạn trong một ngày ba loại binh khí này tất thành cho quan khách. Đoạn Tam vui mừng cười ha hả, nói, vậy phiền lao bản phải vận động tay chân chút rồi. Chưa kịp nghe Đoạn Tam nói xong, lão liền bắt tay vào việc, những âm thanh loảng choảng, đương đương, đan đan, ù đột vang lên không ngớt. Phải nói rằng tay nghề lão ta rất không tầm thường nha. Cơ mà điều đó cũng đương nhiên thôi, mở cửa hàng buôn bán, ai lại nỡ buông bỏ một chuyến hàng vừa lợi vừa mát tay như thế này cơ chứ. Chương 25, ủy thác tác giả, Tà Lao Ma. Sau khi rời khỏi tiệm rèn, Đoạn Tam nhanh chóng ních vào một đoạn đường nhỏ, hẹp, vắng, giao cho đồ tử cuốn xung phong côn pháp, đây là bí tịch võ kỹ công kích dùng côn, ngươi trước mắt cứ lấy tham khảo văn tự trong đó cái đã, đợi ngày mai lấy vũ khí rồi hàn luyện, ta có chuyện phải ra ngoài một chuyến được. Đồ tử cầm bí tịch mắt sáng ngời, vui vẻ không bỏ. Đợi đồ tử đã rời khỏi, Đoạn Tam mới bắt đầu thay đổi y phục, rồi lại khoác lên mình một chiếc áo choàng đen phủ kín đầu. Một thân một mình lạn lách đi đến phường đen của Thanh Sơn Thành. Ở đây, phải nói là khắp nơi đều bị bao phủ bởi một màu u tối, xám xịt, cảm giác rất nặng nề, rất khó chịu, hiển nhiên võ giả ở đây cũng chẳng lành gì, một là những người máu lạnh, hai chỉ là những người gian tà xảo trá. Nhanh chóng, Đoạn Tam dừng lại ở một cửa hiệu nhỏ ở cuối con hẻm, Cửu Đình Hiên. Ngay khi bước vào, liền xuất hiện một nam tử trung niên mặc trường bào, mặt đeo mặt nạ, bụng to hiện ra phía trước. Hiển nhiên là muốn che giấu chân diện thật của mình. Vì thắc chuyện gì? Người kia nói. Bên trong áo choàng giờ vẻ mặt Đoạn Tam thập phần nghiêm trọng, nói, thuê người giết ai? Người kia lại hỏi, giọng cực kỳ âm trầm, đầy vẻ lạnh lùng hiếm có. Toàn bộ mấy tên đệ tử Mai Hoa Cung sáng nay Đoạn Tam vẫn ngồi ngay ngắn, nhàn nhạt phun ra mấy chữ trên. Người kia im lặng một hồi, đôi lúc khẽ liếc nhìn Đoạn Tam, mang theo một ánh mắt rất chi phức tạp, nhưng rồi cũng lên tiếng, giao trả thù lao trước 300 viên hạ phẩm giới thạch. Thanh âm của người kia lại trở lạnh như băng, dường như đã đồng ý nhiệm vụ mà Đoạn Tam đã đưa ra. Thành giao nói xong, hắn từ thủ trạc lấy ra 300 viên hạ phẩm giới thạch, chồng lên bàn rồi ngập ngừng nói, ngày mai không ai trong số chúng còn sống sót được, giao dịch đã hoàn thành. Đoạn Tam đứng dậy rời đi, xuyên qua hàng người tấp nập, hắn lẻn vào một con hẻm khác, thay đổi lại bộ dáng như bình thường rồi trở về nhà. Sáng hôm sau, Đoạn Tam chạy tới tiệm đèn, vừa hay lão bản vừa chế tạo xong, có thể nói đây là thành côn nhị khúc tốt nhất mà lão đã làm ra, đem giao cho Đoạn Tam. Dựa miêu tả từ bản thiết kế của Đoạn Tam, côn nhị khúc mà lão bản rẽ ra có hình dạng là đoạn côn có hai khúc được nối với nhau bằng một sợi xích dày bền chắc. Vật liệu rèn ra chủ yếu là da tinh thiết, nhưng bên trong lõi lại có dùng một chút tinh kim. Binh khí vẻ ngoài có màu đen tuyền, nặng gần 50 cân, tiêu rất thuận tay với đồ tử. Món thứ hai là đôi thủ sáo, rất vừa với kích cỡ khuôn khổ tay Đoạn Tam, màu ánh kim vàng, được gia công bằng kim tinh thiết, nặng tầm 50 cân. Món còn lại là một chiếc ô, toàn bộ các bộ phận của chiếc ô này đều được chế tạo bằng da tinh thiết, đỉnh ô có lắp một mũi thương làm bằng hàn kim thiết, rất sắc bén và mạnh mẽ. Thử côn lão bản nhìn Đoạn Tam từ dưới đất lấy lên một miếng sắt to bự. Đoạn Tam liếc nhìn miếng sắt một chút, hắn lùi lại một bước, chiếc côn trong tay quất mạnh lên miếng sắt, chỉ nghe một tiếng bong rít hai rồi làm nó lõm đi một mảng bự, tương tự như thế hai món sau cũng vậy. Hảo, quả thực vượt ngoài dự đoán của Đoạn Tam, hắn nhìn những món binh khí này một cách cực kỳ tán thưởng. Khách quan, sau này nếu như có bất cứ ủy thác chế tác nào khác cứ tìm đến Thanh Lâm tiệm, lão phu sẽ dốc sức giúp khách quan tạo ra những món tốt nhất có thể. Lão bản cực kỳ khiêm tốn, giọng nói nhẹ nhàng, rất giống với những người thường làm ăn sinh ý. Đoạn Tam chỉ cười nhẹ một cái rồi bước ra khỏi tiệm rèn, ủy thác nữa. E rằng đây là lần cuối cùng ta ở Thanh Sơn Thành rồi đây. Hắn nói xong hắn lẳng lặng bước đi, cảm tưởng như là một người sắp đi xa, sắp rời khỏi chốn này không bằng. Chương 26, trốn tác giả, Tà Lao Ma. Tại một hang động nhỏ khá kín, trong một khu rừng rậm vắng cách Thanh Sơn thành không xa. Trời lúc này còn đang tờ mờ sáng, ánh sáng chỉ mới le lói nhỏ qua những cái lá, soi ra hình dáng hai bóng người trong hang động. Đô tử, 200 viên hạ phẩm giới thạch, 2000 kim tệ và thanh nhị khúc côn và cách dùng binh khí này ta đều đã để trong cái thủ trận này, ngươi mang cái mặt nạ ra người này vào chạy thật xa dọc theo con sông đừng để người của Thanh ra bắt, nghe chưa? Hai bóng người này hiển nhiên là Đoạn Tam và Đô tử, đang trên đường chạy trốn khỏi sự truy đuổi của truy binh Thanh Sơn thành. Chuyện là, cách đây 2 ngày trước, chuyện Đoạn Tam thuê sát thủ giết mấy tên đệ tử Mai Hoa cung đã bị bại lộ, Mai Hoa cung liền nhanh chóng đến cáo buộc Thanh gia. Trước sức ép về mối quan hệ hai bên không mấy tốt lành lẫn việc Cửu Kim Bang lợi dụng tình hình bức Thanh gia. Trước tình hình trên, lão tổ Thanh gia liền trở mặt, thay vì công bố Đoạn Tam trở thành nội phủ đệ tử thì liền cáo buộc truy nã bắt giết hắn. Nhận thấy không ổn, Đoạn Tam liền lập tức dẫn đồ tử chạy trốn, truy binh đuổi theo không ngừng cho tới như hiện tại. Không được, muốn chạy thì cùng chạy, lỗi là đệ gây ra, không thể để mình lao đại ngươi gánh thay được. Đồ tử mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn cương quyết không nghe lời Đoạn Tam. Ngươi ở lại thì giúp gì được, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân ta thêm. Chia ra chạy may ra còn cơ hội sống sót biết đồ tử rất nghĩa khí, Đoạn Tam đành buộc lòng phải bừng câu vô tình với hắn. Có duyên tất sẽ gặp lại hảo hảo nhìn đồ tử lần cuối, Đoạn Tam khẽ mỉm cười rồi xông ra khỏi hang, băng qua vết đá, cố tình đi ngang qua các bụi rậm để tạo thành một loạt các tiếng động loạt xoạt thật to, với mong muốn động tĩnh này sẽ có thể thu hút được truy binh theo hắn để đồ tử có thể chạy thoát thân. Bên kia, đuổi theo một tiếng hét vang lên. Đúng như mong đợi của Đoạn Tam, lần động tĩnh này đã thu hút được sự chú ý của truy binh. Vèo một tiếng, hàng loạt các mũi tên bén nhọn lao vụt qua người Đoạn Tam vút, may mắn hắn không trúng một mũi nào. Nhẹ nhàng phi tới nấp sau tảng đá lớn tránh tiễn, sau đó không lâu khi tên đã bắn hết, Đoạn Tam liền không chút do dự tung người chạy về hướng phía trước, trước mắt hắn đã tiến sâu trong rừng rậm hơn. Ít lâu sau, một đội ngũ võ giả thân mặt hắc y không che mặt, trên y phục có thêu chữ Thanh, quả nhiên là truy binh của Thanh gia chia ra truy lùng Đoạn Tam, đồ tử. Nhóm võ giả chỉ tầm chừng 20 người, thể hình cường tráng, mặt mũi hung dữ lạ thường, kỹ năng chiến đấu cũng rất thuần thục. Sau khi Đoạn Tam tiến vào sâu trong rừng rậm, vượt quá tầm mắt của nhóm truy binh này thì chúng mới dừng lại. Đỗ chấp sự, Đào Phạm vừa tiến vào sâu trong rừng rậm, có nên truy theo? Một nam tử thân thể đồ con đi tới chắp tay hỏi người đang trên ngựa, kẻ duy nhất không mặc hắc y mà mặc một bộ áo bào sáng đỏ. Nếu Đoạn Tam ở đây liền có thể nhận ra tên này không ai khác mà là lão cáo già họ Đỗ lúc trước ăn bất điểm cống hiến của hắn ở ngoại phủ. Hừ, không cần đuổi nữa, người Mai Hoa cũng đã bắt đầu ra tay, cho dù chạy hắn cũng khó mà thoát. Cho quân lui về, lão Đỗ chấp sự hừ một tiếng rồi lệnh cho nam tử cho quân lui về thành Sơn Thành. Đỗ đại nhân, nghe nói tên Đoạn Tam này thuê sát thủ giết toàn bộ mấy tên đệ tử lúc trước hồ nháo trong Thanh Sơn thành ta, trong đó có tên đại sư huynh của Mai Hoa cung là thật sao? Một tên thủ hạ hắc y liề đi phía sau, mập mờ thật hư về tin đồn bèn ngập ngừng hỏi. Đại sư huynh cái rắm, đám mao đầu thực lực thấp kém đó chỉ là một đám đệ tử nội môn bình thường, được cử ra truy tìm đám số nữ tử bị sát hại mà thôi, xưng hô là đại sư huynh này nó cũng là muốn thị uy với tán tu Thanh Sơn thành ta. Hại ta đêm hôm khuya khoắt phải đi truy lùng Đào Phạm, không tiếp thật lao chấp sự tay giết chặt dây cương ngựa, mặt hung ác nói. Số nữ tử, chả phải nữ tử bị sát hại là nữ nhi của cung chủ Mai Hoa cung sao? Tên thủ hạ trẻ tuổi phía sau nhóm người có chút kinh ngạc, hô. Ha ha ha, tất cả chỉ là tin đồn, Mai Hoa cung truy lùng hung thủ chỉ là muốn tìm lại những món tài nguyên mà mấy nhóm số nữ tử kia phục mệnh đi thu hoạch tài phú ở các thế lực nhỏ lẻ nằm dưới sự bảo hộ của Mai Hoa cung mà thôi, và đương nhiên ban bố ra ngoài phải lấy danh nghĩa nữ nhi của đương nhiệm cung chủ mới có thể làm lớn chuyện được, có tin tức rằng kẻ bị thác giết mấy tên lúc trước cũng là kẻ giết mấy tên số nữ này. Lao nuốt nước bọt xong nói tiếp, dù thế nào thì các ngươi cho rằng nữ nhi của cung chủ Mai Hoa cung dễ bị sát hại như vậy sao? Có lý, mấy tên thủ hạ hắc ý răm rắp gật đầu. Nhưng mà đại nhân, gia chủ đã đưa ra bản truy nã, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ món tiền lợi này nhường lại con mấy tên Mai Hoa cung kia sao? Một tên thủ hạ khác không cam lòng từ bỏ việc truy bắt Đoạn Tam, ngập ngừng lên tiếng. Hắc hắc, cái này thì chưa chắc, ngươi nhìn lại quân số chúng ta xem, lúc xuất phát nhóm có tới 30 nhân mã, bây giờ chỉ còn lại vỏn vẹn tầm 20 người. Hắc hắc, có khi mấy tên Mai Hoa cung lại ăn quả đắng trong tay tên ngãi đó không chừng. Lao chấp sự cười hắc hắc mấy tiếng liền gian tà nói lên tính toán. Chạy được một quãng, nhìn lại phía sau thấy truy binh không theo đuổi nữa, Đoạn Tam mới chút thở một hơi. Yên tâm, dừng lại bên dưới một gốc cổ thụ. Hắn mới bắt đầu suy nghĩ thử sau này bản thân sẽ đi đâu rồi về đâu, tìm đồ tử ở đâu, thực lực làm sao mạnh, công pháp kiếm đâu ra, rồi nơi nào sẽ dung thân hắn trong khi mình đang bị truy nã. Một loạt các câu hỏi trào lên đầu hắn. Bỏ qua mọi suy nghĩ, Đoạn Tam đứng dậy định đi tìm một chỗ kín đảo nào đó đánh một giấc thì chéo chéo. Không biết xuất phát từ đâu mà có hơn chục mũi kim châm nữa của nữ xích liên tục bắn về phía hắn, giác quan nhạy bén, Đoạn Tam liền lộn nhào lên như chim nhảy sang hướng khác. Mấy mũi kim châm này hoàn toàn đều được tiết chế từ huyền thiết, trọng lượng hơi nhẹ, mũi bén nhọn. Nhìn lại cổ thụ bị mấy mũi kim này đâm sâu tít vào trong. Kẻ nào? Đoạn Tam mắt chừng lên nhìn về hướng mũi kim châm phát ra quát. Thân thủ, giác quan quả không tệ, chạy trốn được tới mức này xem như cũng có chút bản lĩnh. Tuy nhiên chỉ là đến đây thôi, rơi vào tay hai huynh đệ chúng ta rồi, mạng ngươi xem như đã định. Thanh âm bỡn cợt vang lên, hai bóng người dần dần xuất hiện, bước đến trước mặt Đoạn Tam. Chương 27, là đại ca có lỗi với đệ tác giả, Tà Lao Ma. Người thứ nhất là một hán tử khoảng chừng 27 đến 30 tuổi, dáng người đô con, lực lưỡng, mặc chỉ có một chiếc quần đen, thân trần cơ bắp chủng núi, làm vết sẹo, vai vắt một thanh đại đao to lớn. Người còn lại khuôn mặt già hơn, tầm 35 đến 40 tuổi, mặc một bộ y phục rộng thùng thình, dáng người nhỏ nhắn, ngồi trên vai hán tử. Xem bộ dáng của các ngươi, xem ra không phải người của Thanh gia. Đoạn Tam đánh giá hai người trước mắt, mà không chút sợ hãi nói lên. Đoạn Tam, hắn lăn lộn ở Thanh gia mặc dù không được xem là lâu, tuy nhiên cũng có chút nhận thức nhân số thủ hạ ở Thanh gia, còn hai người trước mắt, hắn chưa từng thấy bao giờ. Cho nên hắn ít nhất phải mở miệng thăm dò, dù chết phải tỏ tường một chút, và lại hắn cũng cần kéo dài đôi chút thời gian. Cảm giác được độ nguy hiểm của hai kẻ trước mặt, Đoạn Tam nhủ thầm, thực lực hai người này hẳn là không kém ta, nhất định phải cẩn thận. Sở dĩ hai tên phía trước vui vẻ như thế là vì chuyến làm ăn này của bọn chúng có vẻ rất lời. Hai võ giả ngoại cảnh luyện tàng tiểu thành đem đi đấu với một tiểu tử chỉ mới ngoại cảnh luyện tàng thì quả thực quá dễ dàng với họ. Nam tử nhỏ con ngồi trên vang miệng cười hắc hắc đông chuyển sang lạnh lùng, cảm tưởng như Đoạn Tam đã là mồi trong tay hắn rồi vậy. Ví danh Đoạn Tam, đã thương đệ tử Mai Hoa cùng chưa kể còn thuê sát thủ giết đám đệ tử đó, có bản lĩnh, tâm tư đủ sâu nhưng Thanh gia đã phát lệnh truy sát, đêm nay xem ra người khó sống rồi hắc hắc. Nam tử nhỏ con chưa nói xong thì hắn tử đâu còn liền xem bảo, tiểu tử, ngươi xem đây có phải là đồng bạn của ngươi hay không, cũng chỉ mới cắt thủ cấp cách đây thôi. Dứt câu hắn lấy ra bên hông một cái túi vải đen xì, nồng nặc mùi máu. Bịch 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 một cái đầu người loạn choạng lăn về phía Đoạn Tam. Đoạn Tam nhìn chằm xuống đất, lúc này hắn hít thở đã không sâu nữa, mắt rưng rưng, tim càng đập nhanh hơn, cả người run rẩy, nhặt cái đầu kia lên, thì thào thốt ra lời, đồ tử. Hắc hắc thế nào, kỹ nghệ cắt thủ cấp của ta đẹp chứ, nhìn cũng tương đối hoàn mỹ đấy, hắc hắc. Nam tử nhỏ con cười gian tà khinh khỉnh đùa giỡn với Đoạn Tam. Ta rất muốn biết quý danh của hai vị là gì, có chức vụ gì trong Thanh gia. Đoạn Tam mặt lạnh băng, mắt lờ mờ, tay siết chặt giả bộ trấn tĩnh hỏi. Hắc hắc, xem ra tiểu tử ngươi cũng là kẻ biết hàng, đúng thế, hai huynh đệ chúng ta chính là song thai quỷ tử thủ hạ của Thanh Tam gia. Nói thế đủ rồi, sư đệ giết thôi. Nam tử nhỏ con vừa nói dứt lời thì thần sắc hoàn toàn trở nên lạnh lẽo không cười cợt như trước nữa, lấy thân thể của tên nam tử đâu con làm bàn đạp hắn tung người nhảy lên, phất ra tam cánh tay giấu trong bộ y phục rộng thùng thình kia, đông lộ ra những chiếc kim châm huyền thiết. Hắn bung thật mạnh một cái về phía Đoạn Tam, miệng không quên nhắc tên đâu con. Tiểu như tả sung hữu đột, nam tử đâu con cầm đao liền nhào tới hét, chết đi. Hừ, thiếu lâm la hán quyền la hán phục yêu phật Đoạn Tam cũng chẳng kém, liền tung ra một quyền đánh trả, đánh ngược tên nam tử cầm đao lui trở lại, hắn cũng chẳng mấy hơn, lùi lại hơn 5 bước, chưa kể hắn còn bị đâm trúng 5 cây châm vào vai trái. Hắc hắc, thú vị, để ta xem ngươi tiếp được mấy chiêu nữa. Nam tử nhỏ con nết miệng cười gian tả, mặt nham hiểm hô to. Không cho Đoạn Tam nghỉ ngơi, nam tử cầm cự đao vung lên đánh về phương hướng của Đoạn Tam. Trong phút nhất thời, Đoạn Tam cũng nhanh chóng lượm lên một chiếc kim châm, nhằm ngạnh kháng cùng với cự đao. Kình kình, hai âm thanh kim loại va chạm vang lên, lợi dụng thời cơ đao chắn tầm mắt của thanh niên đô con, Đoạn Tam liền tung ra một chiêu trong thiếu lâm la hán quyền. Ý a a a, tiểu tử, khốn kiếp, quyền trúng vào ngực nam tử, đem hắn ngã lộn nhào về phía tảng đá lớn. Cảm thấy thiếu điều gì đó, Đoạn Tam chợt hô, hỏng rồi, còn thiếu một tên. Ngay khi nghĩ đến đây thì nam tử nhỏ con đã thình lình xuất hiện phía sau hắn, chế rồi báo hoa châm một loạt các kim châm như xét đánh, đâm vào phía sau lưng Đoạn Tam. Nén đau hắn cố gắng quay mình lại, nắm lấy cổ nam tử đem đập xuống dưới đất rồi quăng hắn sang một bên cách đó thật xa. Trọng thương cực kỳ nghiêm trọng, lưng lấm tấm lỗ thủng do kim châm đâm xuống, máu chảy liên tục không ngớt, tiểu này hai huynh đệ kia không giết hắn thì hắn cũng tự chết. Chạy. Đoạn Tam nhặt thủ cấp đồ tử lên thật nhanh rồi quay người, lấy đà thật mạnh nhảy lên cành cây, tay bụng vết thương chạy không ngừng. Thứ hai huynh đệ kia cũng bần thần trở lại liên tục đuổi sát theo Đoạn Tam. Một canh giờ sau, hắc hắc, sao không chạy nữa đi. Nam tử nhỏ con nhìn bờ vực phía sau lưng Đoạn Tam cười hắc hắc. Hạ 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 hạ, về nói với Thanh gia, Mai Hoa cùng, ngày sau nếu Đoạn Tam này không chết, tất sẽ tàn sát toàn bộ các ngươi, chó gà không tha. Đã tới đường cùng, Đoạn Tam cười lên thật to, điên cuồng gào thét hét vào mặt hai huynh đệ kia. Khốn kiếp, chẳng lẽ A Tam ngăn hắn? Chưa kịp nói hết câu thì Đoạn Tam đã ngã lưng về phía sau, mặc cho thân thể ngã nhào xuống đáy vực. Cho tới lúc ấy, hắn vẫn ôm thủ cấp của đồ tử, mắt không ngừng rơi lệ, thì thào, đồ tử, là đại ca có lỗi với ngươi, thù này đại ca báo không được cho đệ rồi. Chương 28, Đô Thiên Huyết Giới tác giả, Tà Lao Ma. Từ lúc Đoạn Tam quyết định tự vẫn xuống vách núi thì trong lòng đã dấy lên tuyệt vọng, hoàn toàn không còn một chút tin tưởng gì về kỳ tích xảy ra nữa. Dẫu vậy, hắn vẫn một mực ôm trong ngực thủ cấp của đồ tử, mắt không ngừng tuôn những giọt lệ. Hắn hay nghe được những tiếng gió rít gào thét dữ dội, một cổ áp lực đè nặng lên thân thể một cách kỳ lạ, như muốn xé toang cả thân thể của hắn ra. Bản thân hắn không muốn chết, thù còn đó hắn chết không được, mạng này lại là đồ tử hy sinh cho, hắn phải tiếp tục sống, sống để báo thù. Du du du. Mỗi lúc âm thanh càng loạn hơn nữa. Trong ngưỡng của tử vong, Đoạn Tam bất ngờ nhìn thấy một cái hang động thật lớn bên mép vực, cửa hang đều là một mảnh xương mù trắng xóa, cách vị trí hắn rơi xuống gần mấy chục trượng nữa liền tới. Con đường sống sót Đoạn Tam hiển nhiên không chút do dự gảy người hai tay bám vách vực theo nhằm rơi xuống cửa hang. Nhưng mình tính chẳng bằng trời tính, vách vực xưa nay ở mức cực kỳ chân nhầy, Đoạn Tam hai tay bầu bĩu lên chúng chẳng khác nào tự sát. Rắc quá, Đoạn Tam nhịn không được rên lên một tiếng, mặc dù đã an toàn đáp xuống cửa hang. Nhưng hai bàn tay hắn lúc này mới là kinh khủng hơn nữa, gân xương máu thịt gì bầy nhảy lộ ra. Đây tất nhiên là hậu quả cực việc bám víu lấy vách vực trượt xuống cửa hang bằng tay không. Nhưng mà, vì tất cả, Đoạn Tam cắn răng run rẩy, trong nội tâm quyết chí tiếp tục đi về phía trong hang động, sinh cơ cuối cùng hắn không thể từ bỏ được. Hắn lẫn thần bước đi như một cái xác sống, lảo đảo nghiêng ngã như một tên bầm rượu, đi đến đâu máu tràn lan đến đó. Khục. Âm thanh nho nhỏ vang lên. Lại đường cùng nữa sao? Hết thật rồi, hạ hạ hạ, hết thật rồi. Đoạn Tam miệng lâm nhấm như tên điên, ngã quỵ xuống, lưng tựa vách đá cười điên loạn. Ít lâu tiếp theo hắn tiếp đi, lưng không còn tựa nữa mà theo thế lăn ra đất. Sau khi Đoạn Tam bất tỉnh, lúc này dị biến mới xảy ra. toàn bộ huyết nhục của hắn tuôn trào mỗi lúc càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thậm chí cẩn thận tra xét rõ hơn thì không những máu huyết mà ngay cả tuổi thọ của hắn cũng đang bị rút dần ra. Từ một khuôn mặt tuấn tú trong chốc lát mấy khắc liền nhanh chóng bị lão hóa đi dần dần. Kẻ hưởng lợi cuối cùng không ai khác mà là vách đá mà hắn gọi là đường cùng kia. Máu cùng với thọ nguyên cứ như vậy mà bị vách đá rút đi không thương tiếc đến nỗi đoạn tam thân thể cứ như bị bỏ đói mấy chục năm không được ăn. Lúc này thì đúng một tiếng âm thanh xuất hiện vang lên liên tục. Chúc mừng huyết chủ đời thứ 26 du nhập thành công Đô Thiên huyết giới, đề nghị nhanh chóng đi đến tiếp nhận nhiệm vụ tại huyết giới, thời gian cho phép một tuần quá hạn sẽ tự động di chuyển. Tít 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 tít. Một giọng nói có vẻ rất giản mùa vang lên, âm thanh cũng rất có cảm giác hơi ngao ngán, chán nản. Ngay sau đó, liền xuất hiện một thứ như hố đen vũ trụ to bằng lòng bàn tay bao lấy đoạn tam rồi khỏi hang động. Khi sự hỗn loạn ở phủ thành chủ Thanh Sơn thành dần dần lắng xuống, ở một nơi nào đó tại đại viện giới, trên đỉnh núi cao, một đạo bào lao bà ngồi đỏ nhắm mắt, tà áo phất phơ trong gió, quảng trượng ngoằn ngoèo lơ lửng trước mặt, có vẻ như là đang đả tọa. Chợt hắn đôi mắt mở ra, quang mang trong hai con người bỗng lóe lên, cảm giác mở ở hột như gió cây ù ù nổi lên. Lúc này cũng lại là một lão nhân khác, người thoăn thoắt như chim lao lên đỉnh, nếu đoạn tam ở đây chắc chắn sẽ chi là kinh ra, đây chính là Thanh gia lão tổ hắn từng lướt qua tại Lưu Vân Điếm. Lao ra hỏa. Đạo bào lao bà kinh ngạc, đôi mắt sau đó nhau lại có vẻ như đã biết trước hành động đến đây của Thanh gia lão tổ, rồi lẩm bẩm ngươi đến đây thực cũng không có ý tốt đi à. Ha ha, Mai Hoa bà lão công chủ. Thanh gia lão tổ vừa đặt chân lên đỉnh núi liền nhìn về phía đạo bảo lao bà cười ha hả. Ta rất muốn biết có chuyện gì quan trọng mà đến một cao thủ ẩn đời như lão gia hỏa ngươi suốt mấy chục năm, nay lại xuất đầu lộ diện đây. Một đệ tử của chúng ta bị giết, sao có thể đơn giản được a? Tiềm lực của hắn lại cũng rất tốt, nếu như tiến hành rèn luyện hắn thêm, có lẽ sau này có khi trở thành một ít đầu sỏ phục vụ Thanh gia, nhưng mà vì nể tình mối giao hảo hai nhà, chúng ta đã xử lý hắn giúp các ngươi, lão bà nương ngươi cũng nên xuất chút ít của cải làm tiền công cán đi a. Vì vậy ngươi nói mạng nữ nhi Mai Hoa cung đương nhiệm với mạng trưởng tử của một vị trưởng lão chúng ta không bằng cái mạng rẻ rách kia sao? Bằng, tất nhiên là không bằng rồi. Thanh gia lão tổ tay vuốt chòm râu suy nghĩ đến điều gì đó nói tiếp, ngươi tổn thất chính là thế hệ trẻ, sau này có thể bồi dưỡng lại, còn Thanh gia ta vì kẻ này mà phát tốt ra đại lượng nhân thủ hơn trăm thủ hạ cùng với vài vị ngoại phụ trưởng lão, lão bà nói mạng hai tên mắt con Mai Hoa cung ngươi bằng sao? Ngươi, tiểu như đối lý trước Thanh gia lão tổ, lão bào lão bà nghiến răng ken két, mắt hình viên đạn, rốt cuộc là ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Hẳn là ngươi biết đi. Lôi âm một hai gốc biết đạo bảo lão bà đã dao động, Thanh gia lão tổ liền vô liêm sĩ hét nợ. Chương 29, thiên nhân hạ phàm tác giả, tà lão ma. Hai gốc lôi âm một. Người tới ăn cướp sao? Nhưng nhịn đã đến nước này đạo bảo lão bà đã rất chi là buông thả rồi, ai ngờ Thanh gia lão tổ lại mặt không có mắt mở miệng liền đòi hai gốc chấn tông chi bảo. Phải biết rằng Mai Hoa cung đứng trên giang hồ hơn trăm năm nay phần lớn đều là ít nhiều nhờ vào lôi âm một này. Chưa kể, tính toàn thể Mai Hoa cung, nhận được lôi âm một làm vật tư cũng không có mấy người. Đương nhiên là vậy rồi a. Ngươi nghĩ rằng ta tới đây là để thưởng trà ngắm cảnh sao? Thanh gia lão tổ vuốt râu cười tươi như hoa đáp lại. Hừ, đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không nắm lấy thì đừng trách lão đường. Lĩnh hoa trượng pháp mạn hoa la đà trong phút chốc, hoa của bốn phương trên đỉnh núi bất ngờ phất phơ lay động rồi ảo ảo như lũ cuốn hóa thành vô số trượng ảnh bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Thanh gia lão tổ. Muốn đánh liền đánh hắc Thanh gia lão tổ trong tư thế bị bao vây bốn phương toàn là cửa tử, hầu như không có một cửa sinh nào, thì bỗng nội khí phu trào, âm hàn chi khí lan tỏa tạo thành một cái vỏ bọc cứng cắp bao lấy lão. Ầm, lên một tiếng. Sát na giữa âm khí cùng hoa của bốn phương đan xen nhau cùng lúc nổ ầm lên. Giữ chiến trường âm khí lan tỏa ngùn ngụt như muốn lấn áp chế lấy hoa thế của Mai Hoa lão tổ, mập mờ hư ảo là hai thân ảnh đứng đối diện nhau cách mấy trượng. Thanh gia lão tổ bàn tay phải móng tay dài ra biến đổi màu sắc, hiện ra với tâm thế cực âm cực hàn, cực độ tà ác, âm khí lúc này như muốn tôn lão thành thần tổ, yêu yêu phục mệnh. Phía đối diện, Mai Hoa cung lão tổ mặt cũng không biến sắc, hiển nhiên là tình huống xảy ra đều đã nằm trong dự đoán. Giang hồ mấy mươi năm trước, lan truyền thanh vô tuyệt Thanh gia lão tổ từng vô tình đoạt được một bộ âm hàn hiểm độc cấm pháp, hóa ra lại là sự thật. Mai Hoa cung lão tổ phủi phủi bộ đạo bào đang mặc, ôn tồn cất tiếng. Thực hư giang hồ nói cũng đúng mà cũng chẳng sai, bộ hàn cang âm phong trảo điện này từ lúc lấy được đến nay vượt qua tân tân khổ ải, lão phu coi như đã luyện gần tới thập thành công lực, còn ngươi nghịch hoa trượng pháp xem ra cũng rất có tiến triển á. Ta với ngươi, thực lực cũng xem nhau, như thế này đi, ta đưa ngươi một gốc lôi âm một. Mai Hoa cung lão tổ nắm chặt bàn tay để ra hiệp nghĩ nói, đổi lại ta muốn 10 cửa hàng mặt tiền tại phố hàng đèn, Thanh Sơn thành hàng đèn a. Thanh gia lão tổ mặt ngược lại hơi lơ, quả nhiên là đang suy tính một điều gì đó. 10 cửa hàng ở phố hàng đèn với lôi âm một của lão chẳng là cái dám gì. Tuy nhiên tại sao Mai Hoa cung lại muốn đóng quân buôn bán tại phố hàng đèn, đây mới là điều lão suy nghĩ, mặc dù nó là con phố sầm uất nhất nhì trong thành nhưng cũng không đáng lấy lôi âm một ra đổi a. Nếu ở mấy nơi khác thì Mai Hoa cung có thể lẻn vào làm ăn xây dựng căn cơ, như phố hàng đèn thì lại khác, con phố này thuộc sự quản lý trực tiếp của Thanh gia, tất đất tất vàng đều phải qua công chứng của Thanh gia mới được. Được, 10 cửa đổi lại một gốc lôi âm một nợ nần thanh toán xong xuôi, Thanh Vô Tuyệt xuất sơn trở lại Thanh Sơn thành. Hắn hôm nay đến chủ đích là tóm lấy một đoạn lôi âm mục đã là rất hợp lý rồi, nào ngờ lại cầm về những một gốc lôi âm mục, coi như thành công đã ngoài sức tưởng tượng. Ngay sau khi lão rời đi, hai bóng người trung niên nam tử cùng nữ tử dưới núi lần lượt xuất hiện đi lên. Lão tổ, Mai Hoa nhị bục, Huyền bục, Bị bục, hai người các ngươi lần này xuất sơn đi Thanh Sơn Thành, mang theo một gốc lôi âm một cây non giao cho Thanh gia lão tổ Thanh Vô Tuyệt, san tiện tiếp quản trước 10 cửa hàng tại phố hàng đèn chờ người của ta tới. Đạo bào lao bà mắt nhắm nghiền tiếp tục đả tọa. Rõ cả hai cùng đồng thanh hô lên. Nhị bộ ở đây chính là hai tên nô bộc ngày trước đi theo lão cung chủ gây dựng nên Mai Hoa Cung, sau này quy ẩn tu luyện để lại đại nghiệp cho lớp tiểu bối quản giáo, không màng phân tranh trong cung nữa. Trong đó Huyền Bộ được giang hồ xưng là kiếm tiên Huyền Bộ, còn Mị Bộ được gọi là mỹ nữ, cả hai đều đã đạt tới nội cảnh thực lực thuộc giới siêu cường trong lớp giang hồ đương đại. Trong đó Mị Bộ là một vị tiết khí sư, nắm giữ phong linh tâm tiên phú, có thể học tập tu luyện các loại phong thuật chính tông. Tiết khí sư hay còn gọi là hoàn hảo linh giả, đây là cách nói tổng quát cho những nhân loại nào trong cơ thể xuất hiện một trong các nguyên tố tự nhiên linh tâm. Tiết khí sư có thể điều khiển nguyên tố tự nhiên một cách bao quát hơn, nếu linh giả chỉ có thể học luyện những thuật pháp cơ bản thì tiết khí sư có thể học toàn bộ những thuật pháp chính tông một nguyên tố tự nhiên, uy lực đương nhiên mạnh hơn linh giả, lại có thể tự do điều khiển, vận động tài nguyên sức mạnh của tự nhiên tùy vào hệ linh tâm theo từng cấp bậc thực lực chia làm, ngự nhân, ngự khí, ngự sư. Ma Mị Bộ hiện tại đang ở cấp độ ngự khí tiết khí sư. Ví dụ như nói phong linh tâm tiết khí sư thì ở những nơi nào có phong bạo, phong hành lưu chuyển mạnh hơn hẳn nhiều nơi khác thì người này sẽ có lợi thế cực kỳ lớn. Nhưng ngược lại nếu ở những nơi bị khắc chế thì để không bị rơi vào đường cùng tiết khí sư thường hay mang theo một số vật dụng tạo ra nguyên tố cho bản thân sử dụng. Mị Bộ, lão tổ lẽ nào không truy thêm chuyện nữ nhi cùng chủ đương nhiệm bị giết hại sao? Trên đường xuống núi Huyền Bộ có vẻ rất bất ngờ với cách làm việc của đạo bảo lão bà liền quay sang hỏi Mị Bộ. Truy, hắc hắc, ngươi cũng quá xem trọng con ả này đi, nó bất quá chỉ là một cái con ngoài gia thú, được cung chủ đem về nuôi dưỡng đã không biết tốt xấu. Nữ nhi cung chủ lại không an phận đi làm trọn vẹn trọng trách cứ thích ra ngoài kiếm chuyện, chết cũng tốt, lại chỉ là cái bán tiết khí sư mà thôi, không đáng cho lão tổ hao tâm tổn sức trở mặt đùng. Tại một nơi nào đó, một âm thanh như sấm dậy nổ lên. A a a a, lão gia gia, tiên nhân trên trời rơi xuống. Một giọng nói non nớt hét vang lên. Tiểu hầu tử, đứng phá phách nữa. Từ xa xa, một ông lão, lưng khom, tay chống gậy tay vắt sau lưng bước chậm chậm đi tới. Tiểu kia, có người từ trên trời rơi xuống thật mà lão già này. Thằng nhóc xù mặt cau mày rất không đồng ý với lời trách móc quyết kéo lao trượng đến chỗ đó cho được. Được rồi, mau giúp ta kéo người này về nhà. Nhìn thân thể rơi từ trên trời xuống lao rất không tin, lại nói nhà lão cũng chẳng dư giả gì mấy, nhưng mà phần nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Chương 30, sao xả ớt hay nướng sốt me tắc giả, tà lao ma một ngày sau, tích, tích. Trong tinh thần đoạn tam vang lên những âm thanh máy móc rồi một giọng già nua xuất hiện, thời hạn còn 4 ngày, yêu cầu huyết chủ mau chóng xuất hiện. Một ngày lại một ngày, bữa nào cũng như vậy, vẫn âm thanh ấy, vẫn lời nhắc nhở ấy, nhưng vẫn chưa một tin tức hồi báo gì từ đoạn tam. 8 ngày sau, báo động, thời gian đã hết, thời gian đã hết. Win, win, win. Bên ngoài, trong căn nhà lá lụp xụp, hai ông cháu nọ suốt mấy ngày nay vẫn luôn chăm sóc tìm thuốc cứu chữa cho Đoạt Tam. Đúng, tự dung thân thể sốc lên 2-3 lần, làm hai ông cháu giật mình sợ chết khiếp. Gia gia, có phải bị ma nhập không? Thằng nhóc từ nhỏ tới giờ vốn quậy phá, giờ đột nhiên thấy chuyện kỳ lạ liên tiếp xuất hiện làm nó cũng hãi hùng, hai mắt mặt mũi nấm sau chân lão trượng, tay chỉ về phía Đoạt Tam đang nằm trên giường nói. Xuyệt. Lão trượng ra hiệu im lặng rồi hai tay bế đứa nhỏ lên, rón rén bước từng bước tới góc nhà, hai tay chắp lại cầm cây nhang thần bái. Nhà con làm ăn lương thiện, chưa từng tạo sát nghiệt, mong hai ông địa, ông tài phù hộ. Tự dưng ý thức bị lôi vào nơi này, không bao lâu hắn ý thức dần lấy lại, tiếp đến hắn nhận ra mình hồi phục khả năng khống chế thân thể, điều này khiến hắn thở phào một hơi. Tuy nhiên điều khiến hắn bất ngờ là đã không còn dáng vẻ thanh niên sức sống của ngày xưa nữa mà thay vào đó là hình ảnh như một ông cụ, râu trắng dài tới ngực, tay chân gầy gò. Tuy nhiên Đoạn Tam chợt nhận ra điều bất thường, hắn lườm xung quanh, rồi cẩn trọng bước đi mới phát hiện, nếu lấy điểm hắn đang đứng làm tâm, kéo dài bán kính ra mấy chục thước lại xoạt tròn thì sẽ tạo thành một vùng lãnh thổ nhỏ. Nội vi khung cảnh hắn còn có thể quan sát được, nhưng xa ra ngoài ngoại vi vòng tròn thì hoàn toàn là một mảnh xương mờ mù mịt. Nhưng bên trong vùng lãnh thổ nhỏ này, thay vì là cái hang động lúc trước hắn mất đi, thì bây giờ nơi này là một khối hắc đàm khổng lồ. Chỗ quái nào đây? Đoạn Tam nhau mày tiến tới dò xét hắc đàm. Đột nhiên, từ dưới hắc đàm, một khối nước gì đó rất lớn, lớn vô cùng, coi như cũng gấp mấy chục lần hắn, bắn lên bụt ra ngoài. Cặc cặc, cặc cặc. Quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt nó liền lao về phía Đoạn Tam, không phải khối nước cũng chẳng phải lòng vương tái thế gì, mà đây là một con yêu ngạc cỡ lớn. Ối, đờ tờ. Đoạn Tam trong giây lát giật mình, theo phản xạ lộn về phía sau hơn chục vòng, nhưng mà lộn mấy cũng không thoát ra khỏi phạm vi công kích của yêu ngạc. Hự, hai con mắt hắn trố lên. Quắc đờ heo, con cá xấu này bị ngu à? Những tưởng yêu ngạc sẽ vùng lên lao tới ăn thịt hắn, nào ngờ hắn lộn một đường, còn con yêu ngạc lại lao về một nẻo. Vẫn hàng răng trắng nhọn của nó liên tục tắp lên mất khúc cây. Nó bị ảo tưởng chăng? Trong đầu Đoạn Tam lại nghĩ rằng có vẻ như con yêu ngạc tưởng mấy khúc cây là hắn đây mà. Bị Đoạn Tam hố, con yêu ngạc hứng hổ lấy chân gãi cái đầu, rồi lùi lại vài bước giữ khoảng cách, mắt nhắm nhè, nhìn thẳng vào hắn như đang suy nghĩ nên xào xả ớt hay nướng sốt me hắn mới là tuyệt nhất. Hay là làm gọi tám món đi, tao thích cái đó hơn. Đoạn Tam tiếu theo cười đùa nói. Gù ồ ồ. Như bị Đoạn Tam lấy ra làm trò đùa, yêu ngạc nóng máu giống lên thị uy. Hự. Cực nhanh, nó lao tới vung cái đuôi to tổ chẳng đập lên ngực Đoạn Tam. Đến lúc sắp va vào, Đoạn Tam mới nhớ tới chiếc ồ, tán, của hắn đã bị hủy, thế là đành cắm chân tại chỗ gồng người lên chịu trận để rồi bị quất bay ra cả thước, ngực như muốn lõm vào trong. So với những con quái vật hắn từng đánh qua, thì đây là con quái vật mà hắn chẳng quái chút thông tin, tên hay cấp bậc thực lực gì cả. Và dĩ nhiên, giờ thì biết được chút chút rồi, dù là nói đến tốc độ nhanh hay lớp da của nó đều cứng cáp vượt trội nhiều hơn những con yêu thú hắn từng săn. Mẹ cha nó, con này ít nhất cũng là đỉnh phong luyện tặng đi. Đoạn Tam nuốt nước bọt, nghĩ tới mà phát giận. Lẽ ra hắn nên cố chạy mới phải, vậy sẽ còn đỡ hơn là bị đánh cho suýt nữa ngực bị lõ một lỗ. Trong lúc hắn đang tính kế phải làm sao mới hạ được con quái này thì nó đã như mũi tên lao tới nhe hai hàm răng mát lạnh ra. Lại tới nữa. Đoạn Tam chề môi, ngán ngẩm. Con quỷ này thực muốn làm gọi hắn đây mà. Thằng cha mày, tới đây, tao tới làm cái kẹo máu. Lúc này Đoạn Tam phải giãn mấy ngàn dây thần kinh trong đầu ra để quan sát đón tiếp con ngạc này. Khi yêu ngạc đùa đúng đến khoảng cách đã đặt ra, Đoạn Tam chấp lấy cơ hội bốn lượn nhảy lên phía trên đầu nó. Cùng lúc đó, cậu dùng cả hai tay hắn cầm sẵn một viên đá to tướng cố nhét vào hàm yêu ngạc phong bế cái hàm răng hôi thối của nó. Xong xuôi kế hoạch, Đoạn Tam cố nén toàn bộ lực lượng lên hai cánh tay, một tay nắm lấy hàm dưới, một tay nắm lấy hàm trên, đồng loạt hô, 1, 2, 3 z o rẹn, một tiếng. Con yêu ngạc hàm nào liền ra hàm ấy, cơ miệng, thịt, máu đổ bầy nhảy tuôn ra, chưa dừng lại, để an tâm, hắn nắm lấy hòn đá đập liền phanh hơn chục cái lên đầu yêu ngạc làm nó chết rồi còn không được yên. Vai, nhìn ta chẳng khác nào người nguyên thủy cả. Hắn thở dài bỏ hòn đá lăn ra đất, lưng tựa lên gốc cây ngồi nghỉ ngơi. Tích thông báo kết quả. Chương 31, trời đánh còn tránh bữa ăn tác giả, Tà Lao Ma, Nguyễn Nhạc, hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng huyết chủ. Không lâu sau đó, một âm thanh vang lên, đồng thời một cái tên màu trắng rất rõ ràng hiện lên trên đầu nó. Đang ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức, Đoạn Tam chợt giật mình. Hắn nhìn chung quanh lại chẳng thấy hay, cau mày lẩm bẩm, thật quái dị. Sau đó hắn thở dài một hơi, cho rằng mình kiệt sức nên bị ảo giác bèn tiếp tục thả người tựa lại gốc cây tính đánh một giấc. "Ối, mẹ ơi." Đống Đoạn Tam nhảy bật dậy hét lên. "Bạch dị, cậu ngạc cái gì đây?" Nhìn mấy dòng chữ sáng trên đầu con yêu ngạc, hắn sợ chết khiếp, cứ tưởng nó sống lại nữa đấy cơ. "Cắc, huyết chủ vừa đã đánh bại được tiểu đàm chi chủ, cậu ngạc." Nhanh chóng chỉ mấy hơi thở sau, sắc yêu ngạc đã dần mập mờ có nguy cơ biến mất, từ cơ thể nó Đoạn Tam tận mắt thấy những đốm sáng dần phát ra lơ lửng ngay tại xác con yêu ngạc. Soạn. 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 Có cái gì đó từ trong đám xương mờ mù mịt kia phát ra thanh âm của những bước đi ma sát với từng bụi rậm. Xa xa thấp thoáng hình bóng một lão nhân áo xương, lấy xương mù làm áo, sắc mặt hờ hững, tay chống gậy gỗ. Tay phải mở ra thật to, vũ khí lập tức tụ tập lại hóa thành một cái tiểu bình ngọc ngà. Cổ tay phải lão khẽ run lên, tiểu bình ngọc ngà liền như lưu quang bay đến đem một trong những đốm sáng nuốt vào, hoàn thành sứ mệnh nó quay lại trên tay lão nhân. Cùng lúc xác con cổ ngạc cũng tiêu tan duy nhất để lại mấy điểm đốm sáng. Đồ đến tay, lão nhân vung tay dường như chuẩn bị thứ gì đó. Tức thì một cái bàn dài bằng xương mù hiện ra, dãy ghế cũng xuất hiện, bên trên còn có nào là đĩa, thìa, đũa, đĩa, lại còn một cái khăn ăn đem trải trên đùi. Lao kéo một chiếc ghế ra, đặt mông xuống, đem thứ bắt được trong lọ kia đổ ra đĩa. Đoạn Tam không chút mất tập trung, chăm chăm nhìn tư thế của lão, đổ trong chiếc bình kia thì ra là một giọt như máu nhưng màu đen tuyền, đen cảm tưởng như không tạo chất. Trở lại với lao nhân, tay cầm đĩa, tay cầm dao, cắt giọt máu ra làm bốn phần rồi liền ném cả bốn vào trong miệng. Nhìn thấy cách ăn này, Đoạn Tam cũng buồn cười, trong bụng thầm chửi, ăn thì ăn quách nó đi, còn cắt ra làm bốn phần sau đó lại nuốt hết cùng một lúc, gặp chúng thằng cha thích làm màu rồi đây. Mặc kệ Đoạn Tam nghĩ gì hay làm gì, lão nhân vẫn ngồi đó, nuốt nghiến giọt máu, cảm tưởng như là đang ăn một miếng thịt bò rất dai, dai đến nỗi không thể nhai được. Đoạn Tam mặc dù rất nghi vấn nhiều điều nhưng vẫn kiên nhẫn đứng một bên chờ đợi, hắn tuy không biết lão quái này tính cách gì, hòa nhã hay cáu gắt điên điên, vậy nên tốt nhất hắn vẫn làm cầm cái mồm lại, đợi lão mở miệng trước. Và lại, ông bà ta có câu, trời đánh còn tránh bữa ăn, mà hắn lại là người Việt gốc Việt chân chính. Há nào lại làm trái với lời dạy ông bà xưa này để lại. Cho nên cuối cùng, hắn vẫn quyết định chờ lão nhân dùng bữa xong lại mở miệng tâm sự tâm lý tuổi xế chiều. Trong thời gian đợi chờ lão nhân ăn uống, Đoạn Tam toàn bộ chú ý đều dồn lên mấy thứ đốm sáng còn sót kia. Có vẻ như là phần thưởng giết buột hắc đàm này a. Nghĩ tới đây, Đoạn Tam với khuôn mặt cực độ thích thú lẫn mong chờ, nhanh như cắt vươn tay chộp lấy đốm sáng một cách đầy thô thiện. Đốt đốt. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, cậu ngạc lợi trảo một kiện bì da của cậu ngạc một tấm ui, ui, hàng tới khi tay hắn chạm đến bộ ngạc trảo. Một cái bảng thông tin cỡ nhỏ tứ thì xuất hiện trước mắt, cổ ngạc lợi trảo loại, vũ khí cấp bậc, nhất tinh bảo khí. Thông tin, chế tác từ nanh của cổ ngạc, tiểu đàm chi chủ, đô thiên huyết giới. Ngon, có bảo khí trong tay quả thực khác rất nhiều a. Cầm bộ ngạc trảo trên tay, Đoạn Tam thầm cảm thán, cầm phàm khí với cảm bảo khí thực khác nhau rất nhiều nha. Bị da của cổ ngạc loại, vật liệu cấp bậc, phàm vật chân bảo. Thông tin, lấy từ da cổ ngạc, tiểu đàm chi chủ, đô thiên huyết giới. Công năng, nguyên liệu rèn phàm khí họ bảo khí, tùy tay nghề người chế tác. Xem tình hình chiến lợi phẩm xong xuôi, Đoạn Tam hí hưởng tiếp tục ngồi chờ lão nhân. Phải nói rằng lão này ăn rất chậm, một giọt máu mà từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu nuốt, đến nỗi mà Đoạn Tam nhìn lão ăn cứ ngỡ như đang nhìn bò đang ăn cỏ thì đúng hơn. Ừ. Nuốt xuống xong, lão nhân đê mê thở phào. Người muốn tâm sự cái gì? Lão chợt nhìn Đoạn Tam liền hỏi không biết lão huynh xưng hô làm chi. Chương 32, thưa. Tác giả, Tà Lao Ma. Lão nhân nhẹ nhàng vẫy tay một cái, mọi thứ từ bàn bát đĩa đũa đều theo sương mù biến mất, đương nhiên lão lấy ra cây trượng gỗ trông rất bình thường. Ngay khi lão gõ liền mấy tiếng xuống đất, không gian trời đất như dịch chuyển, làm Đoạn Tam hoảng hồn ngã bật ngửa ra phía sau. Lúc hắn đứng lên thì đã thấy mình xuất hiện ở một cái quảng trường, không còn là hắc đàm lúc trước nữa mà là một cây cổ thụ rất lớn trước mặt chiếm hơn nửa diện tích quảng trường, bên cạnh có ngôi miếu cổ nhỏ. Thoáng nhìn ra phía sau, Đoạn Tam giật mình, vì cái hắc đàm mới đó ít lâu hắn vừa giết con cẩu ngạc nay lại xuất hiện, từ vị trí này hắn đã có thể nhìn thấy mảnh đất đó. Kỳ quái là lúc trước hắn chỉ thấy bốn phía hắc đàm toàn bộ là sương mù, giờ sao lại? Dường như không quá để ý tới Đoạn Tam, lão nhân lưng tựa gốc cây ung dung trả lời, tên ta à, không nhớ, ở nơi này cũng lâu quá rồi, đi mặc ngươi xưng hô, gọi là nhân vật phụ bản cũng được, nhưng mà gọi hư thì sẽ thích hơn hư. Đoạn Tam dường như chưa từng nghe thấy cái danh tự nào dị như vậy, nhưng hắn cũng không mấy để ý lắm, rất tôn kính ngươi trước mặt nói, hóa ra là hư lão huynh, hạnh ngộ, hạnh ngô a mạn phép hỏi lão huynh rằng nơi này là địa phương tại đại biển giới. Lão huynh, quá thân mật, ngươi cứ gọi ta là hư là được. Hư nhất định ngồi xuống, cổ thụ liền xuất hiện hàng loạt các râu ria thòng xuống đan thành một cái bộ phản, ổn định xong lão mới nói tiếp, đại biển giới, cái xó xỉnh nào ta không biết, tuy nhiên địa phương này thì cũng có chút ít hiểu biết đôi điều. Hư hơi cười cười rồi nói tiếp, ta cũng như ngươi, trước đây đều bị lừa vào nơi này. Có thể nói đã từng là huyết chủ của hệ thống đô thiên huyết giới này, mà ngươi thì là hiện tại đương nhiệm huyết chủ. Chỉ mình ta, chính là đặc ân mình ngươi. Thế quái nào biết bao nhiêu ngươi, sao lại chọn chúng phải ta? Nói qua nói lại nãy giờ, đây mới là vấn đề hắn nghi vấn nhiều nhất. Cái này ta làm sao biết? Lão đảo mắt rồi cười nhẹ một cái. Cũng như ngươi, trước đây lão phu cũng bị lừa như vậy và chẳng được nhận lấy một cái đáp án, tuy nhiên ngươi yên tâm, đã đến đâu ngươi tất sẽ không thất vọng, thậm chí thủ còn có thể báo. Có thể làm ta một cái tỉnh dậy thành cường giả sao? Nhắc tới thủ có thể trả. Đoạn Tam giọng nói tự nhiên trở nên ông trầm, hai nắm chặt, mắt kiên định nhìn hư lão hỏi. Hà hà, ngươi cũng đủ mơ mộng à? Hư lão nghe hắn thốt lên bật cười. Hiện tại, chắc ngươi cũng đã nhìn thấy những khu vực ngoài kia bị che khuất sương mù đi. Lão vung tay chỉ về phía sau Đoạn Tam. Theo từng thời điểm sẽ xuất hiện từng loại nhiệm vụ cho ngươi thực hiện và đương nhiên là sẽ khai phá những mảnh đất đó. Như lúc trước ngươi giết cổ ngạc. Đoạn Tam lặng lặng nghe, không hề có ý định muốn lên tiếng. Ngoài chuyện trên, thứ hai chính là quyền lợi của ngươi. Tòa miếu cổ kia là thứ ngươi mong muốn, công pháp, linh vật, nguyên liệu chỉ cần vận khí đều có thể lấy được. Thứ ba nữa là mỗi ngày ngươi buộc phải xuất hiện tại nơi này ít nhất là một canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ được tới nửa ngày, tuy loại đặc thù sẽ tăng thêm thời gian. Nói xong lão nhìn về phía Đoạn Tam hỏi, hiện tại ngươi có thắc mắc sao? Làm thế nào mới có thể lấy đồ ra từ miếu cổ? Đoạn Tam nhíu mày khó hiểu hỏi lại, ngươi là còn nhớ bình máu lúc trước ta chém đi à, dùng nó nhỏ vào bảy cái hộp trước cửa miếu kia liền được. Nhất thời đột ngột xuất hiện bảy chiếc hộp lơ lửng trên không trước cửa vào miếu cổ. Bảy chiếc hộp này chia ra màu sắc khác nhau, theo thứ tự là đen, hỏa hồng, lục, lam, tràm, ngân nhũ, kim nhũ. Lựa chọn hộp nào chính là tùy ngươi, tuy nhiên theo thứ tự thì huyết bình cũng sẽ khác nhau. Đoạn Tam hỏi, rồi làm sao mới lấy được đồ từ đó? Hư lão nhíu mày ngao ngán vu vơ đáp, sau này vào đó thì tự khắc sẽ biết, hỏi nhiều. Còn nữa, sau này nhiệm vụ vừa ra thông báo ngươi phải nhanh chóng trả lời tiếp nhận, để dài lâu hệ thống này sẽ tự khắc trừ vào tuổi thọ. Hóa ra là thế à, ta trong hình thủ này cũng là do chưa tiếp nhận nhiệm vụ sớm đi, coi như cũng có chút cơ linh. Hư lão cười cười giơ ngón tay cái lên khen. Hắn còn định tìm câu hỏi nào nữa thì hư lão đột nhiên nói, thời gian của ngươi tại huyết giới hệ thống đã hết, ngày mai gặp lại đi. Nhớ kỹ, trên đời chưa bao giờ là có bữa cơm miễn phí, cái gì cũng phải có mồ hôi nước mắt đổ ra mới được thành quả. Trời đất như quay cuồng, thân thể Đoạn Tam như bị thứ gì đó hút ra khỏi nơi này. Chương 33, lão thạch đầu tác giả, Tả Lao Ma ngoài thế giới thực. Đoạn Tam dùng mình ngồi dậy, hai mắt tròn xoe nhìn xem cơ thể bản thân. Hán, còn sống. Hán thực sự còn sống và thực sự giàn mua. Trong đầu, những ký ức đau buồn kia, những tuyệt vọng mòn mỏi kia, hắn hoàn toàn không thể quên đi, thực sự đau đớn. Đệ, đại ca ngươi sống rồi. Đoạn Tam hai mắt rưng rưng. Giờ đây hắn mới là nhận thức được cái cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Đau đớn, tuyệt vọng đau đớn. Ngày đó trước đó, hết thảy đều là tốt đẹp biết bao, được nhìn thân đệ thân thiết nhất của mình đứng lên, mạnh mẽ lên từng ngày, với hắn là cả một sự hãnh diện và vui vẻ. Lao thạch đầu, tỉnh chưa vậy, lao ra ra. Lúc này, một cái trong trẻo thanh âm có phần nghịch ngợm truyền vào. Xuyệt, im nào tiểu tử. Đoạn Tam ngẩng đầu, chỉ thấy đối diện một lão trượng nắm tay tiểu lóc chóc, đồng tử, núp phía sau lão trượng ló cái đầu ra nhìn chằm chằm về hắn. Tiểu lóc chóc này đại khái tầm 6-7 tuổi, mặt lăm lướt, nhìn cái tiểu biết liền không phải dạng yên lành ngồi một chỗ. Khoan cái đã. Lao trượng gõ một phát vào đầu tiểu tử này, vội vàng hô lên chạy tới. Nhìn Đoạn Tam quấn băng vải cả người, lao sợ rằng hắn sẽ không chú ý làm vết thương phát tác. Ta tốt rồi. Từ thế giới kia trở về, Đoạn Tam từ lúc đó cảm giác thân thể đã tốt hơn nhiều, cho nên hắn giơ cánh tay, nhấc cái chân lên, ngươi lung lay vài nhịp, đống băng vải nhanh chóng nứt vỡ, rơi lả tả xuống đất. Quả thực thì Đoạn Tam vẫn rất may mắn, hắn may mắn là dịch chuyển không gian mà không phải chịu ảnh hưởng gì quá nặng nề, lại gặp phải người tốt cứu giúp. Chứ nếu mà gặp kẻ xấu, hay mấy tên mang dợ, thì coi như là không biết giờ này ra sao nữa rồi. Hệ thống mở thông tin huyết chủ. Đoạn Tam khẽ hô một tiếng. Nháy mắt sau đó, một bảng dài tên các huyết chủ tiền nhiệm xuất hiện trước mắt Đoạn Tam, chợt nhớ tới gì đó hắn liếc mắt sang nhìn hai ông cháu lao trượng, thấy họ không có gì tỏ ra ngạc nhiên, hắn liền rõ ràng bảng trước mặt, chỉ cho phép huyết chủ độc quyền nhìn thấy. Hắn giơ tay lên kéo thanh quần dọc xuống, bấm vào tên Đoạn Tam rồi nhìn lên bảng số liệu. Huyết chủ, Đoạn Tam công pháp nội công, không vo kỹ ngoại công, thiếu lâm la hạ quyền, thánh cực di hình, thổ thuật thuật. Tư chất, thổ hệ linh căn một sao trước hết, đầu tiên đập vào mắt hắn là tư chất. Đoạn Tam từng biết hắn là thổ linh căn chứ chưa bao giờ nghĩ rằng còn dạng một sao hay hai sao. Điều này chứng tỏ trong linh căn cũng còn chia nhiều cấp bậc tố chất, một sao thổ linh căn xem ra chính là cấp bậc tố chất thổ linh căn kém nhất, càng nhiều sao thì tốc độ tu luyện sẽ tăng tiến nhanh hơn, độ khó cũng theo đó giảm xuống. Hẳn là cũng chính các cấp bậc này mà đã khiến rất nhiều người đều đứng, thậm chí vô số người vì dạng này tố chất mà vĩnh viễn không tìm thấy con đường đột phá, chờ chết mòn chết mỏi. Cái này cũng như là một lời cảnh báo cho Đoạn Tam, hắn cần phải nỗ lực hơn nữa mới được. Lao thạch đầu, có luyện võ sao lúc này? Phía sau lão trưởng tiểu lóc chóc, không biết làm sao hết sợ Đoạn Tam, nó chạy tới ngồi xổm xuống bên cạnh hắn sờ sờ cơ bắp hỏi. Con mắt nhóc con này mở rất lớn, dường như rất ngạc nhiên trước cơ bắp rắn chắc của Đoạn Tam. Nó nhìn lấy gầm gầm những vết sẹo trên người Đoạn Tam, thanh âm có vẻ như rất hứng thú nói, dạng này chắc phải giết nhiều dã thú lắm phải không thạch đầu ra ra. Thật là. Đoạn Tam sững sờ, những tưởng tiểu tử này còn sợ hắn hóa ra chẳng mấy chốc lại bu lấy như con tinh tinh. Ngươi muốn biết sao? Đoạn Tam hỏi lại, thằng nhóc không chút suy nghĩ gật đầu liên tục. Rồi rồi, sau này có thời gian ta sẽ kể cho ngươi nghe. Thấy Đoạn Tam dường như có vẻ như dự định cư trú tạm tại nơi này, lao trưởng liền bước tới hỏi, không biết lao huynh đệ tên họ gì? Ta gọi là Đoạn Tam, lao huynh còn ngươi? Đoạn Tam điềm nhiên trả lời, vốn dĩ hắn thực cũng muốn dừng chân tại nơi này ít lâu, rồi sau đó mới tính tiếp nên đi đường nào sau này. Lão gia gia này tên trưởng, thạch đầu gia gia cứ gọi là lão trưởng là được rồi. Tiếu Lóc chóc nhanh nhảu chỉ vào mặt lão trưởng nói, tiểu tử này, lanh chanh. Muốn định hưởng ngược giới thiệu bản thân với Đoạn Tam thì bị thằng nhóc chen vào nói mất, lão trưởng liền nhăn mày gõ vào đầu một cái. Ui, đau, đừng có đánh nữa, lão già này ăn rồi đánh hoài. Chiều cao có giới hạn, thằng nhóc gương gương giơ tay giật bộ râu của lão trưởng xuống, chân còn bực dọc dẫm dẫm. Thế là thành ra hai ông cháu nhà vô đánh tới tấp, nhìn thì rất buồn cười nhưng mà nó lại khiến hắn chạnh lòng. Nhìn nhà người ta hạnh phúc vui vẻ như vậy, Đoạn Tam chợt nhớ tới đồ tử, rồi lại lắc đầu quay sang hỏi, lão trưởng Minh, không biết nơi này là đâu? Chương 34, Bắc Sơn 49 cự khấu. Một, tác giả, Tà Lao Ma nơi này. Vốn lao định lôi kéo hắn ở lại trấn, nhưng mà trước những câu truy vấn của Đoạn Tam, lão trưởng chỉ có nước cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, chắc làm lao đệ thất vọng, nơi này gọi là Thiên Tàng trấn, chính xác hơn là một cái trấn nhỏ làm nơi sinh sống của phạm nhân tục tử chúng ta qua ngày mà thôi. Lão biết cái trấn nhỏ này không thể dung chân Đoạn Tam được bao lâu nữa rồi. Thiên Tàng trấn. Thanh Sơn thành. Đoạn Tam cao mày, hình như hắn chưa từng nghe thấy danh tự trấn nào xung quanh Thanh Sơn thành khu vực thì phải. Lão đệ không biết cũng không có gì là lạ, Thiên Tàng trấn vốn nằm tại một vùng nhỏ của Tam Cốc, nghe nói cách Thanh Sơn thành tương đối xa. Lúc này, ngoài trấn, cách đó không xa, hơn chục người cưỡi ngựa đứng xếp thành hàng, mấy tên này khoác trên thân đúng là trang phục đặc trưng mã tặc, cự khấu. Bên ngoài phủ thêm một lớp rơm ngang vai, đầu đội nón rơm che khuất khuôn mặt, hai bên hông cài hai thanh loan đao. Lấy người đứng đầu nhất làm thủ lĩnh, người này râu ria lồng trọm, thân thể cao giáo, dáng người gầy guộc, mắt như ương âm trầm quỷ quyệt, nửa khuôn mặt chạm khắc những hình xăm quái dị, sau lưng thắt lấy hai thanh loan đao còn lớn hơn mấy tên thủ hạ gấp mấy lần. Khục, khục, khục. Những âm thanh như động đất sống dậy đàn sen hỗn loạn vang lên. Trong thôn, người người đều đi ra với vẻ mặt quái dị, khó hiểm, chẳng biết tự dưng sao có tiếng như vậy. Chợt trong đám người, một tráng hán sợ hãi như hồn phi phách tán tốt lên, "Trời, trời, cự khấu tới. Bọn cự khấu lại tới rồi." Chúng dân trong trấn ầm ĩ lên bàn tán, chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, tự dưng sao lại xuất hiện cự khấu ngay giữa tháng. Cả thôn hoảng loạn, dường như đã cảnh giác được điểm không lành. Lao trượng dắt tiểu lóc chóc, cùng với Đoạn Tam cũng không chịu nổi chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc thời gian, hơn chục tên cự khấu đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người rõ mồn một, tên mắt tương nam tử bỗng nhiên cười to truyền đến, "Chúng bay, đều bao vây toàn bộ đám dân đen lại cho bản tọa." "Rõ." Đám đi sau nhào lên cửa ngựa xông vào trấn đem tất cả bao vây hết lại. Lao trượng đi tới đứng phía sau mọi người, lão cũng thường xuyên tiếp xúc với mấy tên cự khấu, nhưng hôm nay nhìn mấy tên này hắn thấy rất lạ, hầu như là chưa bao giờ thấy qua. Biết có biến, lão lập tức giao tiểu lóc chóc cho Đoạn Tam, còn mình thì chen lấn mò lên phía trên, hướng trước mặt tên mắt ứng thủ lĩnh đi tới, hai tay chống trượng khom lưng nói, "Cự khấu đại nhân tôn kính chào xong, thấy tên này chẳng may mày quan tâm gì?" Lao trượng liền nói tiếp, "Xin hỏi, đại nhân tới nơi này là?" Thấy mắt ứng nam tử nhíu nhíu mày, tên hạ nhân phía sau liền xuống ngựa đi lên nói, "Nhanh nộp lên thuế tiếp dẫn sứ cho đại nhân." Lao trượng giật mình, mắt đầy đắc nhíu lại vội vàng nói, "Đại nhân, hoan quá, thuế tiếp dẫn chẳng phải nửa tháng trước đã nộp lên rồi sao, mong đại nhân suy xét." Tên hạ nhân cười lạnh nói, "Các ngươi còn muốn giảng quy củ, đại nhân nói thiếu là thiếu, nói chưa nộp là chưa nộp, hiện tại còn không nộp lên, giết." Phía sau, mọi người ánh mắt đều ánh lên nét vẻ mặt phẫn nộ, cái này cũng bức người quá đáng đi, thuế cũng đã nộp đủ cả, ngay cả đám nhỏ trong làng quanh năm cũng chẳng có một cái gì để ăn, bữa đói bữa no. Thế mà mấy tên cự khấu vô nhân tính này còn muốn mòn rút cái gì từ họ nữa đây? Đại nhân oan quá, lương thực toàn bộ của thôn cũng đã đem nộp lên rồi, tụi nhỏ giờ còn chẳng có cái gì ăn nữa. Lao trượng cắn răng than. Hừ, danh chuyện, không có lương thực thì bắt nữ nhân, trai trắng về bán làm nô lệ. Mắt ứng thủ lĩnh đến giờ như đã hết kiên nhẫn cất giọng. Các minh đệ, bắt chúng lại! Tên hạ nhân cố ra vẻ uy nghi quát lên. Lập tức hơn 10 tên thuộc hạ của mắt ứng thủ lĩnh nào tới bắt lấy phụ nữ, trai trắng. Bốn phía ập tới, lao trượng yểm hộ phía trước, mặc dù tay bị mất một cánh nhưng vẫn rất gân lao tới đánh nhau với bọn cự khấu. Ba phía còn lại gồm phía sau, phải, trái, xuất hiện cũng ba người bị khuyết tật như lao trượng, tiến lên chắn trước mặt mọi người. Một người là lao thái bà tay chống quảng trượng, có vẻ mắt bị mù. Hai người còn lại là hai lão giả, tuổi đời thì hình như trẻ hơn lao trượng, một người lưng vác theo cự đao dì xét, bị công. Người còn lại thì ngồi xe lăn, chân có vẻ như từng bị ai đó đoạt đi. Nhìn bọn họ ra tay, Đoạn Tam liền đoán được thực lực bốn người, cả bốn đều chỉ mới là ngoại cảnh luyện ra sơ nhập, tiểu thành còn chưa đạt tới, và cũng có thể là bốn người mạnh nhất trong thôn. Ngoại trừ tên mắt ứng thủ lĩnh ra, Đoạn Tam đoán chừng là tất cả những người còn lại, chẳng ai biết đến mùi võ kỹ là gì, nhìn đánh nhau loạn choạng, chẳng ra một cái quy luật thể thống gì. càng làm hắn ngứa mắt, ngứa tay thêm. Nhưng mà thủ lĩnh địch còn đó, hắn nghĩ tốt nhất vẫn là im lặng thì hơn. Địch tính ta tính, địch động ta liền động, châm luôn chưa bao giờ sai mà. Đánh nhau hơn gần một tuần trà, mà hơn chục tên chẳng đánh thắng nổi bốn vị lao lao tuổi xế chiều, bị tật không lành nữa. Kinh nghiệm quan trọng a. Đoạn Tam nhìn cái liền biết bốn người này hơn là ở cái kinh nghiệm chiến đấu, dù không đánh tới nơi tới chốn nhưng mà kinh nghiệm tích lũy tùy theo tình huống cũng chẳng phải vừa. Phía bên kia, Mùi Ưng thủ tĩnh mỗi lúc một không giữ được sự kiên nhẫn nữa, một cái lao tới đánh một quyền vào ngực của lão trượng. Phụt. Bị đánh bất ngờ lại bị tiêu hao quá sức, lão trượng bị đánh văng ra đất gần cả khúc. Tiểu Lóc Chóc đứng bên cạnh Đoạn Tam, thấy ra ra, ông mình bị đánh đến ho ra máu giật khỏi tay hắn chạy tới. Ra ra. Tiểu Lóc Chóc vừa chạy vừa nếm máu, nước mắt lăn dài trên mặt. Ngu xuẩn, đi vào. Khúc khúc nhìn đứa nhỏ chạy ra, lão trượng hãi hùng quát lên. Chương 35, Bắc Sơn 49 cự khấu, 2, tác giả, Tà Lão Ma hắc hắc, càng đằng giết. Mắt ưng thủ lĩnh lao về phía Tiểu Lóc Chóc tính một quyền đấm chết nó, nào ngờ, dừng tay. Đột nhiên, một người nào đó trong đám người xông tới, không ai khác đó là Đoạn Tam. Mắt ưng thủ lĩnh nét mép cười lạnh, không dừng lại một quyền vẫn thế mà lao tới. Gian. Giắc. Hai quyền đối nhau, tiếng xương cốt va chạm vang lên lí nhí. Quyền kia chính là Đoạn Tam xuất hiện chắn trước mặt Tiểu Lóc Chóc đỡ lấy. Một ngoại cảnh luyện tàng võ giả ra tay với một đứa trẻ còn xương còn chưa cứng, có cái gì mà khinh khỉnh tự hào. Rút tay lại vắt sau lưng, Đoạn Tam mắt lờ đờ nhìn mắt ứng thủ lĩnh cười như không cười nói. Sự xuất hiện của Đoạn Tam làm tất cả mọi người ngơ ngác, bốn phía đang đánh đống dừng lại, chú mục lên trận chiến sắp xảy ra giữa người lạ kia và mắt ứng thủ lĩnh. Dưới con mắt đánh giá của Đoạn Tam, mắt ứng thủ lĩnh kia nhiều nhất cũng chỉ là ngoại cảnh luyện tạm tiểu thành, mà hắn thì đã ngoại cảnh luyện tạm đại thành. Đinh. Nhiệm vụ ngoại giới, Bắc Sơn 49 cự khấu trẻ châu tiểu đầu lĩnh ăn hôi cướp của, mời huyết chủ xuất thủ giáo huấn tiêu diệt tiếp nhận trực tiếp dẫn sứ của Thiên Tàn Trấn, mở ra một trang mới huy hoàng. Khen thưởng, hai lọ lang huyết đan, một huyết bình, một bình hoại cổ trừng phạt, thất bại hạ một cảnh giới. Nhắc nhở, yêu cầu huyết chủ nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ phát triển thực lực thọ nguyên sắp cạn, yêu cầu tiếp nhận, yêu cầu tiếp nhận. Nhiệm vụ. Đoạn Tam hai mắt ngờ ngợ, chưa kịp nghĩ gì, thì liền nhớ tới lời nhắc nhở của Hư Lão, nhiệm vụ vừa ra liền phải tiếp nhận, để lâu sẽ giảm đi thọ nguyên không chút vấn vương. Đoạn Tam liền đáp lại trong tiềm thức, tiếp nhận. Hắn những tưởng rằng nhiệm vụ chỉ giới hạn trong phạm vi huyết giới thôi, chứ ai đâu ngờ ngoài đời thực còn xuất hiện nhiệm vụ, nói thế chả khác nào cái hệ thống này muốn can dự vào chuyện giang hồ đi. Phía sau Đoạn Tam, thấy hắn bỗng dưng mất cảnh giác, tên hạ nhân đi theo mắt ứng thủ lĩnh âm trầm, thử cười thầm một cách lạnh lẽo, đột nhiên phóng tới một cái, trực tiếp rút ra hai thanh loan đao lao đến dự định sẽ ám sát hắn từ phía sau. Cho trẻ con. Đoạn Tam như một con cào cào chính hiệu, chân bật một cái đá vòng ra phía sau. Bịch. Tên hạ nhân lập tức bị hắn một cước đá lăn ra đất. Còn chưa dừng lại, tên này mau chóng đứng lên, trước mặt thủ lĩnh mà hắn lại quá mất mặt. Sau này càng có sống, bèn lao một quyền vùng ra đánh tới Đoạn Tam. Ngu xuẩn. Đoạn Tam nhẹ như tơ hồng, không có chút gì khó khăn bắt lấy cánh tay tên này. Rắc. A a a a a. Rắc một cái, Đoạn Tam liền phế đi cánh tay của gã, thêm đòn chân vung lên đá thẳng vào đùi làm tên hạ nhân không muốn mà quỳ. Phập. Hắn vơi thẳng bàn tay ra vút một cái vào yết hầu. A. Một người gần đó hét một tiếng sợ hãi, đám người lập tức quay đầu nhìn, thủ cấp của tên hạ nhân có cái mỏ chót chét đã bị chặt đứt, đầu lăn lóc xuống đất, máu phun 3000 thước lên cao, nghệ thuật tu tử, nói quá. Hơn 10 tên thuộc hạ còn lại sắc mặt trắng bệnh dại cả da. Đoạn Tam vẫn đứng ngay tại đó, chưa hề bước đi, mắt nhắm nghiền, thưởng thức cái chết, máu từng giọt nhỏ lăn từ bàn tay xuống đất. Từ ngày đồ tử rời xa nhân thế, hắn đã nhận ra rằng, sống hôm nay không ác không phải là sống, muốn bình yên thì chỉ có giết mới là cách tốt nhất, người khác không tuyệt vọng thì chính là mình tuyệt vọng. Hắn mở mắt ra, đăm đăm như một con dao sắc lạnh, quang mang sát khí tăng lên như muốn bóp nghẹt cả trấn phàm nhân. Mắt ứng thủ lĩnh nhìn Đoạn Tam hồi lâu, nhíu mày rồi cười nói, vị lão huynh này, tại Hạ Ưng Nhãn Bắc Sơn 49 tự khấu tiểu đầu lĩnh, không biết lão huynh cao danh quý tánh. Đoạn Tam chưa hề mở miệng, là mắt ứng đầu lĩnh nhưng nhãn có chút hấp tấp, vội cười nói, lao huynh thực lực không tệ, cũng là một cao thủ, sao lại phải vì đám dân đen sắp tàn này mà đối đầu với Bắc Sơn cự khấu bọn ta. Thế này đi, lao huynh theo tiểu đệ rời trấn đến Bắc Sơn chi địa nơi đó, các vị sơn chủ hẳn có thể bàn cho ngài một ghế tiểu đầu lĩnh hoặc là một tấm cự khấu kim bài lương đồng tốt nhất. Nhìn cách Đoạn Tam ra tay, gã liền có thể nhận ra Đoạn Tam là một cao thủ, ít nhất là ngang cơ hoặc mạnh hơn gã, điều này khiến gã không muốn tùy tiện ra tay. Thêm vào đó thực lực lão này cũng mạnh, nếu tiến tới đánh nhau, có giết được cũng tổn hao huynh đệ, không đáng. Chi bằng câu tới, đem về Bắc Sơn hẳn có thể nhận lại một chút trái nguyên, coi ra còn tốt hơn. Chỉ thế thôi sao? Đoạn Tam mỉm cười nhìn Ưng Nhãn. Câu trả lời kia của Đoạn Tam làm mọi người trong trấn giật thốt lên, lúc này cũng nghĩ là Đoạn Tam tham quyền tham tức tham tiền liền muốn trở mặt về phe bè lũ cự khấu. Nhất phải là lão trượng trố mắt ra nhìn, vốn nghĩ rằng cứu vị lao đệ này ít nhiều sẽ nhận lại được một cái ân huệ cứu giúp nào ngờ. Mắt ứng thủ lĩnh đỏ mắt, cười thầm biết Đoạn Tam đã xa vào lưới liền nói tiếp, chẳng những nhiêu đó, lão huynh còn có thể tùy ý chọn bất cứ con nữ nhân nào. Lại nói dưới trướng sẽ có nhiều thủ hạ mặc sai sử bẩn cười. Đoạn Tam cười lạnh, im lìm quét qua một lượt chục tên cự khấu xung quanh. Kể từ nay, Thiên Tàn Trấn sẽ chấm dứt ngừng nộp thuế tiếp dẫn sứ, đồng thời chính lão phu sẽ là tân nhiệm tiếp dẫn sứ nơi này. Đoạn Tam trong hình thái của một lão giả, giọng ồ ồ cười mỉm ôn tồn nói. Chương 36, Bắc Sơn 49 cự khấu, 3, tác giả, Tà Lão Ma. Lời con chưa nói hết, Đoạn Tam đã biến ảo xuất hiện phía sau một tên cự khấu, một tay nắm chặt đầu, một tay giữ vai, lắc một phát, đầu xoay 360 độ cùng đập thể thao liền, quay ngược lại nhìn hắn trong kia thân thể còn hướng phía. Một lần nữa, hắn lạnh lùng xuất hiện trước mặt tên khác, song quyền như gió đánh lên tứ chi tên kia, trong ánh mắt tên cự khấu ngã xuống ngập tràn sự hoảng sợ. Đoạn Tam ngước xuống nhìn, cười lạnh một cái, song nhất chân đạp mạnh xuống thủ cấp. Máu tươi như nước ép dưa hấu bể ra chẳng khác nào một viên kẹo bị bổn hương dâu ngọt lịm. Chớp động thân ảnh mấy lần, Đoạn Tam đã hạ thủ giết được những ba bốn tên. Lũ ngu, xông hết lên, lưu tình cái rắm, giết. Mắt Hưng thủ lĩnh biết mình đã bị hố, lại bị giết mấy huynh đệ, tức giận quát lên. Dưới song mấy tên Đoạn Tam như một bức tượng đứng lặng đó, đợi chờ bỏ tiểu tốt này bại trận. Trận, chẳng khác gì cái chuồng lợn, hắn cười cười phán thêm một câu. Bùng. Đoạn Tam dùng chân xông ra một hướng đá bay một tên lên cao, sau đó bật nhảy lên không trung một quyền đánh xuống. Bập 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 mấy tên khác gáp sát tới, Đoạn Tam nhanh trí dùng chân quét một đường dưới đất đem chúng quật, một xuyên ngang cổ thêm một tên hộp máu chết tươi. Thự Đoạn Tam tiến tới lướt ra phía sau, vung chân từ dưới lên đá vào hạ bộ tên cự khấu, rồi lại tiếp tục vung thêm mấy lần nữa. Bệnh viện phụ sản xin hân hạnh tài trợ cùng chương trình này. Mắt thấy thế trận đảo chiều, Ưng Nhãn lập tức mất kiên nhẫn với đám thủ hạ, song đại loan đao trên lưng cũng rút ra. Chết đi cho ta. Ưng Nhãn, mắt Ưng thủ lĩnh, hét to, âm thanh nổi giận ngập trời, hai đao như đổ tể hướng về Đoạn Tam phong tới, hiển nhiên là đang sử dụng ra tuyệt chiêu, song nguyệt trảm. Song nguyệt trảm là võ kỹ ngoại công, thuộc hàng bình thường nhất mà bất cứ một tiểu đầu lĩnh nào trong Bắc Sơn cự khấu đều cũng phải nắm qua. Thiếu Lâm La Hán quyền La Hán phục yêu. Mặc dù đối phương sử ra vũ khí lạnh, sắc bén, nhưng hắn lại không hề có ý né tránh, mà ngược lại còn lao tới đối chiến, lập tức sử dụng thứ mà hắn đã thành danh tại Thanh Sơn thành ra, Thiếu Lâm La Hán quyền. À, võ kỹ, tốt, chuyến này coi như đi không phải không công Đoạn Tam sử dụng đến tuyệt chiêu, làm gã có chút ngoài ý muốn nhưng mà nghĩ lại cao thủ ngang cơ với Ưng Nhãn hắn, làm sao không có võ kỹ phòng thân được. Ngược lại hắn thấy chết mấy huynh đệ coi như không cần đáng lo nữa, chỉ cần tra ra môn võ kỹ kia rồi sao chép lại một bản sau đó đem nộp lên các vị sơn chủ, coi như không có công cũng có cán. Đến lúc đó, ai lại thèm đi quan tâm mấy cái mạng nhỏ kia nữa? Muốn cứng đuôi cứng. Ưng Nhãn thầm nghĩ một cái rồi cười lạnh trong bụng, cơ hội đến rồi. Lao huynh vẫn còn non. Ưng Nhãn lời còn chưa ra hết miệng thánh cực di hình. Thì không ngờ đúng lúc này thân hình của Đoạn Tam bỗng chớp lên một cái, một thoát liền xuất hiện phía sau hắn. Ưng Nhãn hoảng hốt, thân hình chợt cứng lại, hầu như là không thể nào né tránh một quyền kia của Đoạn Tam. Bị một quyền chấn lên khớp xương của sống, lại bị đánh bay ra ngoài cả trượng, một mõ gì đều ói ra máu, gã vừa sợ vừa giận nói, không nghĩ tới Lao huynh không những tinh thông quyền pháp mà khinh công cũng rất đáng sợ. Ưng Nhãn nào biết Đoạn Tam rèn luyện thành môn thánh cực di hình này biết bao khổ cực, hắn thường ngày luyện rèn thân thể buộc phải quá mức, thậm chí phải mang theo nhiều thanh sắt nặng trên người đi luyện công nên so với người khác, luận về thể lực hay tốc độ Đoạn Tam đều vượt trội hơn, như vậy mới có thể luyện thành môn này võ kỹ. Đây cũng chính là thành quả tất yếu cho những ngạ tỳ miệt mài không ngừng chạy bộ, bơi, nhấc đá, gánh nước đủ loại huấn luyện. Có thể nói rằng nhục thể của Đoạn Tam đủ hùng hậu để có thể so sánh với hầu hết luyện tàng đỉnh phong và một ít cao thủ luyện huyết cảnh, tuy nhiên tất yếu vấn là đây không phải lần đầu tiên Đoạn Tam giao thủ cùng người khác, lấy kinh nghiệm chiến đấu từng trải qua sinh tử của mình, hắn tin chắc có thể giết được Ưng Nhãn không quá hai chiêu nữa. Là Hán quyền Hàn phục Phật pháp, một chiêu là Hàn phục yêu kia của Đoạn Tam đã đánh cho Ưng Nhãn hộp ra máu, tiếp tới chiêu này Hàn phục Phật pháp. Phật quang như ẩn như hiện mạnh mẽ tỏ ra hướng về Ưng Nhãn lao tới. Ngay tức thì nó đã đánh cho lục phủ ngũ tạng Ưng Nhãn mất cân bằng, bụng kêu lên ồ đột, ói máu liên tục. Ưng Nhãn cũng không chịu chết đứng lên cầm hai thanh loan đao đánh tới. Nhưng chân tay đã có thiên hướng loạn trọng, dù không cách nào xuất lực ra hoàn hảo, chẳng mấy chốc đã bị Đoạn Tam đánh bay ra ngoài mấy lượt. Biết đánh nữa không có ích gì, Ưng Nhãn thân hình lắc lư như con chuột chui, chạy về phía sau, nhảy lên một con ngựa gần đó, thúc cương cho ngựa tăng tốc ra khỏi trấn với âm sợ hãi và giận dữ. Tốt, tốt lắm, thiên tàng trấn, đám dân đen các ngươi nhất định phải chết, ta nhất định sẽ bẩm báo lên các vị sơn chủ bẩm báo. Sẽ không ai biết được sự tình hôm nay và ngươi sẽ chết. Dứt lưới Đoạn Tam cũng đã vọt tới chạy song song như đua với con ngựa, khi đã chạy vượt qua hơn một chút, hắn liền lấy lực xuất ra Thiếu Lâm La Hán quyền chiêu thứ ba. Càn Càn đạo định, giang giác thanh âm vang lên cảm giác như toàn bộ xương cốt đã đứt gãy, Ưng Nhãn rú lên kêu gào một cách thảm thiết. Mặc kệ đám thuộc hạ, Ưng Nhãn vẫn cố bò lết nhằm mưu đồ trốn thoát khỏi con quái vật Đoạn Tam này. Khẽ cười lạnh, Đoạn Tam tiếp tục tung người nhảy cao, một quyền nữa ra như búa bỏ, như Thái Sơn đập xuống, đánh lên ngực Ưng Nhãn. Bài Vân đảo hải một quyền này uy lực ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng khiến cho hầu hết xương cốt toàn thân, lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát như cái chuối chát. Ưng Nhãn mạng đã vong, chết đi không thể nào chết lại hơn được nữa, trước khi chết mắt còn mở to ra ẩn chứa sự sợ hãi từ đáy lòng. Ba tên cự khấu còn lại sợ run như cây sấy, hãi hùng nhìn một lao già tay chân có chút gầy gò như Đoạn Tam lại đánh chết thủ lĩnh trai tráng, thực lực rời non lấp biển trong lòng bọn chúng. Còn mọi người trong làng thì hồ hơi vui mừng, nhất là bốn người tàn tật kia, trong đó có lao trưởng là biểu cảm vui mừng nhất, bốn người sống đã gần đất xa trời, trước khi đi thật sự chẳng muốn thấy chấn bản thân từng lớn lên bị biến mất. Chương 37, hoại cổ tác giả, Tà Lao Ma đại nhân, sự việc tiếp dẫn xứ. Lao trưởng chấp thời cơ khi Đoạn Tam còn đang rất vui vẻ liền đi tới định hỉ nhưng lại sợ hắn mất hứng. Đại nhân, lão huynh cứ gọi ta như cũng là lão đệ được rồi. Còn tiếp dẫn sứ ta sẽ thay Bắc Sơn cự khấu làm, từ nay thiên tản trấn không phải nộp thuế tiếp dẫn nữa. Nói xong câu này, Đoạn Tam trong đầu ngay lập tức vạch ra kế hoạch thay máu dành cho thiên tản trấn. Nói thực thì hắn trước đây cũng từng nghĩ rằng sẽ dừng chân tại nơi này ít lâu, nay xuất hiện nhiệm vụ thì càng củng cố thêm quyết định này. Và lại, hắn thấy tiểu lóc chóc cũng rất tiềm năng, ở lại bồi dưỡng dạy dỗ nó ít ngày cũng tốt, xem như lưu lại một chút môn đồ nho nhỏ. Kể từ hôm nay, thiên tản duy ta độc tôn tiếp dẫn sứ. Đoạn Tam cuối cùng cũng đem đầy đủ lời nói tuyên bố ra trước mặt mọi người trong trấn. Tiếp dẫn sứ mới, trời ạ! Mọi người trong trấn kích động hô to lên một tiếng, hai mắt nhìn nhau như chưa tin vào sự thật. lập tức liền bốn người bị tàn tật kia đi ra phía ra trước, sau đó thân thể như dây bị đứt, đồng loạt quỳ xuống, thấy thế tạm nên hiệu ứng mọi người trong trấn cũng đồng loạt quỳ theo. Mạnh Hàn bất ngờ cùng giật mình, luống cuống tay chân đi tới nâng bốn người này lên. Tuy nhiên bốn người này lại chẳng chịu đứng lên, y nguyên như cũ quỳ ở đó cung kính hướng về phía Đoạn Tam dập đầu một cái, trong miệng tràn đầy sự kích động hô to, cung nên tân tiếp dẫn sứ đại nhân, cung nên tân tiếp dẫn sứ đại nhân. Bốn người thanh âm đồng nhất vang to, nhất thời xuất hiện từng đợt thanh âm như vậy xuất hiện, đó tất nhiên là những người dân trong trấn hô lên. Gần 20 năm nay đều làm tiểu tốt này trở thành đấng của một vùng lãnh thổ, Đoạn Tam cảm thấy thật có chút rất không quen. Nhất là để ân nhân của mình bị xuống dập đầu trước mặt nữa à, với hắn cái này chẳng khác gì mất nhân đạo, hắn cực kỳ áy náy không người nâng dậy bốn người, các vị nguyên lão, không cần phải nhiều lễ nghi như vậy. Lao trượng mừng như muốn khóc, mắt rưng rưng sắp chảy, hướng về phía đằng sau dân trong trấn vô cùng kích động thông báo, từ nay chúng ta đã tự có tiếp dẫn sứ riêng biệt, không cần nộp thuế tiếp dẫn sứ nữa. Nhìn lao trượng cùng mọi người kích động như thế, Đoạn Tam cũng thấy làm lạ, trong đầu suy nghĩ có cái gì mà vui mừng như bắt được vàng thế này không biết. Nhưng mà hắn sẽ không định tra hỏi ngay lúc này, không khí vui vẻ như vậy đâu phải lúc nào cũng có, để họ vui thêm ít lâu nữa cũng chẳng sao. Nghi vấn sau này gặn hỏi lão trượng cũng được, hắn nghĩ chắc cũng không phải vấn đề gì quan trọng lắm. Đinh. Huyết chủ thành công hạ sát Bắc Sơn cự khấu tiểu đầu lĩnh Nhưỡng Nhãn, tiếp nhận thành công chức tiếp dẫn sứ thiên tàng trấn. Tổng kết hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được phần thưởng, 2 lọ lang huyết đan, 1 huyết bình, 1 bình hoại cổ. Đã được đưa vào thủ trạc huyết chủ. Phần thưởng tới tay trong lòng Đoạn Tam cực kỳ vui mừng, không nói đến lọ huyết bình kia, riêng chỉ 2 loại lang huyết đan đã là cho hắn vui như thế rồi. Phải biết rằng lang huyết đan không phải muốn là có, hắn lúc dù có tiền cũng không thể mua được, nó được xem như là loại đan dược tốt nhất dành cho ngoại cảnh võ giả, để cao tu vi. Đem so với loại thối cốt đan hắn từng sử dụng thì chẳng khác nào đem so bóng hồng thanh khiết với đám kỵ nữ thanh lâu. Vì vậy nên hầu hết các vị đan sư luyện ra được đan này tại Thanh Sơn Thành đều bị các thế gia tóm lấy. Thực chất mà nói thì loại này đan dược không phải là đan dược cao cấp gì mà chỉ là do đan dược sư lại Thanh Sơn Thành quá kém cỏi chỉ luyện được mỗi lang huyết đan, chất lượng có khi còn yếu kém nữa là. Tiếp đến, Đoạn Tam trước mắt kim quang chợt tấn vào nơi giới thiệu sản phẩm. Hoại cổ. Cái này cổ hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy bao giờ, chả biết có công hiệu gì bèn ấn vào xem. Rất nhanh sau đó, trước mặt hắn hiện lên rất nhiều tin tức có liên quan tới hoại cổ. Lượt qua một hồi, Đoạn Tam sắc mặt vui mừng nghĩ tới ba tên cự khấu còn lại rồi rút ra kết luận. Loại hoại cổ này là một loại cổ trùng đặc biệt, khi ngấm vào người sẽ tự khắc hòa tan lan rộng ra khắp nơi trên cơ thể, chủ thể chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại chứ không cách nào tiêu diệt được loại cổ này. Cho nên hoại cổ cực kỳ hiếm thấy, không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy được, bình thường loại cổ trùng này được dùng để làm khống chế người khác. Tuy không ảnh hưởng đến lý trí, cơ thể nhưng mạng sống của chủ thể ký sinh sẽ thuộc vào sự khống chế của người điều khiển, nhất cử có ý nghĩ phản bội, chắc chắn chết. Thứ này đối với Đoạn Tam hiện nay cũng quá là đúng lúc, chả phải hắn đang đau đầu làm sao để ngăn cản người khác lộ thông tin hắn giết Ứng Nhãn ra ngoài sao. Nhìn lại ba tên cự khấu còn sót, may mắn không bị đánh chết, tràn ngập trong mắt một mảnh hư vô mù mịt. Chẳng biết tiếp theo bản thân sẽ đi đâu và về đâu nữa. Xong chuyện tiếp dẫn sứ, Đoạn Tam quét qua một lượt ba tên cự khấu kia. Tiền bối, chúng ta có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, cho nên mới cùng tiền bối đối nghịch, ta nguyện ý bồi thường tiền bối toàn bộ tổn thất. Xin tiền bối tha thứ. Ba tên cự khấu toàn thân đều đã bị thương, chạy đã không còn kịp nữa mà cho dù có không bị thương muốn chạy cũng là chuyện bị vong. Chúng hai mắt nhìn nhau rồi cùng tập thể học theo mấy người lao trượng vì xuống cầu xin sự tha thứ. Đoạn Tam nhìn ba người, thực lực ba tên này so với trong trấn cũng không phải là yếu, rõ ràng cùng luyện ra tầm thứ với bốn nguyên lão tàn tật kia. Các ngươi muốn sống? Đoạn Tam cười cười. Chúng thuộc hạ nguyện vĩnh thế đi theo hầu hạ đại nhân, dù xuống biển ao, lên mặt dầu, nguyện chết không tử. Ba tên túi người cao giọng nói, sau đó từ trong ngực lấy ra những đồng kim tệ lẻ tẻ, cũ rích cùng với một viên giới thạch hạ phẩm đem tất cả dâng lên. Đây là toàn bộ tài sản của chúng thuộc hạ. Chút tiền này lão phu không cần. Đoạn Tam lắc đầu một cái, hắn híp mắt nhìn nói, các ngươi muốn sống duy trì có một cơ hội, kính tiền bối cứ mang. Nhìn đến ba tên cự khấu còn đang quỳ dưới đất, Đoạn Tam bắt đầu đánh giá, bọn chúng rất không tệ, tâm tư linh hoạt, làm cự khấp thủ đoạn lại rất tàn nhẫn. Trở thành tay chân lính gác cho thiên tàng trấn cũng không phải là một ý tồi. Có thể đem cái này ba cái này ăn vào. Rốt cuộc thì Đoạn Tam cũng mở miệng, lấy ra ba con hoại cổ đưa cho cả ba. Mỗi người cầm trong tay cổ trùng, giận người nhưng không chút do dự há miệng một cái gọc nuốt vào. Thấy ba người không chút do dự nuốt xuống, Đoạn Tam hài lòng gật đầu nói, rất tốt, cái này xưng là hoại cổ, khi xuống bụng sẽ lan tỏa khắp cơ thể, chỉ cần các ngươi có ý phản bội lập tức nó sẽ thức tính nuốt lấy toàn bộ huyết đục các ngươi. Ba tên cự khấu nghe xong như giận cả da gà, mặt độn ra như muốn nôn lấy con trùng này ra. A còn nữa đừng cố tìm cao thủ giúp giải trừ, vì món này đồ chơi chỉ duy ta mới có thể phá giải a. Phất tay áo, Đoạn Tam bước đi bỏ lại ba người. Mạc Thúy, Thi Sách, Trần Phong cùng tiễn đại nhân. Ba người nhìn nhau rồi cười trừ không người hô to. Ừm, mau mang đống thi thể này đem đốt, rồi phi tan vật chứng cùng tạo lại vật chứng giả dấu vết ngựa chạy đến trấn đi, một canh giờ sau làm xong đến gặp ta. Chương 38, nhập luyện huyết tác giả, Tà Lao Ma. Giờ khắc này, hai mắt Đoạn Tam đã lộ lộ ra những tia nóng bỏng, không thể nào chờ thêm hơn để được thử viên lang huyết đan này. Lập tức hắn nhờ lão trượng bố trí cho mình một nơi yên tĩnh thông báo bế quan. Xoay chân xếp bằng ngồi chính giữa căn nhà, Đoạn Tam lấy ra thủ trạc kiểm kê lại. Hai bình đan dược, qua giám định, chúng đều là nhất phẩm lang huyết đan. Bật nắp một bình đan dược ra, đan hương tức khắc tự xông vào mũi Đoạn Tam. Hắn một ngụm liền đem đan dược nuốt xuống bụng, nhắm mắt lại cảm nhận. Lang huyết đan từ từ đi vào cổ họng rồi rơi xuống đan điền, chẳng mấy chốc đã phân giải thành một luồng khí nóng du nhập qua hết thể gân cốt, huyết đủ. Đây là một quá trình nói sảng khoái cũng rất sảng khoái, mà nói đau đớn thì cũng rất đau đớn. Đối với người tĩnh tâm quan sát hướng đi của những luồng khí tức kia như Đoạn Tam thì chắc chắn sẽ không hề để ý đến sự chuyển biến đau đớn ở bên ngoài. Còn với những người nuốt xuống rồi ngồi đó hục mịch chẳng làm gì hết thì sẽ thấy cực kỳ đau đớn, như xé thịt lột ra. Xuyên qua lục phủ ngũ tạng, luồng khí nóng kia như bị giữ lại ít lâu sau là bị đồng hóa. Ùng ục. Lục phủ ngũ tạng lúc này giống như một cái bạc dầu sôi nóng bỏng, không ngừng vui vẻ, khí ngừng hấp thụ những luồng khí nóng bồi bổ cho mình. Đoạn Tam nhắm nghiền hai con mắt, toàn thân đổ mồ hôi không ngớt, những luồng cặn bã thông qua những lỗ chân lông lưu động ra bên ngoài. Thật lâu sau đó, trong người Đoạn Tam những luồng khí nóng dần dần tiêu biến. Hắn bật dậy hai mắt trợn trắng, giơ tay múa chân vài phát chợt phát hiện lực lượng đột nhiên lại tăng lên rất nhiều lần, đây chắc chắn không phải là cảm giác đột phá từ đại thành lên đỉnh mà phong mà là. Luyện tạm đại thành một bước lên luyện huyết nhập môn ha ha ha, không hổ là Lang huyết đan, hảo đan, hảo đan ha 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 Đoạn Tam, hắn thực rất không ngờ được dược tính của Lang huyết đan này lại mạnh mẽ tới như vậy, chỉ một viên liền giúp hắn bước vào ngoại cảnh luyện huyết cảnh giới. Hiện tại mặc dù không thể tiếp tục phục dụng thêm đan dược để thăng cảnh giới vì đề phòng căn cơ rối loạn, nhưng mà qua lần thử này Đoạn Tam liền nhận ra đây chắc chắn 100% là Lang huyết đan loại siêu hạng, cực kỳ chân quý. A, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thơm tho lấy lại dáng vẻ tiên phong đạo cốt xong xuôi, Đoạn Tam mới cho 14 người tản tật nguyên lão vào. Tiếp dẫn sứ đại nhân, lao trượng cùng ba người khác cùng nhau mở cửa đi vào, cùng kính hảo hảo thi lễ. Cầm lấy nhìn ba người thi lễ với hắn, Đoạn Tam có chút hơi khó chịu, nhưng cũng không mấy quan tâm. Hắn vất tay đem bốn chiếc bình sứ vứt lên tay bốn người, tự suy xét đi. Đoạn Tam cười cười nói, bốn người đứng yên đó, tám con mắt nhìn nhau rồi đồng loạt mở ra bình sứ, chợt họ trố mắt lên, hai tay run run cùng lúc quỳ xuống ấp úng nói, tạ đại nhân ban đan, chúng ta dĩ nhiên sẽ không miễn phí nuốt hoại cổ này vào các ngươi được. Đan Đoạn Tam mắt hiếp đem bốn con hoại cổ đưa cho bốn lao, tựa như đang thử xem họ sẽ hành động gì tiếp theo. Hoại cổ, một khi nuốt vào mạng bốn người các ngươi sẽ vĩnh viễn thuộc về tay ta, chỉ cần không phản bội, hoại cổ sẽ không phát tác, nhưng nếu có ý định thì, hắn cười lạnh nói. Bốn người chân tay run rẩy, biết mình đang ở trong thế khó, nuốt không được mà bỏ cũng không xong. Lão phu sống chẳng được mấy năm nữa, thả nâng cao một chút tu vi sống lâu thêm một chút chăm cho tuổi nhỏ trưởng thành vẫn là hơn. Lão trượng nhìn trong tay hoại cổ với ánh mắt kiên quyết hô lên, ta nuốt. Nói xong lão liền cho hoại cổ vào miệng nuốt xuống. Lão trượng nói phải, mạng già sắp xuống lâu còn tiếc cái quái gì nữa. Vị lão bà mắt mù duy nhất trong bốn người cắn răng cũng nuốt vào. Có người mở đường hai lão giả mắt mù và cụt tay cũng đem hoại cổ nuốt xuống, đem mạng sống bán cho Đoạn Tam. Hảo, ta cần chính là người như vậy, bốn bình tôi thể đan này mỗi bình trong đó có 10 viên hết thảy, cộng thêm mỗi người một bình tẩy trạch linh dịch để tẩy trừ tạp chất, coi như là chút thưởng cho sự can đảm của các ngươi. Đoạn Tam sảng khoái lấy ra thêm 4 bình tẩy trạch linh dịch nữa đưa cho bốn lão. Sở dĩ hắn hào phóng như vậy cũng là vì có lý do, thứ nhất là hắn hiện đã có Lang huyết đan tu luyện cho nên hai loại đan cùng dịch này đã không còn đủ hấp dẫn hắn nữa. Thứ hai là vì trước đó tại Thành Sơn Thành lúc có nhiều tiền hắn đã lỡ mua dự trữ quá nhiều, giờ chẳng biết tiêu làm sao cho hết. Nên thôi thì tặng cho bốn người làm động lực tu luyện ở tuổi lúc xế chiều cũng là một phương án không tồi. Lão phu có vẻ như ngoài lão trượng ra còn chưa biết danh tính ba người đấy a. Đoạn Tam ngụ ý nhàn nhạt mở miệng. Quỷ bà thất thố, xin đại nhân trách tội. Người phản ứng nhanh nhất không ai khác là lão bà mắt bị mù tiếp đến mới là lão ngồi xe lăn và lão cầm, hai người này lần lượt nói ra danh hiệu, cơ quan lão và đao lão. Mỗi danh tự của bốn người đều mang một ý nghĩa riêng biệt, quỷ bà chọn chữ quỷ là bởi bà này thích chơi độc dược, nên dùng chữ đó làm dành cho mang hơi bị ác độc, âm hiểm. Lao trượng thì là chữ trượng bởi thường hay chống gậy nên bị tiểu lóc chóc chọc từ đó lấy mang danh này cho tới nay. Cơ quan lão chọn cơ quan là bởi lão thích chế tạo các loại cơ quan thuật, đủ thứ các loại hình con rối điều khiển. Tuy nhiên cho cùng cũng chỉ là phàm vật bình thường không thể so sánh với các cơ quan thuật trong tu chân giới. Đao lão thì khỏi nói, tất nhiên là lấy đao làm danh, sau lưng lúc nào cũng vác theo một thanh cự đao. Chương 39, Thiên Tàn Tứ Lao tác giả, giả lão ma danh hay. Từ nay lão phu tuyên bố các ngươi sẽ là bốn vị nguyên lão đời đầu tiên của Thiên Tàn trấn, lấy hiệu Thiên Tàn Tứ Lao làm nạp danh xuất thế giang hồ. Thiên Tàn Tứ Lao xuất thế giang hồ, chung phục đại nhân. Bốn người cùng nhau hô to khẩu hiệu. Được rồi, lão phu muốn biết thông tin tình hình nơi thôn gia này. Đoạn Tam nhướng chân mày. Lão bà ta ra ngoài nhiều, ta tới nói đi. Quỷ bà liếc nhìn bốn người hỏi ý kiến rồi bước lên một bước nói, đại nhân, Thiên Tàn trấn chúng ta nằm tại phía đông Tam Cốc, cùng với Bích Động là một trong hai lãnh thổ ngầm của Bắc Sơn 49 tự khấu lãnh thổ ngầm. Nói ngầm thì không phải mà nói không ngầm cũng chẳng đúng, thực chất nếu ngoài sáng thì Tam Cốc Bích Động là lãnh thổ thuộc quyền quản hạt của Thanh Sơn Thành, nhưng mà từ khi 49 Sơn chủ cự khấu trấn tại Bắc Sơn, liền đem Tam Cốc Bích Động ngăn cách với Thanh Sơn Thành. Có tin đồn rằng là Đại Sơn chủ có quan hệ mật thiết với Thanh gia phụ thành chủ cho nên chúng làm điều ác gì Thanh Sơn Thành vẫn một mực không đã động gì tới cả. Hết. Tương đối thưa đại nhân, quỷ bà túi mặt xuống đất, không dám nhìn lên hai mắt Đoạn Tam, dĩ nhiên là biết nhiều đó thông tin chẳng thể đáp ứng được những gì hắn đang muốn. Tam Cốc còn có bao nhiêu trấn lớn nhỏ? Thở dài một hơi, Đoạn Tam thần sắc tức khắc giãn ra, tiếp tục truy hỏi tình hình. Ngoài Thiên Tàn trấn ra thì bên ngoài còn có hai đạo tràng lần lượt là Hỏa Vân đạo tràng và Kỳ Môn đạo tràng cùng 10 trấn lớn, 7 trấn cỡ trung, rất nhiều trấn nhỏ và thôn làng. Trong số các trấn nhỏ đặc biệt nổi danh là Giang Gia trấn, Bắc Hà trấn, Tương Cung trấn, Bách Thảo trấn. Ngập ngừng đôi ba phút, quỷ bà tiếp tục nói, Thiên Tàn trấn danh xưng là trấn nhưng bản chất chỉ là nguy trấn, dân số ít ỏi, hiện giờ nhiều nhất chỉ còn không quá 31 nhân khẩu, so với năm trấn kia xa xa thua. Thiệt rất lớn lại càng không phải thứ để đem so sánh với nhị võ đạo tràng. Không tệ, trong này có 10 mai kim tệ, coi như là phần thưởng cho ngươi. Đoạn Tam sờ sờ hàm râu, gật gật đầu rồi đem một cái túi vải đen cho quỷ bà. Thông tin tuy ít không quá rộng như tạm thời coi như đủ để hắn bày bố kế hoạch tiếp theo. Kim tệ, ta tạ ơn đại nhân, cầm trong tay túi kim tệ, quỷ bà cực độ vui mừng liên tục tạ ơn đoàn tam. Bọn họ quanh năm ở cái trấn nghèo này, ngoài làm nông nuôi gia súc ra để nộp thuế thì cũng rất ít khi ra đường, may mắn đánh bậy đánh bạ lắm mới bước lên được ngoại cảnh luyện ra. Linh tệ nó xem như là một thứ gì đó rất xa xỉ với quỷ bà nói riêng và bốn người nói chung. Phía sau ba người nhìn mười mai linh tệ trong tay quỷ bà nữa ra, nhưng cũng đành chấp nhận ai bảo quỷ bà ra ngoài làm chi. Mười mai mà thôi, đi theo ta sau này các ngươi sẽ có nhiều hơn là thế này, đoạn cười cười rồi phất tay nói, ra ngoài đi, thuận tiện cho ba tên cự khấu còn sót lại vào đây. Do tứ lao quay đầu, rời khỏi phòng. Một lúc sau, ánh sáng lần nữa lóe lên, ba tên cự khấu còn sót lại đi vào cùng kính hành lễ với đoàn tam, đại nhân. Xử lý xong. Đã xong, ba tên đồng loạt lên tiếng. Chuyện thứ nhất, lão phu gọi các ngươi tới là giao cho các ngươi nhiệm vụ canh giữ cổng trấn, nếu có chuyện gì lạ lùng sẽ ra lập tức báo cáo, đồng thời không biết các ngươi làm thế nào, nhất định hạn trong một tháng phải để tất cả mọi người từ già trẻ gái trai đều chấp nhận cho các ngươi an cư trong trấn, tiêu trừ ác cảm đại nhân, cái này cũng khó quá đi à, ba người chúng ta trước đó làm cự khấu, giết người như ngoé, làm sao chỉ trong một tháng lấy được sự an tâm, cảm tình của mọi người được. Tên cự khấu mặc giáp ra, dáng người thon gọn tên Mạc Thúy sờ sờ cái đầu cười ngây ngô nói, ta mặc kệ các ngươi làm cái gì, hạn chỉ có một tháng. Nếu như phong phanh ba người các ngươi dở trọt thì đừng trách lao phu xuống tay ác độc. Đoạn Tam nhắm mắt nghiêm nghị, mặt thần sắc bất động, giọng gần gần nói. Mặc dù đã thu phục cũng như khống chế mạng ba người trong tay, nhưng Đoạn Tam vẫn rất lo lắng về tính cách, tư tưởng của bọn chúng. Ông bà ta có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cho nên ngay từ đầu phải giáo dục lại cho tâm tính bọn chúng đồng hóa với nhiều người trấn, tạo ra một tập thể đoàn kết tránh sự phân biệt lẫn nhau. Bị Đoạn Tam dọa thành một phen hãi hùng, ba người run run quỳ xuống, chúng thuộc hạ linh mệnh, tuyệt đối sẽ không làm đại nhân thất vọng. Người phản ứng nhanh nhất chính là Thi Sách, người này là cự khấu nhưng qua tiếp xúc, Đoạn Tam thấy được một tư duy rất nhanh nhạy, linh hoạt, biết dừng đúng lúc, nói đúng chỗ. Và cũng là người duy nhất hiểu được ý định trong mấy miếng đánh của Đoạn Tam lúc trước mà tránh né. Tâm hồn lại tiểu rất thi sĩ, đào tạo người này làm tham mưu hoặc chiến lược ra có vẻ như cũng không phải là một ý tồi. Nói một chút những điều các ngươi biết về Bắc Sơn cự khấu. Đoạn Tam nghiêng nghiêng quét qua ba người một cái. Ba người liếc nhau, rồi tên Thi Sách một lần nữa nói nhỏ, Trần Phong, ngươi ở đó lâu nhất, nói chút gì đi. Bẩm đại nhân, Bắc Sơn 49 cự khấu phân làm 49 sơn chủ, trong đó đại sơn chủ quản lý chung, các sơn chủ còn lại chia nhau quản lý từng mảng lãnh thổ nhỏ tại Bắc Sơn, tam cốc bích động. Đại sơn chủ thực lực thông thiên nhất, hiện nay đã là ngoại cảnh đỉnh phong, nghe nói cách nội cảnh chỉ một các bước chân nhỏ nữa mà thôi, còn 48 vị sơn chủ còn lại mạnh nhất là ngoại cảnh luyện cốt, yếu nhất cũng là ngoại cảnh luyện huyết võ tu. Thiên tàn trấn của đại nhân và một trấn cỡ trung tên là Kinh Gia trấn với một trấn nhỏ, Giang Gia trấn và vài cái thôn làng gần đây đều là của vị sơn chủ thứ 49 này, thực lực yếu nhất thai quản, ngoại cảnh luyện huyết tiểu thành dưới mỗi sơn chủ chính là các tiểu đầu lĩnh. Chỉ cần đạt được ngoại cảnh luyện tạng liền có thể. Trần Phong mặc không biến sắc, nhìn là biết người rất cương trực, rõ ràng chuyện gì ra chuyện đó. Sơn chủ thứ 49 họ tên, dưới trướng bao nhiêu tiểu đầu lĩnh? Đoàn Tam lần nữa vuốt vuốt tròm râu trắng trắng của mình, tỏ vẻ rất hài lòng hỏi tiếp. Tên là Điền Bất Tiếu, lấy danh Điền ra, dưới trướng có hơn 10 tiểu đầu lĩnh, là kẻ có tiếng trong lĩnh vực mua bán nô lệ, đã qua tay không biết là bao nhiêu vụ. Chuyện ưng nhãn hôm nay tới thu thuế ngoài trừ ba người các ngươi còn ai bên nữa? Chương 40, Tinh Cương Hầm Mộ, tác giả Tà Lão Ma. Bẩm đại nhân, chuyện thu thuế giữa tháng một trong những điều cấm do đại sơn chủ đặt ra, ưng nhãn tiểu đầu lĩnh cố ý sai phạm để kiếm thêm vật riêng tư tàng, cho nên thuộc hạ chắc chắn 100% chuyện này không ai biết. Trần Phong cung kính đáp lời rõ ràng, đanh thép nhưng hầu như chẳng lấy một chút cảm xúc gì, điều này khiến cho đánh giá của Đoạn Tam thay đổi, người này tâm tính có thừa lại sắc bén bồi dưỡng tốt thì tương lai chắc chắn sẽ là một con quái vật tuyệt đối máu lạnh. Rất tốt, thông tin rất rõ ràng, rất tốt, rất tốt, thưởng cho ngươi hai bình tôi thể đàn. Hai người còn lại mỗi người một bình. Đoạn Tam chậm chậm đánh giá, những nếp nhăn co giãn liên tục, không keo kiệt đem bốn bình tôi thể đan cho ba người. Tôi thể đan, tạ ơn đại nhân. Ba người này cũng giống như bốn người lao trượng thấy đan dược liền trố mặt ngây dại ra, rồi rít tạ ơn hắn. Đi, đi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sau này sẽ không thiếu phần của các ngươi. Ba người quay xoay ra ngoài hướng cửa đi tới, nhưng bất ngờ Thi Sách quay lại quỳ gối trước mặt Đoạn Tam cầu xin, đại nhân, thuộc hạ có thể nào dùng bình tôi thể đan đổi lấy một cơ hội đưa mâu thân tới thiên tản chấn định cư được sao? Hai người kia nghe Thi Sách trình bày cũng theo sau nói giống hệt. Qua tra hỏi hóa ra ba người vốn dĩ gia nhập vào bè lũ cự khấu là bởi vì phụ thân già yếu, không có nơi nào sinh sống, hoàn cảnh lại khó khăn nên mới tìm tới sự che chở của cự khấu. Được, cho các ngươi ba con chiến mã vừa chiến được, đi nhanh rồi trở lại. Tình cảm phụ mẫu, Đoạn Tam hà nào ngăn cách, hắn cũng chẳng phải cầm thú gì mà làm mấy trò này. Nghĩ lại ba người có hiếu với phụ mẫu, Đoạn Tam hắn chợt nhớ lại ba má hắn ở nhà, chẳng biết lúc bị tai nạn mất họ sẽ đau buồn đến cỡ nào. Ánh sáng thêm lần nữa lóe lên rồi khép lại, Đoạn Tam một mình ngồi trong phòng trên chiếc ghế tre nhâm nhi một chút trà đăm chiêu suy nghĩ hướng đi tiếp theo cho thiên tàn trấn. Nhiệm vụ mở, huyết chủ nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ. Đoạn Tam đang ngủ một trà, hệ thống chợt vang lên, làm hắn cũng rất hót, hai mắt long lanh tỏa sáng, tới, sắp có đồ chơi mới. Đoạn Tam đứng dậy, lề mề đi tới chiếc giường, đặt lưng nằm xuống, bắt đầu tĩnh tâm, trong chớp mắt đã hiện ra ở quảng trường. Nơi này vẫn như lần trước không thay đổi gì nhiều, mặc dù hắc đàm đã mở ra nhưng bốn phía sương mù lãnh thổ vẫn còn bao phủ rất nhiều. Nhiệm vụ lần này, tiếp nhận hay không? Hư lão ngồi dưới gốc cây, mắt nhắm nghiền vang lên uy nghiêm. Từ trên ngọn cây cổ thụ liền rơi xuống một chiếc lá, hóa thành cuốn trục màu xám trắng lơ lửng trên tay lão. Tiếp nhận. Đoạn Tam cũng nghiêm nghị đáp lại. Lời vừa xuất ra từ miệng, cuốn trục liền hóa thành một cái lưu quang xuất hiện trước mặt hắn. Soạt. Cuốn trục mở ra, bên trong vang lên âm thanh, đinh nhiệm vụ huyết giới, chinh phục tinh cương hầm mỏ khen thưởng. Đánh giá, trung bình dễ. Trừng phạt, thu hồi toàn bộ huyết bình đang có. Nhắc nhở, bầy đàn. Nhiệm vụ tiếp theo, sau khi nhiệm vụ được hoàn thành sẽ công bố. Cả một vùng không gian như đang dịch chuyển, Đoạn Tam liền đã quá quen với chuyện này rồi, cảnh tượng trước mắt dần thay đổi. Ánh sáng hư ảo, yếu ớt le lói trong một cảnh tượng đêm đen mù mịt. Và hắn đang đứng tại trước cửa quảng quáng. Nhìn u ám, thấy ớn. Đoạn Tam thầm than. Lấy ra ngạc chảo đeo lên tay. Rồi bắt đầu tiến vào trong. Đoạn Tam cố gắng thở nhẹ nhất có thể, đi im nhất có thể và cảnh giác nhất có thể nên nhớ là nhắc nhở từ nhiệm vụ cẩn thận bầy đàn. Cho dù là dã thú nhỏ yếu đi nữa thì nếu chúng đã quy tụ thành bầy đàn thì mọi thứ sẽ không còn đơn giản vậy nữa. Đoạn Tam rón rén tiếp tục đi tiến lên, đông tự dưng từ trên cao rơi xuống chất dịch gì đó. Xong, biết mình đã lọt vào phạm vi quan sát của bầy yêu thú, Đoạn Tam lặng người đứng yên. Từ trên cao lũ lượt xuất hiện những âm thanh, lẹ khẹ khẹ thân thể Đoạn Tam nhẹ nhẹ chuyển động, bắt đầu từ từ đi lùi lại. Hắn chẳng biết được thứ gì đang ở trên, tuy nhiên bản năng yêu thú luôn luôn sẽ tấn công vào những con mồi sơ hở, mất tập trung. Phốc. Dự cảm không lành liên tục báo hiệu cho Đoạn Tam phải nhanh chóng rời ngay vị trí này. Chẳng đắn đo suy nghĩ này, thành cực di hình phốc. 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 Thân thể lập tức di chuyển như hư ảo, xiên xẹo tránh né những phát công kích của yêu thú. Cách khỏi được chừng 10 mét, hắn mới ổn định lại thân hình, tuy nhiên yêu thú thì không như vậy. Rít. Trong không trung liền hiện ra bóng giang của 3-4 con gì đó phóng tới, hướng huyết hầu của hắn cắn tới. Đoạn Tam lập tức vung đôi chảo lên bịch một tiếng, cả bốn con cùng nhau bị đánh bay vào hốc đá, há hỏng chết ngắt. Bị Đoạn Tam cơ một đá đã thành bãi bầy nhầy, hắn thầm nghĩ, cái này cũng quá yếu đi a. Nhìn sơ quá Đoạn Tam nhận ra đây là một loại nhện, đủ màu sắc nhưng tên gì thì hắn chịu chết, không biết. Tiếp đà hưng phấn vì nghĩ bản thân mình mạnh, hắn lao như bay vào bầy tình cương tiểu chi chu. Chương 41, Chi Chu Tam Vệ tác giả, Tà Lao Ma. Thông báo, xin lỗi mọi người, từ bây giờ yêu thú, linh dược, linh vật, bảo khí trong chuyện sẽ chia làm 9 cấp nha, yêu thú mỗi cấp phân ra làm 4 cấp nhỏ, hạ giai, trung giai, thượng giai, đỉnh giai và bá giai, chủ. Từ nay các tên gọi là linh giả, thiết khí sư sẽ gọi chung nhất quán thành là linh sĩ. Công pháp, võ kỹ đều chia làm cửu tinh, mỗi tinh chia làm 3 cái cấp bậc từ mạnh tới yếu, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu. Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này ạ. Đinh nhiệm vụ hoàn thành 5 đinh nhiệm vụ hoàn thành 10 đinh nhiệm vụ hoàn thành 20 đinh nhiệm vụ hoàn thành 35 đinh nhiệm vụ hoàn thành 50 trong một lúc vừa qua, hắn đã liên tục giết qua gần hơn 30 con, tuy là chúng chỉ là cấp 1 hạ giai, tương đương với ngoại cảnh luyện ra, nhưng mà vẫn làm cho hắn không ít khó khăn, mồ hôi lăn dài trên mặt, mỗi lúc một nhiều hơn. Điều này cho thấy được thể lực của hắn đã tổn hao rất nhiều. Một đường thẳng tiến, hắn chợt dừng lại, trước mặt xuất hiện 3 cái con đường, đường nào cũng như đường nào, không hề có một cái gì riêng biệt để chọn lựa. Đúng, đinh nhiệm vụ phụ tuyến, toàn diệt Chi Chu Tam Vệ. Nhiệm vụ vừa báo đến Đoạn Tam khỏe miệng co giật, cái này liền muốn giết hắn hay gì đấy. Giết xong 3 con này rồi mới đến muộn, chết hắn chết mòn chết mỏi với cái hệ thống này quá mà. Đặc. 3 cái hang động từ từ đi ra 3 con tinh cương chi chu cỡ lớn, 2 cái kìm độc sắc bén đến đáng sợ, toàn cơ thể lông xanh xanh nhìn vô cùng dễ thương. Lùi không được thì tiến đi a. Đoạn Tam bắt đầu nắm chặt bàn tay, thôi động chân huyết lưu chuyển trong cơ thể một nhanh hơn, để đáp ứng tốc độ cũng như lực lượng, đồng thời hắn liên tục sử dụng thánh cực di hình nhằm áp sát con chi chu xuất hiện đầu tiên. Đang chuẩn bị ra vẻ một cái lại bị Đoạn Tam luồn chui đánh xuống một phát, nó chỉ có thể giơ mấy cái chân lên trước chống đỡ, chấn động mạnh, lại không nghĩ con nhện này lại cứng đến như vậy. Đoạn Tam ngã bay ra ngoài, con nhện cũng chẳng khấm khá hơn là bao, đôi chân thô ráp như có như không bị liệt 2 cái. Đột nhiên bị tập kích, nó giống tức giận, như muốn kêu ra đồng bọn, con mắt cũng không ngừng nhìn về hướng Đoạn Tam. Chấn động mạnh lại thêm cái giống của con nhện thứ nhất, làm 2 con kia không chút nào do dự phóng như bay ra khỏi đường hầm. Sai, quá sai. Ngẫm cùng lúc 3 con nhện nhìn hắn, hắn cũng thấy mệt, biết thế này lúc trước nên nhất kỹ tất sát hạ luôn cho đầu tiên cho khỏe. Tuy 3 con cùng vây công, nhưng hắn vẫn rất có lòng tin về khả năng của mình, dẫu sao chúng cũng chỉ là nhất tinh trung giai đỉnh phong, tương đương với ngoại cảnh luyện tạng đỉnh phong, mà hắn thì đã ngoại cảnh luyện huyết cảnh. Biết thực lực Đoạn Tam mạnh hơn hẳn bản thân, 3 con chi chu liền dậm chân lui lại sát vào nhau, há miệng liên tục phun tơ. Thời gian rất cấp bách, nếu cứ để chúng thoải mái phóng tơ thế này, chốc lát nữa lợi thế liền sẽ thay đổi. Đoạn Tam nhận ra ý định, lập tức không chỉ hoan thêm nữa, 2 chân đạp một cái lên mặt đất, tiếp tục sử dụng bộ pháp, nhanh chóng tiếp cận. Tuy nhiên, hắn sắp tới thì lập tức bay ra một sợi tơ, bồi thêm một bãi nước bọt tím đen. Giật mình, hắn lật người né tránh, nhìn lại bãi nước bọt ngấm lên khối đá xì xì rồi sau đó tan chảy. Thấy đó mà hoảng hồn, lau mồ hôi trên mặt, nghĩ đến cảnh tượng tảng đá đó là mình rút kinh nghiệm, liên tiếp sử dụng bộ pháp tránh né, Đoạn Tam nhanh chóng đã rút ngắn được khoảng cách. Vào tầm ngắm, liên tiếp tục khu xử ra thêm một lần bộ pháp thánh cực di hình nữa, bên đĩa con nhện quẻ chân cũng bắt đầu phóng thơ. Chợt một ý nghĩ nảy ra, hắn tức thì thi triển thổ thuận thuật ra che chắn trước mặt, lại lấy đó làm đòn bẩy, đưa mình nhảy bật lên cao, xuất hiện trên thân một con nhện. La Hán quyền. Chẳng chờ thêm gì nữa, hắn ra quyền, một quyền khủng bố đập xuống. Giáp phạch. Thân thể đầu tinh cương chi chu đầu tiên đã bị hắn đập cho nát bấy, dịch đen, tím gì bầy nhảy một vũng thấy rợn. Bật người lần nữa, hắn thét lên lần lượt ra thêm 2 quyền, lên 2 con tiếp theo. Con nhện rít lên đau đớn, thân thể chậm chạp quay lại phía sau, nhưng một lần nữa bị hắn đánh một phát lên trên đầu. Con nhện hoang mang tột độ chẳng biết làm gì, đành co rút người lại chịu trận. Hắc hắc hắc. Nó càng đau đớn, Đoạn Tam lại càng sung sướng, hắn cười lên ông tà, tàn nhẫn, hai tay liên tục đập xuống khớp nối giữa phần bụng và phần đầu ngực. Càng đánh càng sướng tay, càng ra quyền nhanh hơn, chẳng mấy hơi thở nữa, hai con nện như bong bóng nước bể văng ra, thể dịch tím đen văng vãi khắp nơi. Đinh nhiệm vụ hoàn thành 85. Đoạn Tam cười tươi, bộ dáng giàn mua, rơi xuống đất nhìn thi thể ba con tinh cương chi chu, nói, xem ra dùng ngạc chảo thi triển quyền pháp không được như mong muốn à. Nhìn đôi ngạc chảo trên tay, Đoạn Tam lắc đầu ngán ngẩm, vốn dĩ hắn một quyền kia đã có thể nhanh chóng hạ gục được ba con chi chu. Có vẻ như rất độ không ít đây. Không kìm nén được cảm xúc, hắn lập tức vươn tay thu lấy những đốm sáng. Đốt. Thu được. Ba huyết bình một lọ làm sắc tuyến độc một cuốn được chế tác độc dược chế tác là cuốn phổ dược chuyên môn hỗ trợ điều chế độc dược bao gồm nhiều loại độc phương, thông tin về nhiều loại độc vật thông thường và nơi tìm ra chúng. Thứ này coi như với hắn đã vô tác dụng, hoàn toàn chẳng có một chút ý tứ tác dụng nào, dù là nhỏ nhất. Toàn rác rưởi. Nhìn đống đồ mà hắn phát tượng, được nhất chỉ có ba lọ huyết bình. Còn hai thứ làm sắc tuyến độc cùng độc dược chế tác, hắn suy tính nếu quỷ bà có cống hiến lớn cho trấn thì sẽ không ngại ban xuống đồ vật này, đằng nào thì đối với hắn nó chẳng khác gì rác rưởi. Bực mình vì hệ thống toàn cho mấy thứ rác rưởi, Đoạn Tam chân mạnh chân nhẹ tiến vào đường hầm. Chương 42, thôi rồi tiểu ơi. Tác giả, Tà Lao Ma từ xa xa quan sát, Đoạn Tam liền thấy một cái cửa hang thông ra ngoài, ánh sáng mờ ảo màu xanh lam, tơ nhện vô cùng vô tận, răng mắc khắp nơi. So với nhân loại thì ngũ giác của yêu thú bất luận thứ gì đều hơn hẳn, dù là một thứ tiếng động nhỏ nhặt cũng có thể đưa cảnh giác. Đoạn Tam suy đoán được điều này, liền tư tốn, nhẹ nhẹ bước chậm thật chậm đi vào cửa hang. Hoa ma ơi! Hắn thì thào chố hai con mắt lên kinh ngạc. Không thể tin vào mắt mình nữa, một lượng lớn những lam thạch như các viên pha lê bóng ánh từng mảng thật lớn. Chơi ạ! Toàn bộ đều mà tinh cương là một dạng nguyên liệu luyện khí, tuy không quá hiếm có nhưng tại phụ cận Thanh Sơn Thành coi ra mặt hàng tầm trung bán ra rất được giá. Đáng chú ý đây là loại nguyên liệu luyện khí rất tốt, được các đại gia lân cận để mắt và bằng mọi cách phải cướp đoạt tới tay mỗi khi xuất hiện. Và giờ đây, hắn kiếm được một cái khoáng quặng đầy tinh cương. Hắn lắc lư cái đầu như không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra trước mắt, mơ màng lẩm bẩm, tiền tới hào hạt. Phúc, phúc, phúc. Ngay khi Đoạn Tam còn đang mơ mộng trong đống tiền sắp kiếm được, đột nhiên từng tiếng âm thanh như bắn pháo ồ ồ truyền tới. Từng ngụm tơ trắng như pháo bắn ầm ầm lao tới phía sau lưng Đoạn Tam như thiểm điện, thật sự rất bất ngờ, không thể ngăn cản, Đoạn Tam chỉ có đủ thời gian kết ấn thổ thuẫn thuật che chắn. Giang ra cầm. Liên tục bị bắn ba phát pháo tơ, thổ thuẫn nhanh chóng dạng nứt rồi tan nát, còn Đoạn Tam như diều đứt dây, thân thể bị bắn bay đập vào các hốc đá, máu như suối chảy, ồ ạt tuôn ra. Tinh cương chi chu bương. Hắn khập khiễng rửa tay lên hốc đá đứng dậy, miệng thì thầm. Tiểu yêu tam tinh đại thành so ra ngang tầm với luyện huyết cảnh đại thành, mà hắn lúc này, nếu đánh nữa chắc chắn sẽ tiêu đời. Chạy đó là những âm thanh vang vọng trong tay hắn lúc này, nếu không chạy hắn chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Thánh cực di hình. Đoạn Tam đứng chôn chân tại chỗ, im thin thít, gương mặt cực kỳ tỉnh táo, quan sát nhất cử nhất động của Chi Chu Vương. Ngay khi thấy Chi Chu Vương, Nhẹ Vương, lơ là hắn lập tức nhanh như cắt thi triển thân pháp hướng thông đạo trở về. Phúc, phúc. Âm thanh ấy một lần nữa vang lên, chỉ sau hai quả pháo tơ, thông đạo liền bị bịt kín. Lực lượng ẩn chứa trên mỗi quả pháo tơ kia hoàn toàn khác với lúc trước, uy lực hơn, mạnh mẽ hơn và nhanh hơn bao giờ hết. Ân. Nhất cấp thượng giai. Thông đạo tích tắc bị bịt kín. Đoạn Tam dõi mắt nhìn về phía Chi Chu Vương, chân thối lùi, thân hình nó to ít nhất cũng gấp 5 lần hắn, tăng cái chân sắc cạnh như tinh cương, sức mạnh không có gì bàn cãi nữa, hơn hẳn hắn là cái chắc. Nhận ra con mồi còn ở trong phạm vi lãnh thổ, Chi Chu Vương đôi mắt đen lay lấy mơ màng ra soát, thoáng một cái nó liền xuất hiện trước mặt Đoạn Tam cách 10 trượng. Đinh nhiệm vụ bộc phát, thu phục Chi Chu Vương. Thất bại, nhiệm vụ chính đồng loạt thất bại. Phần thưởng. Nội cha nó, tao bị đánh đến thừa sống thiếu chết, thu phục cái đờ heo gì được. Lúc này hắn chỉ muốn hét vào cái bản mặt cái hệ thống chết tiệt này, liên tục đưa ra hàng loạt các nhiệm vụ quái đản, lại cho phần thưởng tàn tạ tới mức thảm thương, một chút tương xứng với độ khó cũng đều không có. Ai chịu nổi chứ, riêng hắn thì không chịu thêm được hơn nữa. Chạy, bằng mọi giá cũng phải chạy, xách dép cũng phải chạy. Một chỉ mới vào luyện huyết cảnh đi đánh với một con quái vật thực lực ngang luyện huyết đại thành, trên lệch tiểu này lấy cái gì bù đắp? Thánh cực di hình từ lâu đã được Đoạn Tam tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, toàn lực thi triển, lao vun vút vòng quanh hang ổ của Chi Chu Vương nhằm tìm lối thoát khác. Phúc. Đoạn Tam còn chưa phóng được bao xa, liền một thứ gì đó từ sau lưng ập tới. May mắn là hắn vận khí đeo đầy người, đột phá sức lực nhanh chóng rời tăng tốc bộ pháp, rời khỏi tầm ngắm. Đoạn Tam không cần nhìn cũng đoán được là tuyến độc do Chi Chu Vương phun ra. Nhìn hố đất trước mặt bị tan thành một cái hố lớn, tinh cương nhanh chóng tàn lụi. Nghĩ đến là hắn phát sốt, tinh cương giá sốt dẻo bao nhiêu ngoài kia, lại bị con quỷ này phun nước miếng cái tan mất, tiêu tiền, đây đích thị dịch kịch tứ thật. Sơ soạt lại thân thể, lại nghĩ tới cảnh bị phun trúng ngụm này chắc không bao lâu hắn cũng sẹp thành bãi máu. Nước miếng cũng lực quá đi, phải chi giờ xuất hiện biến cố cho lão phu thu phục ngươi là tay chân thì hay phải biết ta. Càng nghĩ Đoạn Tam càng tự cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn, có chút yêu tài này của mình. Bây giờ chạy còn không có đường chạy, trốn còn không có chỗ trốn, lại đem tâm tư thu phục con yêu nghiệt này, hắn cũng quá là mơ mộng đi. Phốc xì, từng khối độc pháo hay nước miếng cứ như vậy mà hành tạc về con đường hắn đang thi triển bộ pháp, coi thế mà nãy giờ hơn chục quả pháo vẫn chưa trúng quả nào. Đoạn Tam thầm lắc đầu vân vương, buồn buồn nghĩ, thật sự thì cũng nể bản thân thật, đã đẹp lao giờ lại tài năng, xuất chúng, nghĩ sắp chết mà thấy cũng tiếc cho một số phận hầm hưu, hu hu. Bị hắn quay vòng vòng như cái chiếc nón kỳ diệu, Chi Chu Vương cực kỳ phẫn nộ, chẳng thèm phun pháo độc, pháo tơ nữa mà răng tơ đuổi theo. Nhất cấp thượng gia yêu thú tốc độ nào lại thua hắn, không bao lâu liền sắp đuổi kịp Đoạn Tam cách 20 bước. 15 bước, 10 bước. Thôi rồi Kiều ơi, một đời từ hải anh liệt sắp phải chết nơi xa trường nghiệt ngã, vừa đi hắn vừa ngâm nga câu nói ví bản thân như từ hải hảo hán trượng nghị chí khí trong chuyện tiểu của Nguyễn Du.
Đúng.
Chương 43, thu phục chi chu vương tác giả, tà lao ma từ sâu bên trong hang động trên những khối tinh cương to lớn, một âm thanh nho nhỏ phát ra. Lập tức, chi chu vương ngừng tiến tới tấn công đoạn tam, nó lao đi về phía âm thanh kia thật nhanh.
Thời cơ.
Đoạn tam trong đầu ngầm nhủ một cái, vội vàng chuyển động thân thể đuổi theo chi chu vương hướng về thanh âm kia. Đem thân thể ẩn dưới những mãng lớn tinh cương, đoạn tam cố gắng mở to con mắt nhất có thể nhìn về phía sâu. Hóa ra chi chu vương tha cho hắn là vì ba con tiểu tinh cương chi chu này, tuy nhiên loáng thoáng hắn lại cảm nhận được vấn đề. Đốt hỗ trợ nhiệm vụ, huyết chủ học được huyết nô thuật tích tắc những thanh âm đến từ hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu đoạn tam, lần này không phải nhiệm vụ nữa mà là nó gửi tới trợ giúp. Huyết nô thuật. Đây là một loại thuật pháp vô định nguyên tố bất cứ ai cũng có thể tu tập được. Thứ này không có sức chiến đấu, đa số đều dùng để ký khế ước với các loại sinh vật, ngoại trừ nhân loại hư lão chẳng biết từ đâu, giọng cất lên giải thích. Ngươi không cần ngạc nhiên như vậy, mọi sự hành động của ngươi đều nằm trong tầm mắt lão phu cả. Hư lão vang lên thanh âm rồi một cái biến mất. Huyết nô thuật đồ tốt nha. Đoạn tam lím mép phấn khích, nghĩ, cái hệ thống này xem ra cũng rất được việc đấy à, được tự dưng không học được một cái thuật pháp mà chẳng mất công sức bỏ ra tu luyện, đoạn tam liền sảng khoái vui mừng ngoài sức tưởng tượng. Quay trở lại với ba con tiểu chi chu, vừa nhìn hắn liền nhận ra vấn đề cốt lõi, ba con chi chu này vừa mới phá trứng ra ngoài, sức khỏe lại hoàn toàn yếu ớt, ngu cơ sống không được bao lâu nữa. Chợt hắn nghĩ ra một cái suy nghĩ, tại sao lại không lấy điều này bức ép chi chu vương? Nhưng mà ngược lại đoạn tam sẽ phải tổn hao mất một lọ huyết bình, điều này khiến hắn rất đắn đo suy nghĩ. Bỏ con tép bắt con tôm vậy, đằng nào cũng chỉ là một lọ huyết bình, không kiếm được hôm nay ngày sau hắn còn có thể, nhưng nhiệm vụ không hoàn thành, không giữ không bù được cái mất, suy cho cùng người thiệt hại vẫn là hắn, cho nên lão phu có thể giúp ngươi, chi chu vương. Đoạn tam bật một cái xuất hiện trước mặt chi chu vương ôn tồn nói, ngươi như vậy linh trí hẳn là đã xuất hiện đi, không cần phải nói nhiều, lão phu có thể kéo ba đứa con này của ngươi trở về từ cõi âm. Hắn lại nói tiếp, nhưng phía bên kia chi chu vương cực kỳ ngờ vực không chút động tĩnh. Ba tiểu chi chu này nhiều nhất chỉ còn kéo dài được thêm ba canh giờ nữa, ngươi hẳn cũng nhận ra đi trở thành ta linh thú, ba tiểu chi chu có thể lưu lại mạng sống, đồng thời ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện tiếp. Ngươi suy nghĩ đi. Đoạn tam tiếp tục thuyết phục, trong con ngươi của chi chu vương hắn đã thấy sự dao động, cực độ dao động. Nhất cấp yêu thú linh trí còn chưa mở ra hoàn toàn, nhưng là chi chu vương thì lại tương đối cao, nó tựa hồ đối với câu nói của đoạn tam có chút hiểu ý, tăng cái hắc tuyển con ngươi lơ đễnh, tựa hồ là đang cân nhắc đến ý tứ của hắn. Một lát sau, giặc. Chi chu vương rít lên một tiếng lắc lư thân mình đi tới gần trước mặt đoạn tam, cúi thấp người tỏ vẻ thần phục.
Hảo.
Thả lỏng cơ thể đoạn tam bắt đầu kết ấn, thi triển ra huyết nô thuật, rồi bẫy một giọt máu của hắn người chi chu vương hô to, huyết nô thuật huyết nô ấn, vạn vật vĩnh sinh, uy ta nhất chủ. Một cái ấn tự màu máu ẩn vào trong cơ thể chi chu vương, nó quần cuộn thân thể một hồi chẳng biết thứ gì vừa chui vào cơ thể bản thân, ít lâu sau dừng lại, trước mặt hắn nó hoàn toàn an tĩnh, đã không còn lộ ra sự hoang dã hung ác. Thấy huyết nô thuật hoàn thành hoàn hảo, đoạn tam trong lòng hưng phấn vô cùng, đây chính là một con nhất tinh thượng gia yêu thú thực lực đủ ngang với luyện huyết cảnh đại thành, có khi còn mạnh hơn, có một cái trợ lực như vậy sau này thiên tản thôn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau đó chi chu vương dẫn đoạn tam lên nơi ba tiểu chi chu mới nở, ngón tay hắn búng một cái liền một 1/3 huyết bình tiến nhập vào nội thể con đầu tiên, tiếp tới là con thứ hai, rồi thứ ba, ngay huyết bình tiến nhập vào bên trong cơ thể ba tiểu chi chu này. Trong nháy mắt, ba tiểu chi chu lập tức run rẩy dị thường, cơ thể cả ba cùng lúc ửng đỏ lên như màu máu, da rẻ bắt đầu trở lại như bình thường, phảng phất như vừa cọ rửa huyết mạch đem chúng khởi tử hồi sinh. Nhìn ba tiểu thay đổi, chi chu vương vui mừng lao tới sát hắn, đem thân thể cọ cọ người, ra vẻ chân thành cảm ơn, cũng muốn nếm thử một chút huyết bình. Thấy vậy, đoạn tam hắc cười ha hả lên, tay xoa lên đầu nó nói, thứ này lão phu không có nhiều, sau này dư thừa ít bình sẽ cho ngươi nếm thử. Tinh cương chi chu vương tựa như minh bạch lời nói của đoạn tam, nó gật gù liên tục. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành 100 đốt, chúc mừng huyết chủ thành công nhiệm vụ, thu hoạch được 5 lọ huyết bình, 5 kiện chiến lợi phẩm ngụy nhất tinh bảo khí tinh cương ngọc giáp nhất tinh nhị lưu võ kỹ thiếu lâm long trảo thủ 5 bình lang huyết đan. Trảo công nhất tinh nhị lưu võ kỹ. Nhìn ra bộ võ kỹ kia, đoạn tam có vẻ suy tư, nhưng nghe hệ thông báo dịch chuyển trở về thời gian đến ngược 19 năm 3, hắn liền nhìn chi chu vương vừa nói vừa đưa cho nó một bình lang huyết đan, nói, tiểu cương, cho ngươi bình này lang huyết đan, cố gắng tu luyện. Chưa kịp nói xong, đoạn tam đã bị hệ thống chuyển rời về quảng trường. Chương 44, lần thứ nhất bắt bảo tác giả, tà lao ma vẫn là quảng trường xanh dần như một cái thảo nguyên này, phương đông lại tán đi một mảng nhỏ, tinh cương hầm mỏ lộ hiện ra. Hắn mỉm cười một cái xong nhìn qua hư lão, lão vẫn yên lặng ngồi tại chỗ dưới gốc cây, hai mắt tằn tiệu mở ra nhìn đoạn tam. Ê, chưa chết à? Lão mở to đôi mắt ra ngẩng đầu lên nhìn, chậm rãi hỏi. Sống cũng tốt, nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành, tiếp trị liệu thương thế đi. Hư lão vây cánh tay lên cao, liền một chiếc lá non nhỏ nhẹ nhàng hóa thành một đạo bạch quang rơi xuống trên người đoạn tam, tự dưng trong tức khắc cơ thể hắn xuất hiện cảm giác vô cùng dễ chịu, thư thái, lâm tấm vết thương cũng mau chóng lành lại, tinh thần cũng sảng khoái hoạt bát hơn. Ồ, có loại phục vụ như vậy nữa sao? Nhận thấy cơ thể biến chuyển, đoạn tam giật mình kỳ ngạc kêu lên. Những vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khép lại, vết thương thậm chí còn chẳng để lại chút sẹo. Tại một điểm thời khắc trị liệu xong cho đoạn tam, hư lão mới lên tiếng, ngươi sở dĩ nhiệm vụ đầu không được trị liệu lẫn nhiệm vụ phần thưởng là bởi tốc độ tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi quá chậm, lại đó là nhiệm vụ thử. Cái đó không qua được ngươi cũng không xứng với chi danh huyết chủ. ra là vậy a. Đoạn Tam nuốt nuốt tròm dâu trắng, gật gật cái đầu hiểu ý, ngừng lại một đoạn thời gian suy nghĩ, hắn chợt lên tiếng: Hư lão, ta muốn thử một lần vào miếu cổ.
Ngươi xác định?
Hư lão ôn tồn hỏi lại.
Xác định.
Đoạn Tam kiên quyết cắn răng đáp. Coi trọng hộp nào thì đến đặt huyết bình vào. Lão cầm lấy một ly trà canh bên lên nhâm nhí nói tiếp: Tuy nhiên lão phu thấy ngươi vẫn là nên chọn hắc hộp đi. Đoạn Tam nhíu mày không hiểu Hư lão vẫn là đang định nhắc tới chuyện gì, hắn nói: Ý nghĩa gì? Hà chắc chắn Hư lão sẽ không gây bất lợi cho hắn, nhưng mà rốt cuộc ý tức câu kia rốt cuộc là gì? Huyết bình trong tay hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có 5 lọ, muốn chọn hộp cao hơn hắc sắc là điều không thể đi. Lão trầm mặc một chút nói: Tại sao? Không phải chúng cùng một giá định à? Hà hà, nào có bữa ăn miễn phí, ngươi coi cũng quên rồi đi. Trước đó lão phu có nói tùy theo thứ tự màu sắc mà huyết bình đưa vào cũng sẽ khác nhau. Mà hắc sắc đã tiêu mất 5 lọ, hồng sắc mất 10 lọ, lục sắc mất 15, tràm sắc mất 20, ngân nhũ mất 25 và kim nhũ phải nốn tới 50 lọ, cho nên chỉ cần lựa chọn kim nhũ, các loại truyền thuyết bảo vật sẽ rơi ra sao? Tựa như suy nghĩ tới gì đó, hắn liền nhanh nhỏ hỏi: Ừ, làm nông cứ đòi ăn nhà hàng năm sao, cho dù chọn kim nhũ đi nữa, muốn ra bảo vật quý hiếm cũng rất khó, vì vậy cần ngươi phải tiêu tốn huyết bình di chuyển tọa độ trong miếu để làm mới vật phẩm, đương nhiên vật phẩm này tư chất cũng cao lần trước. Hư lão bất mãn hừ một tiếng: Hiểu, hiểu rồi, vậy cứ chọn hắc hộp trước đi, coi như tham quan một lần cho biết cũng được. Đoạn cười cười đặt huyết bình lên hắc sắc hộp, rồi thản nhiên đẩy cửa đi vào miếu cổ. Cái này, một bước chân đầu tiên đã làm hắn vô cùng choáng ngợp, nơi này tựu như một cái không gian tự lập, một bầu trời đầy sao, lấp lánh những chiếc hộp đủ loại màu sắc, hộp nào cũng loé loé lên những ánh sáng quang mang hấp dẫn. Cái cây này là để hái chúng xuống đi. Khẽ nhìn sang một cái cây sáo cao bên cạnh, Đoạn Tam liền đoán được phương thức hành sự. Không có lơ là, nóng nảy, Đoạn Tam điềm nhiên nhìn qua tất cả một lượt, cuối cùng bình tĩnh đem cây sáo kia đẩy tới hái chiếc hộp kim quang kia xuống, ngay khoảng khắc sáo chạm vào, xung quanh kim quang chiếc hộp chợt hình thành một cái vòng xoáy lớn, như đang cắt đứt mối liên kết giữa chiếc hộp và miếu cổ. Soạt, cây sáo tự động bay về chỗ cũ, yên lặng nằm trong góc miếu, còn kim quang chiếc hộp thì lung lay xong rồi rơi xuống trên tay Đoạn Tam. Cách, lập tức, hắn bẻ khóa mở ra, bên trong một trận bừng lên một tiếng, trước mặt Đoạn Tam bay ra một cái thanh ngọc kiếm và ba viên ngọc thạch, nhìn như đồ chơi cho trẻ em, dưới chuôi kiếm có khảm một cái ngọc thạch làm đỏ tương đối lớn. Còn ba viên ngọc thạch này hắn nhìn rất quen mắt nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhớ ra được rốt cuộc là loại đồ vật gì, ra hỏi lão hư mới được.